Chương 63, gan trùm trời đất. Nội thị đưa Hạng Thiếu Long rời Ngự Hoa Viên, men theo hành lang, xuyên vườn qua điện, đi ra ngoại cung. Trên đường có các vọng gác, canh chừng rất nghiêm ngặt, bảo an rõ ràng được tăng cường hơn lần khác ga đến. Hạng Thiếu Long thấy trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ hoàng cung đang chuẩn bị có biến cố xảy ra? Nhớ lại Dương Thuyền Quân trước tiên hại Kinh Tuấn, sau đó lại công nhiên sai người đột kích gã giữa đường phố, có thể thấy hành vi ngang ngược, cho nên nếu có mưu phản cũng chẳng kỳ lạ gì. Vấn đề là giới quân sự nước Tần có bao nhiêu người đang đứng về phía y? Gã đương nhiên không lo lắng. Trong sách sử đã nói rõ ràng trước khi Lã Bất Vi bị Tần Thủy Hoàng bãi miễn, vẫn là kẻ tung hoành bất bại, mà đó là chuyện 10 năm sau. Trong khoảnh khắc, phía bên trái có tiếng tiểu bàn vang lên, Hạng Thái Phó. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn qua, thấy tiểu bàn đang bước trên chiếc cầu đi tới. Bọn nội thị và cấm vệ đều vội vàng quỳ mọp xuống đất. Hạng Thiếu Long không biết đã là Thái Phó, nên quỳ xuống. Tiểu bàn kêu lên, Thái Phó miễn lễ, rồi nháy mắt ra hiệu. Hạng Thiếu Long cũng biết vậy, kéo y sang một góc, nhíu mày hỏi, chẳng phải Thái tử đang đi học à? Tiểu bàn giận dỗi nói, ta đã sớm biết Thái Phó đi ngang qua đây nên chờ mãi ở đây. Hạng Thiếu Long nói, Thái tử có lời gì muốn nói? Tiểu bàn định mở miệng thì một giọng nữ tử ngọt ngào nhưng pha chút giận dữ vang lên sau lưng hai người, Thái tử. Hai người có tật nên giật mình, nhìn về hướng ấy. Chỉ thấy một nữ tử nhan sắc diễm lệ, dáng người yểu điệu, mái tóc bung dài, người mặc bộ y phục màu trắng, như một nàng tiên đang bước trên cỏ về hướng họ, tư thế rất cao quý như một nữ thần xinh đẹp từ trên trời hạ phàm. Nhất là khi đi hai ống tay áo dài phất phơ trong gió, càng tôn thêm vẻ đẹp tuyệt thế của nàng. Nhưng điều làm cho người ta rúng động là khuôn mặt của nàng, đẹp như một bức phù điêu hiếm có, hai mắt sáng ngời, có điều xương gò má hơi cao, nhưng điều đó càng làm cho mũi của nàng thẳng hơn, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ, cũng làm cho người ta nghĩ nàng là một mỹ nữ độc lập có ý chí kiên định. Ô y chân mày nhỏ, xiên về hai bên càng tôn thêm nét đẹp cho đôi mắt của nàng. Ô y mắt đẹp mang đầy vẻ cổ điển ấy. Lần đầu tiên Hạng Thiếu Long mới thấy được dù cho Hạng Thiếu Long hiện giờ đối với nữ sắc đã yên lặng như mặt hồ, nhưng bất đồ cảm thấy sao xuyến lạ thường. Nhưng lúc này nàng đã nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc nhìn tiểu bàn nói, không biết thì hỏi, muốn giỏi thì học, không học mà có thể nghe được, cổ kim cũng không có. Thái tử đêm ngày thấy việc phân tâm, không chuyên tâm học hành, sau này làm sao chỉ nước. Tiểu bàn trung quy vẫn là đứa con nít, tự nhiên sợ nên nấp phía sau lưng Hạng Thiếu Long, trở thành cuộc giao phong chính di hiện giữa hai vị thái phó. Bọn nội thị dẫn đường hoảng sợ lui qua một bên. Bọn cấm vệ xung quanh không nhìn ngang liếc dọc, giả vờ không thấy. Cầm Thanh tuy nổi giận, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như không, khí định thần nhàn, hai tay chấp sau lưng, ngửa mặt nhìn Hạng Thiếu Long, lúc này gã cao hơn nàng đến nửa cái đầu, dịu dàng hỏi, vị này có phải là Hạng thái phó mà thái tử chính cả ngày đều nhắc tới hay không? Hạng Thiếu Long thấy dáng vẻ đoan trang của nàng, không kịp suy nghĩ, nghiêm mặt trả lời, chính là Hạng Mỗ, mong Cầm thái phó chỉ giáo nhiều. Cầm Thanh cười nhạt, Hạng thái phó đừng khách sáo. Thái tử, hãy bước ra cho ta, đại trượng phu dám làm dám chịu, cần phải gánh vác trách nhiệm. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, không nghiêm trọng đến thế chứ? Cầm Thanh mặt trở nên lạnh lùng, lời này của Hạng thái phó rất có vấn đề, đang học nửa chừng thì chuẩn ra, vốn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nếu ngày sau trở thành một vị quân chủ mà vẫn cứ như thế, làm sao xử lý việc nước non? Nếu Hạng thái phó chỉ biết dung túng thái tử, làm sao đối mặt với đại vương? Hạng Thiếu Long gượng cười nói, xin đừng nói đến nghiêm trọng như thế. Cứ xem như tại hạ không đúng, dương cờ trắng đầu hàng được chưa, rồi đưa tay vỗ tiểu bàn ở sau lưng. Thái tử chính, nào! Hãy biểu diễn khí khái anh hùng dám làm dám chịu cho Cầm thái phó thưởng thức. Cầm Thanh nghe xong há hốc mồm, một vị trọng thần mà có thể nói một lời như thể giống như đang đùa cợt. Tiểu bàn bước ra, đứng bên cạnh Hạng Thiếu Long, người lẫn ra, làm ra vẻ một vị đại trượng phu, khuôn mặt đang cố nhịn cười, dáng vẻ rất buồn cười. Cầm Thanh nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng vì nhịn cười của tiểu bàn, biết rõ là không thể cười, thế mà nhịn không được đành bật cười khúc khích, quay mặt đi, lấy tay áo che mặt. Tiểu bàn không nín được nữa, ôm bụng cười. Hạng Thiếu Long cũng buồn cười. Bọn nội thị cấm vệ cũng len lén bưng miệng mà cười. Cầm Thanh bỏ tay áo xuống, lộ ra khuôn mặt vẫn còn vương nét cười, nhíu đôi chân mày cong như vầng trăng mới mọc, trách nhẹ, cười đủ chưa? Tiểu bàn và Hạng Thiếu Long đều giật mình nghiêm mặt lại. Nụ cười là rất khó khống chế. Lúc ấy không những Hạng Thiếu Long và tiểu bàn có vẻ mặt kỳ quái mà quả phụ xinh đẹp ấy cũng chẳng hay hơn gì, miễn cưỡng nghiêm mặt, trách, không học mà có thể biết được cổ kim xưa nay chẳng có nhưng học mà không chuyên, cũng giống như không học. Chính thái tử phải coi lại hướng của ngày hôm nay, nếu cho rằng không thể chuyên tâm nhất trí được, Cầm Thanh chỉ còn cách từ chức thái phó mà thôi. Tiểu bàn vội vàng nói, Cầm thái phó, tiểu chính không dám nữa, sẽ không có lần sau đâu. Ôi, lần này phải học thuộc thứ gì đây? Cầm Thanh rõ ràng làm mặt dữ nhưng trong lòng đầy tình yêu thương, thở dài nói, lần này chỉ cần thái tử kiểm điểm lại, được rồi, hôm nay tới đây thôi, rồi nhìn sang Hạng Thiếu Long, chưa kịp nói gì thì Hạng Thiếu Long quay về nàng túi người thi lễ, động tác rất dễ coi. Cầm Thanh ngẩn người, túi mặt, tránh ánh mắt của gã, rồi uyển chuyển bước đi. Hạng Thiếu Long trong lòng vui sướng. Coi như đã đạt được tâm nguyện có thể thấy được tuyệt sắc mỹ nữ khiến gã không thất vọng. Ôi với gã như thế cũng đã đủ Hạng Thiếu Long của ngày hôm nay không còn lòng hái hoa bắt bướm như trước nữa. Hạng Thiếu Long về đến Ô Phủ, nhạc phụ Ô Ứng Nguyên vừa tiễn một nhóm khách, trong lòng đang rất đắc ý. Mấy ngày hôm nay, Ô Ứng Nguyên đang thực hiện chính sách ngoại giao của mình, không ngừng tặng gái đẹp và chó tốt cho người Tần, đặt một nền móng cho việc lưu lại lâu dài ở nước Tần, nếu không dù có được Tần Vương và Lã Bất Vi ủng hộ, khi việc lớn không có vấn đề mà việc nhỏ bị kẻ khác khống chế, quả thật là chuyện đau đầu. Ô Ứng Nguyên là kẻ buôn bán, hiểu rõ không luận quốc tịch trên dưới, quý tộc bình dân, đều là vì cầu danh trục lợi, vì thế nhắm vào điểm này, lại thêm các thủ đoạn mềm dẻo từng bước khơi thông những chỗ ứ động. Hạng Thiếu Long nghĩ ra một ý, theo Ô Ứng Nguyên vào đại sảnh, ngồi xuống rồi mới kể chuyện Tiêu Nguyệt Ảm chế tạo ra những chiếc mặt nạ, nói, con vốn định giả thành thương nhân đến Hàm Ản, rồi bất ngờ bắt Triệu Mục về, nhưng những chiếc mặt nạ này khiến tiểu tế càng tin tưởng hơn, quyết ý phóng tay một phen. Ô Ứng Nguyên là một người tinh minh, cười nói, tiền tài tuyệt không có vấn đề gì, nếu so sánh, Lã tướng công cũng chẳng phải là đối thủ của chúng ta. Rồi hạ giọng nói, có cần ta chọn một số vũ cơ để cho con đi tặng không? Nói rồi gượng cười, ta thật hồ đồ, bọn chúng sẽ tiết lộ thân thế của các con mất. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng ta vô sỉ đến mức nào cũng không xem nữ nhân là hàng hóa rồi tặng qua tặng lại, cười nói, con chỉ cần một bầy chiến mã thuộc hàng nhất lưu. Ô Ứng Nguyên hơi ngạc nhiên, con chuẩn bị đánh một trận lớn à? Hạng Thiếu Long nói, nhạc phụ quả thật là một mà được ba, con thật lòng muốn diệt trừ Hiếu Thành Vương và Triệu Mục, để giải mối hận trong lòng. Ô Ứng Nguyên thở dài nói, hiện thế là một kẻ gan lớn nhất mà ta từng thấy, nhưng chiêu này của con, chắc chắn sẽ thành công. Khi Ô gia chúng ta rời nước Triệu đã hạ độc toàn bộ mục xúc, khiến cho người Triệu giờ đây đang rất cần chiến mã, nếu con mang chiến mã đến giao dịch với chúng, đảm bảo chúng sẽ đón chào con. Hạng Thiếu Long nói, tiểu tế không đơn giản buôn bán với bọn chúng, mà phải buộc chúng để cho tiểu tế mở lại mục trường ở nước Triệu cho Ô gia. Nhạc phụ đã quen thuộc với nghề này, chúng ta dùng thân phận gì để xuất hiện mới có thể lấy được lòng tin của người Triệu. Ô Ứng Nguyên nhíu mày một lúc rồi vô an nói, ta nghĩ ra rồi, ở vùng hạ thủy nước Sở có một người nuôi ngựa nổi tiếng, tên cứ gọi Mã Si Ổ Ng Không. Nguyên nhân ta nhớ lại người này là bởi y ỉa vốn là người nước Triệu, vì phụ thân là Ổ Ng Bình mắc tội nên cả nhà phải chạy sang nước Sở. Ổ Ng Bình vốn được làm một chức quan nuôi ngựa, nhưng không biết làm thế nào bị người Sở chèn ép, sau khi chức quan bị mất thì quy ẩn, chuyên tâm nuôi ngựa. Thiếu Long có nên giả mạo thành hậu nhân của y ỉa, một là khẩu âm không có vấn đề, hay là chưa bao giờ có ai gặp Ổ Ng Không, lại có thể phối hợp với thân phận là người nước Sở. Triệu Mục tin rằng con chính là gián điệp người Sở phái đến giúp y, ta quả thật chẳng nghĩ ra được ai thích hợp hơn tên Ổ Ng Không ấy nữa. Hạng Thiếu Long cả mừng nói, quả thật không thể lý tưởng hơn nữa, nhạc phụ hay chọn ra 10 thất chiến mã chưa đánh dấu để tiểu tế trở thành một khách buôn ngựa. Ô Ứng Nguyên vỗ vai gã nói, 10 thất chiến mã làm sao người ta tin được, ít nhất phải vài trăm đến 1000 mới được, và lại cũng cần phải có dấu hiệu. Đương nhiên không phải chữ Ô mà là chữ Ổ Ng, việc ấy hay để ta lo. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, chuyện này chỉ có thể để một mình Lã Bất Vi biết, nếu để người Tần phát giác, nói không chừng tin này sẽ bay về nước Triệu thì sẽ hỏng mất. Ô Ứng Nguyên lắc đầu nói, chuyện này tốt nhất cả Lã Bất Vi cũng giấu, mới không thể có sơ suất, hãy yên tâm. Chúng ta sẽ không đuổi mấy trăm thất chiến mã ra khỏi quan ải nước Tần, chỉ cần mấy ngày là ta có thể sắp xếp ổn thỏa, tuyến đường cũng phải sắp xếp lại. Người Triệu mới tin các con đến từ nước Sở. Hạng Thiếu Long quả thật cảm thấy hấp dẫn, thú vị, bàn bạc với ý thì hồi lâu rồi mới về Ẩn Long Cư. Khi ngang qua nhà Áng Dực, bỗng nghe có tiếng đao kiếm giao nhau, Thiếu Long ngạc nhiên lắm, rồi cũng bước vào bọn thị nữ chỉ điểm mới vào sân sau tìm Áng Dực, thì ra Áng Dực và Thiện Lan đang đấu kiếm. Áng Dực thấy Hạng Thiếu Long thì mừng rỡ, kéo Hạng Thiếu Long ra một bên, vui mừng nói, hẻm qua thật hạnh phúc, bao nhiêu đau khổ ưu uất mấy tháng nay đã không còn nữa. Giờ đây chỉ mong Thiện Lan sinh cho ta một đứa con để tiếp nối hương hỏa Ảng ra, tránh cho ta trở thành tội nhân của họ Ảng. Hạng Thiếu Long nhịn không được cười lớn. Ảng Dực đỏ mặt, dáng vẻ bực bội nói, nếu ngươi còn cười ta, ta sẽ đại chiến một trận với ngươi. Hạng Thiếu Long cười càng lớn hơn. Chỉ thấy Ảng Dực lắc đầu. Hôm sau Hạng Thiếu Long cùng 7 mỹ nữ, dẫn theo Kinh Tuấn, Ảng Dực, Ô Trắc và những gia tướng tinh nhuệ nhất của Ô gia ra mục trường ở vùng ngoại ô. Những chuyện chuẩn bị cho chuyến đi Triệu toàn do Ô Ứng Nguyên và Ả O Phương phụ trách. Hạng Thiếu Long bị bọn mỹ nhân bám giết, còn Hạng Dực thì lo huấn luyện bộ đội đặc chủng cho Âu gia. 15 ngày sau Ả O Phương đến mục trường ấy thông báo cho họ biết chuyến đi đã được sắp xếp ổn thỏa. Trong sảnh đường ở căn nhà lớn nhất của mục trường, mọi người tập trung lại để nghe tin tức mới nhất về Hàm Ản. Ả O Phương nói, Hàm Ản đông nhiên náo nhiệt hơn, không biết là nguyên nhân gì, Long Dương quân của nước Ngụy và đại thần có quyền thế của nước Hàn là Bình Sơn Hầu Hàn Sấm đều đến Hàm Ản, nhất định có mưu đồ, lại nghe đặc sứ của nước Tề không biết trong thời gian ngắn đã lẩn đi đâu mất. Hạ Thiếu Long và bọn Hàng Dực nhìn nhau, đều nghĩ tới vấn đề không hay. Hàng Dực là kẻ lão luyện, sớm đã biết được điều này, than rằng, nếu nước Sở cũng phái sứ giả đến, tuy nói không chừng sẽ lột trần thân phận giả hiệu của chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể đánh lừa Triệu Mục là theo lời yêu cầu của y mà đến đánh cắp lỗ công bí lục. Hàng Dực cười lạnh lùng, đưa bàn tay thành cương đao, làm ra động tác chém xuống, nói, cần biết rằng nước Sở xa nước Triệu nhất, nếu hành động mau chóng thì sẽ có cơ hội trước khi sứ nước Sở đến Triệu, trước tiên hãy trừ khử y. Ô chắc cười, chuyện ấy cứ giao cho tại hạ, chúng ta sẽ phái người liên lạc với Triệu Mục, để y bẩm cáo với Hiếu Thành Vương trước, khiến cho người Triệu mở lớn cổng thành mà đón chúng ta. Triệu Mục và tên hôn quân ấy đã làm lành với nhau rồi ư, rồi quay sang Ả O Phương hỏi. Ả O Phương than, Hiếu Thành Vương quả là một tên hôn quân không hơn không kém, nghe tin trong cung truyền ra, gã vô sỉ Triệu Mục ấy quỳ ở ngoài cung của y đến nửa đêm thì được y tiếp kiến, trong chốc lát thì dính nhau như keo. Rồi quay sang Hạng Thiếu Long nói, Triệu Nhã quả là kẻ lẳng lơ thành thói, giờ đây nết cũ lại quay về, chung trạ cùng bọn Tuấn Nam, trở lại lối sống phóng đãng như trước. Hạng Thiếu Long im lặng không nói, Ả O Phương nhắc tới chuyện này là để gã không còn suy nghĩ gì nữa. Ôi! Cần phải dạy cho Ả tiện nhân này một trận thì mới hả cái giận trong lòng của gã. Tiền đây, gã chợt nghĩ lẽ nào mình đối với Ả chưa dứt tình, nếu không sao nghe chuyện này thì lại sinh hận đến thế. Ả O Phương nhíu mày nói, bọn chúng rốt cuộc là có mưu đồ gì? Kinh Tuấn nói, tương nhiên là đối phó nước Tần chúng ta. Hạng Dực ngạc nhiên, Tiểu Tuấn, ngươi trở thành người Tần thật nhanh. Kinh Tuấn hơi lung túng nói, không ổn sao? Ả O Phương cười, sao lại không ổn, Hạng Dực đại ca của ngươi chẳng qua là chưa quen thôi. Hạng Dực lắc đầu gượng cười, không nói gì. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng quan niệm của thời này đối với quốc gia nhạt nhẽo hơn gia tộc, hơi giống người của thế kỷ XXX làm việc ở các công ty lớn, nếu cảm thấy không có tương lai mà bản thân lại có chút tài năng thì lập tức đến công ty khác để làm việc. Hạng Thiếu Long hỏi Ả O Phương nói, tình thế của Lã Bất Vi ở nước Tần có gì thay đổi? Ả O Phương hơi suy nghĩ rồi chậm rãi nói, Lã tướng quốc giờ đây chỉ thiếu quân công, nhưng y không dám sơ suất, sợ người Tần không hợp tác thì nguy to, vậy thì những ưu thế y có được nhờ Thiếu Long sẽ trôi theo dòng nước mất. Hạng Thiếu Long cười khổ trong lòng. Chuyện này gã e rằng khó mà giúp được, tuy bảo rằng trong thời đại chiến tranh này, ta không xâm lược người, người cũng xâm lược ta, nhưng nếu buộc gã cầm quân đánh thành cướp đất, giết người phóng hỏa, thì gã không thể làm nổi. Mọi người bàn bạc hồi lâu rồi quyết định ngày mai Ô Trác sẽ lên đường ngăn cản sứ giả nước Sở đến Triệu. 20 ngày sau, khi Kinh Tuấn hồi phục trở lại hoàn toàn, mọi người lập tức bí mật lên đường, ra khỏi quan ải nước Tần thì đi một vòng lớn từ nước Tề vào Triệu. Suy nghĩ của Hạng Thiếu Long so với trước kia đã chu toàn hơn. Trước tiên phái sứ giả đến biên phòng nước Triệu đưa văn thư cho Triệu Vương, trong chốc lát thành của Triệu Vương chiêng trống ầm ĩ, cửa thành hạ cầu treo xuống, khoảng vài trăm quân Triệu xếp hàng chỉnh tề đón chào họ. Hạng Dực hạ lệnh, 300 tinh binh đoàn của Ô gia đóng giả thành người chăn ngựa, hạ trại ở ngoài thành chờ người Triệu. Lãnh tướng của Triệu binh đem quân đến là thủ tướng Ý Biên, tuổi khoảng 30, người thấp nhỏ, mặt mũi lanh lẹ, thái độ rất nhiệt tình, vừa gặp đã cười hà hà, tên của ONG tiền sinh như sấm gõ bên hai, hôm nay được gặp, còn gì hay bằng. Sau mấy lời khách sáo, Hạng Thiếu Long, Hạng Dực và Kinh Tuấn đưa Ý đến xem 1000 thất ngựa. Ý Biên là một chiến tướng, tự nhiên biết xem hàng, đứng ở ngoài chuồng ngó vào, ngạc nhiên nói, chiến mã này rất tốt, còn hơn những thất ngựa của Tệ quốc mà trước kia Ô gia nuôi dưỡng. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy buồn cười, sau mấy câu khiêm nhường thì sai người dắt một con tốt nhất ra tặng cho Ý Biên. Không cần nói, Ý Biên càng tỏ vẻ thân mật hơn, vội vàng mở cửa thành, sai người đưa ngựa vào thành, vừa đi vừa nói, A Y Vương biết ONG tiên sinh từ nước Sở đến nên rất vui mừng, nhất là Tệ quốc đang nóng lòng cần chiến mã, tiên sinh đến thật đúng lúc. Hạng Thiếu Long và bọn hai người Ảng, Kinh nhìn nhau, đều biết Ô Trác đã thành công, khơi thông được mắt xích Triệu Mục. Em ấy Ý Biên thiết tiến khoản đãi, trong buổi tiệc lại hỏi chuyện nước Sở, bọn họ cứ theo những câu chuyện đã đặt sẵn mà ung dung trả lời. Sáng hôm sau Ý Biên sai một tên lãnh quân đưa bọn họ về Hàm Ản, ngày đi đêm nghỉ 20 ngày sau, Hạng Thiếu Long đã về đến nơi đã khiến cho gã đau lòng đứt ruột. Chương 64, quay về Hàm Đan. Hàm Ản vẫn như xưa. Người đón tiếp bạn cũng là đại phu Quách Khai và Ý Dẫn. đó chính là Ô Trác cải trang mà thành. Sau khi chào hỏi, mọi người xua đàn ngựa vào trong thành Hàm Ản. Quách Khai cưỡi ngựa sánh vai cùng Hạng Thiếu Long, cười nói, đại vương thấy tiên sinh thân sở nước sở mà lòng hướng về Triệu, rất vui mừng, đêm nay sẽ thiết tiến tại Hoàng Cung để khoản đãi tiên sinh. Hạng Thiếu Long lòng tràn trề cảm xúc khi nhìn thấy cảnh xưa, hạ thấp giọng, buông từng chữ nói, đại vương có thể biết được tâm tình của tiểu nhân, quả thật khiến cho tiểu nhân cảm động. Than ôi! Kẻ mất nước cứ trôi lềnh bềnh như lục bình không dễ, nỗi khổ trong lòng quả thật người ngoài không biết được. Quách Khai hơi nghiêng người sang, nói, nghe ý tiên sinh nói ONG tiên sinh đang định làm ăn lớn, không biết đã hiểu rõ tình thế ở đây chưa? Hạng Thiếu Long giả vờ dáng vẻ thô lỗ chân thành, nói, tiểu nhân chỉ biết nuôi ngựa, những thứ khác thì một khiếu cũng chẳng thông, mong Quách đại phu chỉ điểm dùng cho, tiểu nhân tuyệt không quên ân điển của đại nhân. Sách lược lần này là phải giả vờ ngu xuẩn và khờ khạo để ứng phó với hạng xảo quyệt như Quách Khai. Quách Khai ha ha cười lớn rồi nghiêm mặt nói, không biết vì cớ gì Quách Mộ vừa thấy tiên sinh thì trong lòng thích thú, chỉ điểm thì không dám, Quách Mộ sẽ tận lực giúp đỡ tiên sinh hoàn thành tâm nguyện. Hạng Thiếu Long giả vờ dáng vẻ rất cảm kích, nói, có đại phu chiếu cố tiểu nhân quả thật đã an tâm. Không biết tiểu nhân phải chú ý những điều gì? Quách Khai nói với ngữ điệu không gì thành khẩn hơn, đại vương đã sai hạ quan chỉ điểm cho tiên sinh. Nhưng Hàm Ản có hai người, tiên sinh cần phải cẩn trọng đề phòng, nếu không, không những tâm nguyện khó thành mà nói không chừng sẽ có họa bất trắc, gặp phải vận mệnh giống như họ Ô. Hạng Thiếu Long giả vờ điệu bộ kinh hãi, hỏi, tiểu nhân và người khác không thù không oán, cớ gì có người hại tiểu nhân? Trong lòng lại cười thầm. Quách Khai tưởng gã là hạng lỗ mãng nơi thảo dã, suy nghĩ đơn thuần, có thể dùng phương pháp trực tiếp này để lôi kéo, hòng làm nản lòng gã, để y y mặc sức thao túng. Từ đó có thể thấy Triệu Vương chuẩn bị dùng gã để thay cho họ Ô, mới khiến cho Quách Khai thấy được gã có giá trị lợi dụng. Quách Khai nhìn bốn phía, những người xung quanh đều cách xa, rất an toàn, rồi mới hạ giọng xuống nói, người thứ nhất phải cẩn trọng là Quách Tùng, người này không muốn một Ô thị lô khác xuất hiện. Hạng Thiếu Long gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lời Quách Khai không phải là vô lý, đó gọi là một núi không thể có hai cọp. Nhưng ONG khung này muốn trở nên giàu có hùng mạnh như Âu Thị Lâu ngày ấy e rằng mấy đời cũng đừng hòng làm được. Cho nên Quách Khai vẫn chỉ dọa xuông mà thôi. Quách Khai nói tiếp với vẻ thân bí, người thứ hai cần phải chú ý là Cự Lộc Hầu Triệu Mục. Hạng Thiếu Long không khỏi bất ngờ kêu lên, cái gì? Trong chốc lát Y Y đã hiểu ra Quách Khai không muốn chịu thua Triệu Mục, đang tìm cách lật ngã Y Y, nhưng Quách Khai để lộ tâm sự trong lòng của mình cho người ngoài biết, quả thật có chút không cẩn thận, cho nên Hạng Thiếu Long không khỏi nghi ngờ. Lúc này đã đến Tân Quán, nơi tiếp đón họ, điều bất ngờ đây chính là Chất Tử Phủ ngày trước giam lỏng Chu Cơ và Doanh Chính Giả. Quách Khai mỉm cười, không nói gì, đưa họ vào trong phủ. Quách Khai lại nói một hồi những lời hay ý đẹp, nhận lễ vật 1000 thất ngựa tốt ấy rồi mới về cung phục mệnh. Mọi người vào trong nội sảnh nghe Ô Trác báo cáo tình hình. Ô Trác hít một hơi rồi nói, chúng ta quả thật may mắn, người sở quả nhiên có phái sứ tiết, may mà đã bị ta tóm gọn, lại còn được rất nhiều tài liệu quý giá. Hàng Dực hiểu ý. Nói, đại ca vất vả rồi. Trong năm anh em kết nghĩa ấy, Ô Trác đứng đầu nên trở thành đại ca. Tiếp theo là Hạng Thiếu Long và Áng Dực, sau đó mới đến hai vị tiểu đệ là Vương Tiễn và Kinh Tuấn. Ô Trác gật đầu nói, quả thật rất vất vả, tuy nhiên khi bắt sứ nước sở đặt bẫy và mai phục, đã mất 5 anh em, bị thương 10 người, nhưng đó là điều khó tránh. Hạng Thiếu Long có thể tưởng tượng ra tình thế nguy hiểm lúc ấy, nói, có biết tại sao chúng đến Hà Mạc không? Ô Trác nói, cách thẩm vấn mệt mỏi của tam đệ thật hữu dụng, tên sứ Tiết Bạch Tỷ Niên ấy chịu không quá 3 ngày thì đã khai ra tất cả, thế ra chuyện này có liên quan đến Đông Châu Quân. Ai nấy đều biến sắc. Từ 700 năm trước do Võ Vương Cơ Sương, Châu Công đặt ra chế độ phong hầu kiến địa, có thể mượn hình ảnh của một đại gia đình sống cùng nhau truyền đời để hình dung. Gia đình ấy đầu tiên do một thủy tổ tài cán, dẫn dắt mấy đứa con, đồng tâm hiệp lực với nhau, tạo ra một đại gia tộc lấy tông tộc họ Cơ làm trung tâm, giữa thiên tử và các chư hầu khác họ. Quá nửa là có quan hệ thân thích. Cả tổ chức phong hầu kiến quốc này, đều lấy gia tộc làm xương sống. Chỉ từ điểm này suy luận, thì sẽ biết sự tan rã của đế quốc chỉ là vấn đề thời gian. Nguy cơ có 2 điều, đầu tiên là chế độ con trưởng kế thừa, một khi chuyển cho kẻ không có tài cán, thì sẽ làm cho mọi người xa rời, Châu U Vương là một ví dụ rõ nhất. Tiếp theo là mối quan hệ mật thiết giữa các bên, sau nhiều đời thì xa dần, mà dân số ngày càng tăng, đất đai ngày càng hẹp, khó tránh xuất hiện tình cảnh tranh đoạt, giành giật lẫn nhau. Thế cuộc loạn lạc vừa xuất hiện, không ai đủ sức để ngăn cản sự vận chuyển tự nhiên của bánh xe lịch sử. Một khi vương thất đã mất đi khả năng khống chế chư hầu, lập tức sẽ rơi vào cục diện quần hùng cắt cứ. Mà sự xâm nhập của ngoại tộc khiến cho Chu Bình Vương phải chuyển về phía đông, từ đó đã tạo ra một cơ hội. danh phận vua tôi trên dưới lúc đầu được tạo ra bởi quyền lực, một khi quyền lực đã mất thì danh phận chỉ như con hổ giấy, quyền thống trị của nhà Châu đã bị tan rã toàn diện. Nhưng sự tan rã ấy xuất hiện dần dần, không phải là một sớm một chiều. Trước khi có chuyện Tam gia phân tấn, chư hầu quan hệ với nhà Chu vẫn nhớ đến tình xưa, vẫn kiêng dè, tuy ngang ngược nhưng không quá đáng. Cho nên Bình Vương chuyển về phía Đông, trong 300 năm ấy về đại thể vẫn có thể duy trì được sự tôn trọng và kiêng nể của chư hầu đối với nhà Châu về mặt tinh thần. Từ sau chuyện ba nhà phân tấn, vẫn chưa xuất hiện tình trạng các đại phu xoán đoạt hoặc tiếm vị của vua. Nhưng sau khi phân tấn, địa vị của nhà Châu càng yếu hơn, uy nghiêm càng giảm. Nhưng Đông Châu quân vẫn là cộng chủ về mặt danh nghĩa của các chư hầu. Giờ đây Đông Châu quân nắm vào tâm lý sợ tần của các nước, đánh một đòn cuối cùng, quả thật không thể coi thường. Ô Trác tiếp tục nói, lần này mật sứ Đông Châu phái đến là cơ trọng, nếu y có thể xúi dục Tề, Sở, Yên, Triệu, Ngụy, Hàn, sáu nước liên minh, tình thế nước Tần sẽ rất xấu, mà xem ra cơ hội thành công tương đối lớn. Hạng Dực quay sang Hạng Thiếu Long nói, chúng ta phải tìm cách phá hoại chuyện này, nếu không Lã Bất Vi sẽ khó giữ địa vị tướng quốc của y. Hạng Thiếu Long suy nghĩ rất nhiều. Lời Hạng Dực rất có lý. Nói cho cùng địa vị tướng quốc của Lã Bất Vi đều là nhờ Trang Tương Vương mà có, không hề vững chắc. Còn người Tần rất coi trọng quân công, nếu sáu nước liên quân, cuộc chiến này chỉ thua chứ không thắng, lúc ấy Trang Tương Vương cũng khó bảo vệ nổi Lã Bất Vi. Nếu Lã Bất Vi bị lật đổ, Ô gia của bọn họ đừng mong đứng vững tại nước Tần, thiên hạ tuy lớn, nhưng xem chừng Ô gia vẫn không có chỗ an cư. Sự việc vốn đơn giản mà bỗng chốc trở nên phức tạp, phiền toái đến thế. Kinh Tuấn cuối cùng tìm được cơ hội chen vào, nói, Yên, Triệu không phải đang đánh nhau ư? Tại sao lần này lại có phần của người Yên nữa? Hạng Dực nói, mấy trăm năm nay giữa các chư hầu thường thoát đánh thoát hòa. Rồi nghiêm mặt nói, Tiểu Tuấn nên nhẫn mại thì hơn, không nên đi tìm Triệu chi của ngươi trong lúc này. Nếu không sẽ lộ bí mật thì chúng ta đừng hòng sống sót rời khỏi Hàm Ản. Kinh Tuấn lặng yên rồi gật đầu, nhưng ai cũng đều thấy vẻ không cam tâm của gã. Hạng Thiếu Long nói, tình hình phía Triệu Mục thế nào? Ô Trác nói, may mà chúng ta bắt được sứ tiết của người Sở phái đến, nếu không lần này sẽ hố nặng. Thế ra Triệu Mục là con thứ năm của Xuân Thân Quân nước Sở, tên Bạch Tỷ Niên này là người của Xuân Thân Quân phái đến liên lạc với Triệu Mục, lại còn mang theo mật hàm do chính tay Xuân Thân Quân viết, chúng ta khỏi cần hỏi han nhiều. Hạng Dực cười nói, đại ca đương nhiên sẽ giao bản khác cho tên gian tặc ấy chứ. Ô Trác cười nói, ý hề u đó tất nhiên, mật hàm này nội dung đơn giản, chỉ là bảo Triệu Mục hãy tin tưởng Bạch Tình Niên, hợp tác với ý hề, còn hợp tác làm gì, không hề viết ra. Vì thế ta đã làm giả một dấu ấn theo như trên bức thư, viết thành một bức khác, giao cho Triệu Mục, giờ đây xem ra ý hề rất tin tưởng chúng ta. Hạng Thiếu Long trong lòng chợt nghĩ ra một ý nói, bức mật hàm ấy vẫn còn ở đây chứ. Ô Trác nói, thứ hữu dụng như thế ta làm sao bỏ qua, ngay cả tên sứ nước Sở ấy ta cũng giữ lại, giam lỏng ở một nơi bí mật ở Hàm Ản. Lần này Triệu Mục chắc chắn sẽ gặp khó khăn đây. Hạng Thiếu Long cả mừng, bốn huynh đệ thương lượng một hồi lâu rồi mới an tâm vào Hoàng Cung dự tiệc. Trên đường Hạng Thiếu Long nhớ lại cuộc quyết chiến với Liên Tấn trong Hoàng Cung lần ấy, trong lòng không khỏi cảm khái. Chuyện đời khó mà ngờ được. Lúc ấy đâu ngờ ngày này của hai năm sau, gã có thể dùng một vỏ bọc khác, một tâm trạng hoàn toàn khác đi gặp Triệu Vương. Hạng Thiếu Long và ba huynh đệ kết bái hiên ngang tiến vào cung môn. Cấm vệ quân đã bày trận thế phía trước quảng trường điện chính để đón chào, nhạc tấu vang lừng, không khí rất náo nhiệt. Bọn Hạng Thiếu Long không ngờ được đón tiếp nồng nhiệt như vậy, cũng biết Triệu Vương rất coi trọng chuyến quay về của họ. Một tên tướng thúc ngựa ra, cao giọng hô những câu đón chào, đó chính là kẻ đứng đầu cấm vệ quân Thành Tư. Hạng Thiếu Long cũng giả vờ đối đáp mấy câu rồi sánh vai cùng ý rỉa vào trong cung. Thành Tư cười thân thiết nói, không biết vì sao Mạt tướng lần đầu tiên gặp tiên sinh mà như có cảm giác đã quen. Tiên sinh rất giống một người mà Mạt tướng quen biết, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Hạng Thiếu Long trong lòng thầm lo, biết mình dù đã thay đổi dung mạo, nhưng hình thể vẫn như vậy, lời nói và cử chỉ đôi lúc để lộ sơ hở khiến Thành Tư nhớ lại gã. Rồi Hạng Thiếu Long nói với giọng trầm trầm, tiết tấu chậm rãi, thành binh vệ không cần phải ngạc nhiên, bị nhân cũng thường có cảm giác như thế, chính là lần đầu tiên gặp nhau nhưng giống như đã từng quen biết. Thành Tư gật đầu, chắc là thế. Lúc này đã đến quảng trường trước điện Ngọc Hoa trong nội cung, Thành Tư xuống ngựa trước rồi đến bọn Hạng Thiếu Long. Hai bên bậc cấp dẫn lên điện Ngọc Hoa có mấy chục tên cấm vệ cầm mâu đứng nghiêm, tên gian tặc Triệu Mục cùng Nhạc Thừa, Quách Khai cùng bước xuống đón chào. Hạng Thiếu Long thấy cảnh này mà trong lòng than thầm, không ngờ tên hôn quân Hiếu Thành Vương đã bị bọn họ dạy cho một bài học mà vẫn coi trọng Triệu Mục. Triệu Mục từ xa đã cười nói hoang hoang, bổn nhân là Cự Lộc Hầu. Thiên sinh đến thật hay, đại vương đang nóng lòng chờ đợi. Hạng Thiếu Long làm ra vẻ hoảng sợ, cung kính nói, ế đại vương chờ đợi, tiểu nhân sao gánh vác nổi. Triệu Mục bước tới trước, hai tay nắm lấy tay gã, nhìn gã rồi mỉm cười, đại vương đã tận mắt thấy chiến mã của tiên sinh đưa đến, rất hài lòng. Đại Triệu chúng tôi được tiên sinh giúp đỡ, chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Hạng Thiếu Long thấy Triệu Mục không nhận ra nên cũng yên tâm, vui vẻ nói, hôm nay có thể giúp đại vương vui mừng, tiểu nhân cảm thấy không uổng chuyến này. Đồng thời cũng nhìn Quách Khai. Triệu Mục thân mật giới thiệu gã cùng Nhạc Thừa, Hạng Thiếu Long lại giới thiệu hai người Kinh, Ẳng. Sau mấy câu khách sáo thì mọi người bước vào trong nội điện. Vừa bước vào cửa cung, thị vệ đã xếp hàng chỉnh tề đón chào, tiếng nhạc lại tấu lên vang lừng. Bọn Hạng Thiếu Long và ba người Triệu Mục quỳ xuống. Triệu Vương cười ha ha, rời khỏi chỗ ngồi, bước xuống đài, dáng vẻ vội vã, đỡ Hạng Thiếu Long đứng dậy, giọng vui mừng thân thiết nói, "ONG tiên sinh là khách quý của quả nhân, không cần dùng lễ quân thần." Rồi quay sang bọn nàng dược nói, "Mời các vị đứng dậy." Hạng Thiếu Long đứng dậy, Kinh Tuấn phía sau bật khóc quả lên, mọi người kể cả bọn Hạng Thiếu Long đều ngạc nhiên. Kinh Tuấn đang cúi đầu khóc rất lớn, phục người dưới đất không chịu đứng dậy, tức tới nói, tiểu nhân đã thất lễ, nhưng nhìn thấy thiếu chủ cuối cùng có thể quay về được quê hương, hoàn thành tâm nguyện bao nhiêu năm nay, khiến tiểu nhân xúc động đến nỗi. Rồi khóc giống lên. Bọn Hạng Thiếu Long trong lòng đều khen hay, không ngờ Kinh Tuấn lại có bản lĩnh muốn khóc là khóc này, nếu bọn họ chẳng phải trong lòng đã có tính toán trước, sẽ tưởng rằng y quả thật cảm động đến nỗi không ngăn được nước mắt. Triệu Vương đương nhiên không hoài nghi, bước đến đỡ Kinh Tuấn dậy an ủi mấy câu, rồi quay sang Hạng Thiếu Long nói, ONG tiên sinh có nô bộc trung thành như thế này khiến cho quả nhân khâm phục vô cùng. Hạng Thiếu Long lúc này mới có cơ hội nhìn toàn cảnh trong điện. Triệu Vương Hậu Hàn Tinh cũng dự tiệc, được xếp ngồi phía sau về bên phải Hiếu Thành Vương, đang nhìn chăm chăm mình. May mà vẻ mặt không lộ vẻ tò mò, quả thật mụ không thể nhìn ra được sơ hở nào. Bọn tay chân Triệu Vương được xếp ngồi bốn chiếu, mỗi người một chiếu. Vẫn còn có một chiếu trống, không biết kẻ nào lớn gan đến thế, cả tiệc của Triệu Vương mà cũng dám đến trễ. Miệng thanh khẩn nói, bọn tiểu nhân tuy ở nước khác đã lâu nhưng lúc nào cũng muốn về nước góp sức, nhưng vì mối quan hệ với Ô Thị Lô, lại e. Triệu Vương lạnh lùng hừ một tiếng, ngắt lời gã, nhắc tới con người ấy nữa, hãy yên tâm. Hiếm có một người có lòng dạ như tiên sinh, từ hôm nay trở đi hãy yên tâm nuôi ngựa cho quả nhân sẽ không bạc đãi tiên sinh. Bọn Hạng Thiếu Long vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Khi đang nhập tiệc, bọn thị vệ ngoài cửa hô to, Nhã phu nhân đến. Bọn Hạng Thiếu Long giật mình, đều quay đầu nhìn ra cửa. Triệu Nhã ngoại trừ vẻ mặt buồn bã, vẫn rất xinh đẹp, dáng vẻ vẫn như trước, người mặc bộ y phục màu trắng thêu hoa văn, thướt tha bước vào điện như một cánh bướm. Hạng Thiếu Long nhớ lại tình cũ, không khỏi cảm thấy đau lòng. Ánh mắt Triệu Nhã đến chỗ Hạng Thiếu Long thì người hơi run, đứng lại. Bọn Hạng Thiếu Long trong lòng đều bảo không hay. Triệu Nhã không giống như bọn Hiếu Thành Vương và Triệu Mục. Đối với kẻ đã sớm tối có nhau, quấn quýt sát thịt, chỉ cần dựa vào trực giác nhạy bén của nữ nhân đối với tình lang thì có thể cảm nhận được những điều mà kẻ khác không biết. May mà bọn Hiếu Thành Vương, Tinh Vương Hậu vẫn tưởng người đàn bà phóng đãng có tiếng này vừa ưa thích Hạng Thiếu Long nên có vẻ kỳ lạ như thế, cười ha ha nói, vương muội lại đến trễ, chốc nữa sẽ phạt muội ba chén, hãy đến ra mắt ONG tiên sinh. Triệu Nhã bình tĩnh trở lại, nhìn Hạng Thiếu Long với vẻ nghi hoặc rồi đột nhiên sớm mắt. Quỳ xuống trước Triệu Vương thi lễ rồi mới đứng dậy chào Hạng Thiếu Long, Triệu Nhã xin ra mắt ONG tiên sinh. Bọn Hạng Thiếu Long thở phào, ngồi vào chiếu tiệc. Bọn họ ngồi vào bốn chiếu, bên kia là Triệu Mục, Triệu Nhã, Nhạc Thừa và Quách Khai. Khi bọn thị nữ đem rượu thịt lên, một đội gồm hơn 30 tên vũ cơ hiểu điệu chạy vào, múa may theo tiếng nhạc vang lừng. Triệu Nhã ngồi vào chiếu tiệc mà vẫn cứ cúi mặt, vẻ mặt rất đau khổ, xem ra hình như nhớ lại chuyện xưa. Múa xong chủ khách mời rượu nhau. Triệu Mục không chịu tha cho Triệu Nhã, nhắc lại chuyện phạt ba chén, buộc à uống cạn ba chén. Lúc này Triệu Nhã hơi say, mỉm cười lả lơi, Hạng Thiếu Long tuy nhìn thấy nhưng chỉ cảm thấy tức giận. Khi mỹ nữ ấy trở nên lả lơi, không người đàn ông nào không cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nhất là ả đã quay về dáng vẻ phóng đãng ngày trước, liếc mắt đưa tình cùng bọn người có mặt. Ang Dực và Ô Trác thì chẳng sao, Kinh Tuấn thì đã sớm chìm trong sóng tình, cứ nâng ly cùng ả. Sau một hồi, Triệu Vương hỏi Hạng Thiếu Long. Tiên sinh chuẩn bị mở mang sự nghiệp như thế nào? Hạng Thiếu Long vẫn với giọng khàn khàn chậm rãi ấy, tiểu nhân chỉ đi trước một bước, vẫn còn mấy bầy chiến mã và ngựa giống đang trên đường chuyển đến đây, sự việc không thể chậm trễ được, ngày mai tiểu nhân sẽ ra ngoài thành quan sát, xem nơi nào có địa điểm thích hợp thì sẽ mở mục trường. Triệu Vương mừng rỡ nói, thế thì tốt quá. Triệu Nhã đưa mắt liếc Hạng Thiếu Long nói, gia quyến của tiên sinh cũng sẽ đến cùng lúc chứ? Hạng Thiếu Long thấy dáng vẻ lả lơi của ả, trong lòng không vui, lạnh nhạt nói, ở y sắp xếp mọi thứ xong, tiểu nhân sẽ sai người quay về giúp họ. Nhạc Thừa ngạc nhiên hỏi, ONG tiên sinh làm cách nào mà đưa gia quyến về đây, không sợ người sở nghi ngờ sao? Hạng Thiếu Long ung dung trả lời, mục trường của tiểu nhân ở biên giới Sở Ngụy, chỉ cần mỗi năm cống cho người Sở 500 chiến mã và 5.000 mục xúc, người Sở sẽ không hỏi chuyện của tiểu nhân. Trước khi đến đây, tiểu nhân đã sớm có sắp xếp, khiến cho bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không phát hiện được điều gì. Triệu Vương ha ha cười lớn, hôm nay không bàn chính sự, chỉ nói do chăng, nào. Thiên sinh hãy xem đây. Nói rồi vỗ tay, tiếng nhạc tấu lên. Khi mọi người đang dương mắt lên nhìn, bốn ả vũ cơ đã ra tới điện. Bọn họ không chỉ múa hay hơn cả đám vũ cơ lúc nãy mà sắc đẹp còn hơn đến muôn phần, tay cầm trường kiếm, múa may chớp chới, thoát ẩn thoát hiện. Nhất là trường kiếm và dáng vẻ các nàng như cương nhu hợp lại, càng tăng thêm dáng vẻ man dại. Bốn ả vũ cơ lui vào, Triệu Mục cười nói, ơ y là bốn mỹ nữ đẹp nhất mà người Yên hiến cho đại vương, cũng là quà ra mắt của đại vương dành cho tiên sinh thấy có được chăng? Chuyện tặng mỹ nữ cho nhau là thói quen của quý tộc thời này, nhưng Hạng Thiếu Long thấy trong tình thế này khó mà nhận được, nghiêm mặt nói, ý tốt của đại vương, tiểu nhân xin nhận, chỉ là hiện nay công việc mở mục trường còn đang trước mắt, quả thật không tiện, xin đại vương hãy thu hồi thánh lệnh. Triệu Vương ngạc nhiên một chốc rồi cảm động nói, tiên sinh quả chẳng phải người thường, chả trách nào được gọi là mã si. Nếu là như thế, bốn mỹ nữ nước Yên này hãy cứ giữ lại trong cung, đợi mọi việc đã định thì sẽ đem đến quý phủ. Triệu Nhã thích thú nhìn Hạng Thiếu Long hỏi, chả biết tiên sinh định khi nào ra thành quan sát. Hạng Thiếu Long thấy ả nổi tò mò với mình, thầm kêu hỏng bét, nhữ mày nói, trước lúc mặt trời mọc ngày mai sẽ xuất phát, còn phải mong Nhạc thừa tướng quân sắp xếp chuyện mở cửa thành. Gã đoán được Triệu Nhã đã quay về lối sống phóng đãng xa đọa lúc trước, không thể nào bỏ khỏi giường sớm được, nên mới nói như thế. Triệu Nhã quả nhiên lộ vẻ thất vọng, không nói gì nữa. Bữa tiệc cứ thế trôi qua, tuy bảo không nói chính sự, nhưng Hạng Thiếu Long giả vờ là một kẻ chỉ biết mục xúc, chủ đề câu chuyện cứ xoay quanh điều ấy. Khi Triệu Vương hỏi tình hình nước Sở, Hạng Thiếu Long đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, nên cũng dễ dàng ứng phó. Cuối cùng tiệc tan sau buổi tiệc, Triệu Mục mượn cớ tiễn Hạng Thiếu Long, ngồi cùng một xe với gã, nhân lúc ấy bí mật bàn bạc. Xe vừa ra khỏi cửa cung. Triệu Mục lập tức đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, là ai nghĩ ra chủ ý này, đem 1.000 thất chiến mã tốt, tặng cho người Triệu. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy buồn cười, bình thản nói, tương nhiên là chủ ý của Xuân Thân Quân. Mặt Triệu Mục trở nên âm hiểm, hai mắt quắc lên, lạnh lùng nhìn Hạng Thiếu Long, trầm giọng nói, ngươi có đúng là mã si ONG không không? Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, tương nhiên không phải, mã si thật quả có lòng quay về nước Triệu, đã sớm bị quân thượng xử tử, lại còn tịch thu gia sản, 1.000 thất ngựa này là sản nghiệp của y. Triệu Mục lấy làm lạ nói, ta chỉ kêu các người phái người đến đoạt lỗ công bí lục trong tay Quách Tùng, tại sao bây giờ lại dương cờ dòng trông đến hàm ản, nếu có chuyện, nói không chừng cả ta cũng sẽ bị liên lụy. Hạng Thiếu Long ung dung trả lời, có là kỳ mưu diệu kế của Xuân Thân Quân, sau khi nước Triệu vì chuyện ô gia mà nguyên khí thương tổn, ngoài mạnh trong yếu, nói không chừng sẽ có lợi cho những nước gần bên cạnh như Tần, Ngụy, Tề, quân thượng thấy đã đến lúc cho nên thay đổi sách lược, mong công tử thay thế Triệu Vương. Lúc ấy người Sở chúng ta sẽ không mất một binh một tốt mà có thể nắm trọn nước Triệu trong tay. Triệu Mục giật mình, mắt lộ vẻ vui mừng, lạc giọng nói, quân phụ quả thật nghĩ như vậy sao? Từ khi đến Triệu, quyền lực của y ngày một tăng, nhưng trong lòng cũng mâu thuẫn vô cùng. Ý nguyện của Xuân Thân Quân là muốn y phải khống chế Triệu Vương, để người Triệu kiểm chế người Tần, phá hoại kế hoạch tam tấn hợp nhất. Nhưng con người đâu phải cỏ cây, sau khi sống ở Triệu hơn 10 năm, Triệu Mục bất đổ coi nước Triệu là nơi sinh ra của mình. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, ý ấy vẫn còn bị người Sở khống chế từ xa. Nếu có lòng khác, người Sở sẽ vạch trần vỏ bọc của ý ấy bất cứ lúc nào, cảm giác ấy thật không dễ chịu. Nhưng giả sử ý có thể đoạt ngôi Triệu Vương, thì đó là một cục diện hoàn toàn khác. Hạng Thiếu Long thấy vẻ mặt ý thì biết cá đã cắn câu. Ngữ khí nhấn mạnh thêm, tiểu nhân làm sao dám gạt công tử, lần này những chiến sĩ đi theo tiểu nhân đều là những cao thủ thuộc hàng nhất lưu, sau này còn có hàng ngàn người mượn cớ đưa mục xúc vào Triệu. Chỉ cần có thể trừ khử những tướng quân có ảnh hưởng lớn như Liêm Pha, Lý Mục, nước Triệu chính là của công tử rồi đó. Triệu Mục vui mừng nói, thế ra là như vậy, hãy xem thử nên tiến hành thế nào đây. Rồi vô vai gã, ghé thai nói, nếu ta có thể trở thành vua nước Triệu tất sẽ không bạc đãi tiên sinh. Hai người nhìn nhau rồi cười to. Tương nhiên cười vì hai lý do hoàn toàn khác nhau. Về đến nơi trước kia là Chất Tử Phủ, Hạng Dực nói với Hạng Thiếu Long, ả phóng đãng kia rất có hứng thú với tam đệ. Hãy cẩn thận thì hơn. Kinh Tuấn nói với vẻ đầy ngưỡng mộ, tam ca hãy dùng thân phận khác để lừa ả một phen, chẳng phải tuyệt vời hay sao? Hạng Thiếu Long chưa có cơ hội lên tiếng thì Ảng Dực đã bực bội mắng Kinh Tuấn, hóc ngươi chỉ chứa toàn những trò gió trăng, mà không biết cái hại của háo sắc, còn ả phóng đã ngây trước kia có thân mật với tam ca ngươi, nếu có chung đụng xác thịt thì tất sẽ không giấu được ả. Hạng Thiếu Long giật mình, thầm sinh lòng cảnh giác. Nói thật, gã vẫn còn có hứng thú với Triệu Nhã lắm, nhưng không hề nghĩ Triệu Nhã sẽ nhận ra được. Cười nói, may mà ta giả là một tên mã si yêu ngựa hơn yêu mỹ nhân, cứ xem ả có ý với ta cũng vô dụng mà thôi. Mọi người bàn bạc rồi ai nấy quay về phòng ngủ. Quay về phòng, Hạng Thiếu Long bỏ mặt nạ ra, nằm trên giường, lòng nghĩ mông lung, không cách nào ngủ được, chủ yếu là vì Triệu Nhã. Người đàn bà hai lần bội phản gã này, rõ ràng vẫn còn chút tình với gã, nếu không sẽ không vì tên mã si này nhớ về Hạng Thiếu Long. Trong lòng gã lại dâng lên một nỗi hận khó tả, có lẽ cũng vì sự ghen tuông đối với sự phóng đàn của ả, cũng có thể là ý nghĩ báo thù đơn thuần, gã quả thật không hiểu rõ được. Dáng vẻ của gã sau khi mang mặt nạ vào chẳng phải đẹp đẽ gì, nước da đen hơn trước, nhưng lại hợp với thân hình gã, mê lực toát ra từ trên người gã, nhất là đôi mắt không thể thay đổi được, vẫn lấp lánh có thần, quả thật đầy uy thế. Lại nhớ đến mối thâm tình của Kỳ Yên Nhiên, nên càng không ngủ được, thế là ngồi một bên giường đả tọa theo tâm pháp mặc ra. Mở mắt ra thì trời đã chấm sáng, Hạng Thiếu Long vội vàng thay y hề phục, mang mặt nạ vào, ra sảnh hội hợp với Ô Trắc và Ảng Dực cùng nhau xuất phát. Kinh Tuấn có nhiệm vụ khác nên không theo họ. Nhạc Thừa phái một võ tướng tên gọi Tạ Pháp dẫn một toán quân Triệu làm hướng dẫn, đang đợi bọn họ ở ngoài đại sảnh, sau mấy câu khách khí thì mọi người dòng ngựa ra đường. Phía sau có tiếng vó ngựa vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, một đội nhân mã đuổi lên, chính là Triệu Nhã và 10 tên gia tướng. Hạng Thiếu Long và hai người Ảng Ô nhìn nhau, chỉ đành kìm ngựa đứng chờ. Ai ngờ Triệu Nhã có hứng thú với Hạng Thiếu Long đến thế. Triệu Nhã cho bọn gia tướng lui, trong đó có cả bọn Triệu Đại, thúc ngựa tới bên Hạng Thiếu Long, mặt cười tươi như hoa nói, ONG tiên sinh là khách phương xa, lẽ nào lại không có người làm bạn. Hạng Thiếu Long thấy ả mà lòng cũng có chút xúc động, nhưng không nói ra. Triệu Nhã liếc gã rồi nói, ONG tiên sinh phải chăng không hoan nghênh người ta. Hạng Thiếu Long vẫn với giọng điệu khàn khàn, bình thản nói, phu nhân đã đa nghi, tiểu nhân có phu nhân làm bạn, vui còn gì bằng. Triệu Nhã bật cười trong trẻo, thúc ngựa lên phía trước, nói, vậy hãy theo ta. Hạng Thiếu Long than thầm rồi thúc ngựa đuổi theo. Họ ra từ cửa thành đông, ngựa tung vó về phía trước. Nhìn thấy cảnh hoang sơ giữa lúc xuân hạ giao mùa, Hạng Thiếu Long lòng cảm thấy thoải mái, vứt bỏ hết mọi tâm sự, đồng thời hạ quyết tâm sẽ làm một trận động trời khiến cho người Triệu nghiêng ngả, không thể mềm lòng mà giữ lại nữa. Chương 65, ngõ hẹp gặp nhau. Triệu Nhã ra sức vỗ ngựa phóng như bay khiến mọi người phải hộp tốc đuổi theo. Sau khi băng qua khoảng đất trống ngoại thành, Triệu Nhã rời quan đạo phóng về phía đông bắc, nơi có đồi núi chập trùng. Ý a thế bắt đầu thay đổi, các đỉnh núi bắt đầu thay thế cho các thảo nguyên, trên đường đi đầy dây các ngọn thác, mây bay chập trùng, nước suối trong xanh, đẹp như tranh vẽ, tạo nên một cảnh đẹp mê hồn. Xuyên qua mấy sơn cốc, đến một con hẻm dài, hai bên là dốc núi treo leo, ngó lên chỉ thấy một đường trời xanh, địa thế vô cùng hiểm hóc. Triệu Nhã kìm ngựa phía trước, Hạng Thiếu Long định đuổi lên phía trên, Ảng Dực đứng sát bên gã, hạ giọng nói, Thiếu Long. Nếu huynh nói chuyện với Triệu Nhã với vẻ mặt và ngữ khí ban nãy, sớm muộn cũng bị ả phát hiện. Hạng Thiếu Long giật mình, biết Ảng Dực là người đứng ngoài nên sáng suốt hơn, nhìn ra phía sau, chỉ thấy Ô Trắc đang hỏi Tạ Pháp về tình thế xung quanh, không nghe tiếng họ, vội vàng hỏi Ảng Dực cách đối phó. Ảng Dực nói, ONG không chỉ là một kẻ nuôi ngựa, các mặt khác đều ngờ nghệ, Thiếu Long phải nhớ lấy điểm này. Hạng Thiếu Long ghi nhớ vào lòng, trở nên trầm mặc. Con hẻm sâu đã hết, mở ra phía trước mắt một khoảng trống trải, cây rừng đâm thấu trời xanh, ánh nắng chen qua kẽ lá chiếu xuống đất, đẹp đến không thể tả nổi. Trong khu rừng là các dòng suối, đang chảy róc rách, tựa như tiên cảnh, khiến tâm hồn ai cũng ngây ngất. Triệu Nhã hình như rất quen thuộc với chỗ này, dắt họ trèo lên một gò nhỏ, nhìn bốn phía, lập tức toàn cảnh đều được thu vào tầm mắt. Hạng Thiếu Long dong ngựa đến bên Triệu Nhã, đưa mắt nhìn từ phía, xem xét tình hình, phát hiện đây quả là một nơi tốt để lập mục trường, xa xa có các ngọn núi vây quanh, màu xanh trải dài vô tận, cỏ cây tươi tốt, địa thế rộng rãi, trước mắt toàn là một màu xanh mơn mởn, hương bay thoang thoảng, không nén được cười lớn, con bà nó, phu nhân làm sao biết được chỗ tốt thế này. Triệu Nhã nghe ngữ khí của gã thô lô như thế, chỉ nhíu mày chứ không trả lời. Bọn Ảng Dực đứng bên cũng khen ngợi. Tạ Pháp nói, nơi đây gọi là Tàng Quân Cốc, lối vào duy nhất là con hẻm ban nãy, năm ấy Vũ Linh Vương của Đại Triệu chúng ta đánh nhau cùng bọn Nhung Ít, đã từng giấu quân ở đây, sau đó thắng trận. Từ đó về sau nơi này được gọi là Tàng Quân Cốc, ONG tiên sinh thấy chỗ này có được không? Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, ta làm sao biết được hay không, vội vàng đưa mắt nhìn vị chuyên gia mục xúc Ô Trác. Ô Trác hơi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hạng Thiếu Long giả vờ ngó nghiêng một hồi rồi khen, ôi, thật là tốt thấy con bà nó. Bọn hai người Ảng Dực và Ô Trác đều buồn cười trong bụng, Tạ Pháp và Nhã Phu Nhân thì nghe xong rất lấy làm khó chịu. Hạng Thiếu Long cố nén cười nói, bị nhân thấy vật gì tốt thì lại nói mấy câu ấy. Chỗ đẹp thế này, không phải thấy con bà nó à? Tạ Pháp vui mừng nói vậy, tiên sinh phải chăng đã chọn nơi này làm mục trường? Triệu Nhã lúc này mới nhìn Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long cố ý nhìn heo héo vào bộ ngực của ả, rồi gật đầu nói, ồ, nơi này thật hợp mắt bỉ nhân, từ hôm nay trở đi, Tàng Quân Cốc chính là nơi lập mục trường đầu tiên của bỉ nhân rồi đó, bà nội nó. Không ngờ công việc lại thuận lợi đến thế này. Triệu Nhã thấy lời nói gã thật thà, thô lỗ, tưởng rằng đây mới là mặt thật của gã, trong lòng không vui, lạnh lùng nói, ổ NG tiên sinh đã tìm được nơi lý tưởng, có thể quay về được chưa? Hạng Thiếu Long cố ý nhìn ả say đắm rồi nói, bỉ nhân còn phải quan sát nguồn nước, đất đai và cây cỏ ở chỗ này, bà nội nó, phu nhân vội về làm cái gì? Triệu Nhã nghe lời nói của gã thô lỗ, vô lễ như thế, càng không vui hơn, ta còn có hẹn, đâu có thời gian theo tiên sinh. Trong lòng thầm trách mình đã bị ma bị mắt, đêm qua về phủ vẫn nhớ nhung mãi người này, giấc ngủ không yên, nên trời vừa sáng đã đến tìm y xong như vậy cũng tốt, người này tuy bề ngoài giống Hạng Thiếu Long, nhưng xem lại cũng khác nhau lắm, mình có thể quên hẳn y đi. Từ ngày Hạng Thiếu Long ra đi, ả không muốn bị tình cảm trói buộc nữa. Hạng Thiếu Long vẫn không buông tha, tìm cách chặn đứng bất cứ ý nghĩ nào của ả về mình, nở nụ cười hỏi, không biết ai khiến cho phu nhân phải vội vàng quay về. Triệu Nhã không nén được, giận dữ nói, có là chuyện của ta, không hề quan hệ tới tiên sinh. Nói rồi giật ngừa quay đầu về đường cũ. Tạ Pháp hoảng hồn vội sai một nửa số người hộ tống ả vào thành. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy thông khoái. Chỉ cần có thể làm tổn thương ả thì lòng liền cảm thấy khoái trá. Tuy nói ả đối với mình vẫn còn chút tình, nhưng nếu lần trước ả thành công thì gã đã xương tàn cốt lạnh, cho nên giữa hai người chẳng còn tình nghĩa gì cả. Sau một hồi vờ vịt, đến lúc mặt trời lặn họ mới bắt đầu quay về hành quán. Người của Triệu Mục đã đợi từ lâu, mời gã vào phủ dự yến. Hạng Thiếu Long tắm rửa thay y phục xong thì một mình theo người ấy vào hầu phủ. Triệu Mục thấy gã đến, vẻ mặt mừng rỡ, nhân lúc thời gian vẫn còn sớm, kéo gã vào phòng trong bàn bạc, chưa vào chuyện chính, đã cười nói, nghe nói ổ NG tiên sinh khiến cho Triệu Nhã giận dữ suýt chết, thế nào? Không có hứng thú với con ả phóng đãng đấy ư? Giờ đây rất dễ có ả trong tay hơn bất cứ lúc nào. Hạng Thiếu Long trong lòng thầm mắng Triệu Mục, lại hận Triệu Nhã đã ham hại mình. Miệng trả lời, tại hạ sợ ả là gian tế của Hiếu Thành Vương nên không dám đụng đến. Triệu Mục rõ ràng rất thích thú thái độ cẩn thận của gã, vỗ vai gã rồi nói với vẻ thân thiết, có phải gian tế hay không, có ai hiểu rõ hơn ta, nếu có ý với ả, ta sẽ tạo cơ hội cho tiên sinh. Hạng Thiếu Long thầm tiêu khổ, vội vàng lảng sang chuyện khác, hầu ra đã suy nghĩ chuyện ấy chưa? Triệu Mục giật mình, nhớ lại Triệu Nhã, nghiêm mặt nói, hiện nay ở Hàm Ản, ai cũng là thân thích của ta, chỉ cần có thể trừ khử vài người. Ta tất sẽ ngồi vững trên cái ghế quốc quân nước Triệu. Hạng Thiếu Long mỉm cười, chắc hai người đầu tiên phải giết là Liêm Pha và Lý Mục. Triệu Mục khen, có nhân tài như tiên sinh giúp ta, không sợ nghiệp lớn không thành, nhưng dũng tướng bên hai người đó nhiều như mây, e rằng cũng khó ra tay. Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nói, nếu dễ như thế, hầu gia đã sớm ra tay, chuyện này cứ giao cho tiểu nhân, chỉ cần tiểu nhân có được tin tức chính xác thì nhất định sẽ thành công. Nghe nói hiện nay bọn chúng không ở Hàm Ản. Tốt nhất là hãy tìm cách vời chúng về, lúc ấy tiểu nhân sẽ sai người mai phục, sẽ trừ khử chúng một cách êm thấm. Triệu Mục nói vẻ hoài nghi, tiên sinh có nắm chắc không? Hai người ấy chỉ ra tướng thân binh không đã vài ngàn người, không dễ đối phó đâu. Hạng Thiếu Long nói, không ai tinh thông thuật ám sát hơn tiểu nhân, hầu ra hãy cứ yên tâm. Triệu Mục đâu nghĩ rằng gã chỉ nói bừa, trầm giọng nói, chuyện này phải tính kỹ mới được, tiên sinh tốt nhất lo chuyện mục trường, đặt nền móng cho vững, chuyện này ta sẽ nói với Hiếu Thành Vương. Nhất định sẽ thuận lợi đại thành. Hạng Thiếu Long trong lòng thấy buồn cười, lời ấy của gã là muốn Triệu Mục hiểu rằng chuyện này không thể nóng lòng, lúc này thấy mục đích đã đạt, tự nhiên không ngu ngốc ép y gì nữa, gật đầu rồi cung kính nói, bỉ nhân nghe lời căn dặn của hầu gia, đây cũng là chỉ thị của quân thượng. Triệu Mục thấy gã ngoan ngoãn như vậy, lòng cảm mừng, mỉm cười nói, Hiếu Thành Vương có ấn tượng rất tốt với tiên sinh, nhưng phải nhớ rằng chuyện mục trường phải tiến hành gấp. Ha ha, chiêu này quả thật đánh trúng tim đen của người Triệu. Không ai cần tiên sinh hơn cả người Triệu. Hạng Thiếu Long nói, tiểu nhân đã chọn được nơi lập mục trường, ngày mai sẽ lập tức tiến hành. Triệu Mục đứng dậy nói, nào, khách đã đến, hôm nay ngoài những kẻ có quyền thế nhất ở Hàm Ản, còn có sứ tiết các nước đến đây vì chuyện Đông Châu quân, nhân cơ hội này hãy gặp gỡ bọn họ. Hạng Thiếu Long giờ đây biết mình đã trở thành tâm phúc tin cẩn của Triệu Mục, cho nên ngoan ngoãn nghe theo ý ỉa, đứng dậy cùng ý ỉa ra ngoại sảnh. Hai người sánh vai nhau trong hành lang. Bọn nô tỳ gia tướng gặp phải đều quỳ xuống thi lễ. Khi băng qua khu vườn lớn trong hầu phủ, một đám hơn trăm vũ cơ đang tập múa, nhất thời hương bay thoang thoảng, tiếng cười nói trong trẻo khiến cho ai nhìn cũng phải hoa mắt. Hạng Thiếu Long vừa nhìn đã thấy người dạy bọn chúng ca vũ chính là Triệu Chi, không khỏi trố mắt ra nhìn. Bọn chúng vẫn cứ tiếp tục tập múa, Triệu Chi rõ ràng nhìn thấy Triệu Mục nhưng cứ làm ngơ, liên tục phát ra mệnh lệnh, đám mỹ cơ ấy cứ tiếp tục múa, quần áo đầy màu sắc bay phấp phới. Triệu Mục ghé bên thai Hạng Thiếu Long nói, thích rồi à? Người ấy tên gọi Triệu Chi, là con một bậc đại nho có đức hạnh học vấn nổi tiếng nước Triệu, sư phụ cũng là một bậc đại gia kiếm thuật, ta cũng chẳng thể nào đụng được đến à? Hạng Thiếu Long nhún vai, tiếp tục đi. Qua vườn hoa, hai người bước tới một hành lang dài dẫn vào nhà chính, tất cả đều đột nhiên im lặng, một nữ tỳ đang đi tới, thấy Triệu Mục, vội vàng né qua một bên, quỳ xuống. Ngay lúc ấy, Hạng Thiếu Long trong lòng như đã cảm nhận được điều gì, tay phải bất giác nắm thanh huyết lãng. Gã cảm thấy kỳ lạ, bất đồ nhìn ả nữ tỳ ấy, chỉ thấy tay nàng giấu trong ống tay áo rộng, đầu cúi xuống, cách quỳ rất đặc biệt, khiến cho người ta có cảm giác kỳ lạ, tựa như nàng có thể bật dậy bất cứ lúc nào. Đó thuần túy là trực giác, có lẽ là Hạng Thiếu Long trên đường đến hàng ản, mỗi đêm đều tĩnh tọa luyện công, nên cảm giác mới trở nên nhạy bén như thế. Triệu Mục không hề biết, vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước. Hạng Thiếu Long cảm thấy mâu thuẫn trong lòng, nếu thiếu nữ ấy đến giết Triệu Mục thì chính là người cùng đường với mình. Giờ đây y cố nhiên phải bảo vệ Triệu Mục, bởi vì không những phải bắt sống y về Tần mà còn phải nhờ y tiến hành kế hoạch giết chết Nhạc Thừa, đồng thời tìm hiểu âm mưu Đông Châu quân sai sứ giả đến Triệu. Nhưng nếu như làm cho thiếu nữ này rơi vào tay Triệu Mục thì càng không yên tâm. Lúc này không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, hai người chỉ còn cách nữ tỳ ấy khoảng 10 bước. Hạng Thiếu Long đột nhiên bước dấn lên đi giữa Triệu Mục và nữ tỳ, hy vọng có thể khiến cho nàng có khó khăn mà rút lui. Triệu Mục sinh lòng cảnh giác, nhìn Hạng Thiếu Long. Thiếu nữ ấy đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp mà kiên cường, ánh mắt đầy thù hận, đồng thời hai tay trong tay áo cũng thò ra, vung ra ngoài, hai ánh chớp lóe lên. Một trên một dưới bay nhanh như điện chớp về phía Triệu Mục. Triệu Mục đề phòng không được nên hoảng hồn, không có thời gian kêu cứu hay né tránh, thanh huyết lãng của Hạng Thiếu Long đã bay ra khỏi vỏ, chém trên chặt dưới nhanh như điện chớp, chém bay hai ngọn chùy thủ. Thiếu nữ ấy rõ ràng không còn ngọn chùy thủ thứ ba, thét lên rồi lăn về phía hai người. Hạng Thiếu Long bước lên cản lại, một bóng đen chớp qua trước mắt, thì ra nữ thích khách ấy vung ra một ngọn nhuyễn tiên. Gã thừa cơ lui về phía trước Triệu Mục, tựa như bảo vệ ý, kỳ thực là cản đường Triệu Mục. Y đang định rút kiếm ra khỏi vỏ, nữ thích khách ấy biết đã bỏ mất thời cơ nên lăn vào trong bụi cỏ nhanh như cát, lẩn mất vào trong đêm. Triệu Mục suýt tí nữa và phải Hạng Thiếu Long, vội vàng đưa tay vịn vai gã mới đứng vững được. Hạng Thiếu Long nhìn hai ngọn chùy thủ nằm trên mặt đất, trên mùi ánh lên tia màu xanh, rõ ràng đã được bôi thuốc độc. Triệu Mục vẫn còn hoảng sợ, nói, may mà lần này có tiên sinh, nếu không mạng ta khó giữ, hừ. Bọn chúng toàn là đồ ăn hại, để thích khách lẻn vào mà không hề hay biết. Hạng Thiếu Long trong lòng thấy an ủi, như thế một là càng được Triệu Mục tin tưởng hơn, mặt khác cũng giúp cho nữ thích khách chạy thoát. Gã không phải lần đầu tiên gặp phải nữ thích khách thân thủ cao cường này. Ngày ấy khi ngồi trên xe ngựa của Triệu Mục rời khỏi hầu phủ thì đã bị thích khách này hiểu nhầm là Triệu Mục nên ném rắn độc vào thùng xe để hành thích gã. Không biết nàng và tên gian tặc Triệu Mục này có thù sâu thế nào mà quyết ý hành thích như vậy, nhưng hai lần đều vì mình mà thất ai. Song Triệu Mục làm toàn chuyện xấu. Việc có kẻ thù khắp nơi là điều tất nhiên. Buổi yến diễn ra tại hậu sảnh của hầu phủ, có hơn 40 chiếu, trải dài khắp sảnh đường theo kiểu song cờ hở chế. Hạng Thiếu Long lúc này đã có hiểu biết nhiều về lễ nghi yến tiệc của thời này, thấy vậy nên giật mình, có nằm mơ cũng không ngờ buổi tiệc hôm nay lại long trọng và nhiều khách đến thế. Buổi tiệc do quân chủ khoản đãi bề tôi và quý khách, khi người ít thì được bày theo kiểu đơn cờ hở chế, một người một chiếu, nếu tiệc lớn có hơn 100 người thì phải bày theo kiểu đa cờ hở chế. Tức là mỗi chiếu 4 người trở lên. Buổi tiệc bình thường của công khanh đại thần thường bày theo kiểu song cờ hở chế. Khi hai người ra đến đại sảnh, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc mở màn, chỉ có tâm phúc của Triệu Mục là Nhạc Thừa và kẻ chứa đầy những thứ xấu xa trong bụng là Quách Khai. Hai người này có mối quan hệ mật thiết với Triệu Mục, đến sớm là để giúp chào đón khách khứa. Triệu Mục vừa nói đôi ba câu đã biến mất, ấy là y đi trách mắng bọn thủ hạ bất lực để thích khách lẻn vào. Nhạc Thừa và Quách Khai tiến lên nói chuyện với Hạng Thiếu Long, hỏi xong chuyện chọn địa điểm của mục trường, Nhạc Thừa thở dài, lần này tại hạ quả thật rất khó xử, người có chút máu mặt ở hàm án đều tranh nhau đến dự buổi tiệc này, nhưng chỗ ngồi lại có hạn, hoặc là... Quách Khai cũng cười khổ nao nói, tại hạ cũng gặp khó khăn như vậy, chỉ có cách là đẩy trách nhiệm cho hầu gia, bảo bọn họ đến hỏi hầu gia, tại sao không được liệt vào danh sách khách mời. Hạng Thiếu Long kinh ngạc lắm, nhữ mày hỏi, hôm nay tại sao náo nhiệt đến thế? Nhạc Thừa ngạc nhiên nói, hầu gia không báo cho tiên sinh biết ư? Tài nữ Kỳ Yên Nhiên, người Tề danh với quả phụ Thanh ở nước Tần đã đến hàng ản, hầu gia vốn không nắm chắc sẽ mời được nàng, nào ngờ nàng đã chấp nhận ngay khiến cho tất cả mọi người đều chen nhau đến để tận mắt gặp nàng. Hạng Thiếu Long giật mình, máu nóng sung lên, nhất thời không nói được lời nào. Cảm ơn trời đất, tuyệt thế giai nhân ấy cuối cùng đã đến. Quách Khai ngạc nhiên nhìn gã rồi nói, hà hà. Không ngờ ONG tiên sinh cũng là kẻ hâm mộ kỳ tài nữ. Hạng Thiếu Long chỉ nghĩ đến Kỳ Yên Nhiên, không thèm để ý đến bọn chúng nữa, vội vàng cáo tử, bước ra ngoài vườn thư giãn. Nghĩ tới chuyện đêm nay sẽ gặp lại người Ngọc, nên nhất thời lòng gã cảm thấy như bay bổng trên mây. Hôm nay thế nào cũng phải chọn giấc quên đường với nàng. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao nàng biết rõ Triệu Mục là kẻ thù của gã mà lại chấp nhận đến dự yến. Có bước chân gấp gáp phía sau lưng. Hạng Thiếu Long quay người lại, vừa đúng giáp mặt với một mỹ nhân thiên kiều bá Mỹ. Mỹ nhân ấy giật mình, loạn choạng thoái lùi hai bước, mặt tái nhợt, từ mừng rỡ trở thành thất vọng, túi đầu rồi buồn rầu nói, xin lỗi. Nô gia đã nhận lầm người. Dưới ánh sáng mờ mờ hắt ra từ nơi xa, mỹ nữ ấy chính là người đã từng gặp gã, nàng Việt nữ Ải Ẩn Trinh. Hạng Thiếu Long bàng hoàng, nàng nhất định đi ngang qua, thấy bóng dáng gã, nhận ra gã chính là Hạng Thiếu Long, nhưng khi thấy bộ mặt của ONG không thì thất vọng. Từ đó có thể thấy ấn tượng của nàng đối với gã sâu sắc đến mức nào, trong lòng thấy tội nghiệp, dịu dàng nói, không sao. Người tên là gì? Ai Ẩn Trinh giật nảy mình, che miệng nói, ngài đúng là Hạng gia, nô gia nằm mơ cũng không thể quên được thanh âm của ngài. Hạng Thiếu Long nhất thời mồ hôi toát ra đầm địa trên lưng, không ngờ nhất thời không thay đổi giọng để lộ thân phận. Vội vàng hạ giọng rồi cất tiếng khàn khàn, cô nương hiểu lầm. Ai Ẩn Trinh vui mừng lao tới ôm chặt lấy gã, nô gia có chết cũng chẳng quên được ngài, bọn thiếp rất lo lắng cho ngài, giờ đây Hạng gia an toàn, quả thật phải cảm ơn trời cao. Hạng Thiếu Long biết không thể giấu được nàng, kéo nàng tới một chỗ khuất, đầu tiên là một nụ hôn nồng cháy rồi ghé sát bên thai nàng nói, giờ đây thân phận của ta rất bí mật. Ai Ẩn Trinh ngoan ngoãn tiếp lời, nô gia đã hiểu, dù chết cũng không tiết lộ thân phận của đại gia. Hạng Thiếu Long nhấn giọng, cả muội tử của nàng cũng không được tiết lộ. Ai Ẩn Trinh do dự một lúc rồi cũng gật đầu, thôi được. Nhưng ả cũng rất nhớ đại gia như nô gia vậy. Hạng Thiếu Long yên lòng, hạ giọng nói, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định sẽ dắt tỉ muội nàng trốn chạy, tuyệt không nuốt lời. Ai Ẩn Trinh cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy gã. Hạng Thiếu Long đành phải lựa lời khuyên bảo Ẩn Trinh mới bịn dịn rời gã rồi vào nhà trong. Hạng Thiếu Long cười khổ lắc đầu quay vào đại sảnh. Vừa bước vào hai bước, một đôi nam nữ từ cửa hông bước ra vườn hoa, thì thầm bàn điều gì đó, thế ra đó là Triệu Mục và Triệu Nhã. Gã nảy ra một ý, ẩn mình trong bụi cây, lặng lẽ lắng nghe. Chỉ nghe Triệu Nhã lạnh lùng nói, ừng nói nữa, ta sẽ không bồi tiếp tên mãng phu ấy nữa, trong tay ngài có biết bao nhiêu mỹ nữ, tại sao không tặng ý ỉa, ví như tỉ muội họ Ẩn mà ngài yêu quý nhất, chẳng phải càng khiến ý ỉa vừa lòng hay sao? Triệu Mục đưa tay ôm lấy eo ả, cười gằn, phải chăng nàng đã không quên được Hạng Thiếu Long? Triệu Nhã giật mình rồi giận dữ, ừng nói bậy, ai bảo ta không quên được ý ỉa. Hạng Thiếu Long thấy dáng vẻ hai người thân mật, lại nghe lời lẽ vô tình của Triệu Nhã, tuy biết ả đành phải tỏ vẻ như vậy, nhưng lửa giận trong lòng bốc lên, ý nghĩ báo thù cũng nảy sinh. Triệu Mục đưa hai tay siết ả thật chắc, cười hì hì nói, ở nghĩ về ý ỉa nữa thì tốt hơn, lần này sáu nước chúng ta liên minh, thì nước Tần khó tránh khỏi họa, lúc ấy ta sẽ khiến Hạng Thiếu Long chết không có đất trốn thân, lúc ấy ý có chết đi ta cũng đào sắc lên cho hả giận. Triệu Nhã lạnh lùng nói, chừng nào ngài có bản sự ấy thì hẳn nói. Triệu Nhã cố gắng đẩy ý ỉa ra, giận dữ nói, buông ta ra. Triệu Mục nói, nàng hứa tiếp đãi ổ NG không, ta sẽ buông ra. Hạng Thiếu Long chợt vỡ lẽ, thế ra Triệu Mục phải nhờ Triệu Nhã đến ve vãn mình, nguyên nhân đương nhiên là mình không những đã cứu ý ỉa một mạng, với kiếm thuật nhanh nhạy hơn người, khiến cho ý ỉa nhìn mình bằng con mắt khác. Triệu Mục suy bụng ta ra bụng người, đương nhiên cho rằng phải dùng quyền lực, sắc đẹp, tài vật để lung lạc gã, mà Triệu Nhã chính là lễ vật tốt nhất. Triệu Nhã ngạc nhiên hỏi, tại sao ngài coi trọng ổ NG không đến thế? Triệu Mục cười khan hai tiếng rồi nói, không phải ta coi trọng ý ỉa, mà là vương huynh của nàng có lệnh, phải lôi kéo người này, nàng vẫn chưa hiểu à? Nghe tới đấy là ý của Triệu Vương, Triệu Nhã mềm lòng, túi lầu nói, nội nhờ ý không phải là kẻ háo sắc thì sao? Nếu không tại sao đêm qua vương huynh tặng vũ cơ mà ý ỉa vẫn từ chối? Triệu Mục nói, chỉ cần là đàn ông chân chính thì ai chẳng háo sắc. Ta xem ý ỉa là kẻ muốn trèo cao không thèm bọn vũ cơ ấy. Nhã phu nhân của chúng ta sao giống bọn chúng được? Triệu Nhã lạnh lùng nói, họ y tiêu chuẩn cao thì đã chạy theo Kỳ Yên Nhiên, Triệu Nhã ta là cái quái gì? Hạng Thiếu Long nghe trong lời nói của ả đầy chua chát bẽ bàng, biết ả đố kỵ với Kỳ Yên Nhiên, bất đổ trong lòng nảy ra chủ ý báo thù. Triệu Mục dỗ dành, Kỳ Yên Nhiên nổi tiếng là tài nữ vô tình, làm sao có thể sánh bằng Triệu Nhã dịu dàng đa tình. Đừng nói nữa, nghe nói ONG không đã ra đây, nàng hay giúp ta tìm Y Yể. Sao lại căng thẳng đến thế? Ta đâu buộc nàng đêm nay phải chung đụng với Y Yể. Triệu Nhã lặng lẽ không nói gì. Hạng Thiếu Long biết nếu có nghe nữa cũng chẳng có điều gì mới nên từ từ trốn mất. Hạng Thiếu Long ngồi trong lương đình ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao, trong hai vang lên tiếng bước chân của Triệu Nhã. Lúc này gã đã thay đổi ý nghĩ về Triệu Nhã, quyết ý bỡn cợt một phen để trừng phạt ả. Triệu Nhã bước đến sau lưng gã, cố nén nỗi tẩm lợm trong lòng đối với gã, giọng hiền hòa, ONG tiên sinh sao ngồi đây một mình, khách đã đến được một nửa rồi đó. Hạng Thiếu Long dùng cái giọng khàn khàn, mặt vẫn ngửa lên trời, nói, bị nhân trước giờ không ưa náo nhiệt, hãy nhìn kìa. Bầu trời đẹp biết bao, bầu trời gần gũi với chúng ta, chỉ toàn nhờ những ngôi sao trên bầu trời chúng ta mới có thể nhận ra đường, biết được các mùa. Con người chết đi thì quay về với bầu trời chính là tượng trưng cho lý tưởng cao nhất của chúng ta, ấy cũng chính là chúa tể của vận mệnh mỗi con người trên đời này. Triệu Nhã không ngờ một kẻ thô lỗ mà có thể nói ra những lời đầy triết lý sâu xa, lặng người một lúc rồi đến chiếc ghế đá bên cạnh gã ngồi xuống. Hạng Thiếu Long lòng đầy cảm khái, thở dài, mỉm cười khổ não rồi lắc đầu, nhớ lại dầu là Mặc Ít hay Khổng Khâu, Võ Vương hay Châu Công, khi họ ngẩng đầu lên đều nhìn thấy bầu trời. Chúng ta sao không cảm thấy sự trường tồn vĩnh hằng của bầu trời, sinh mạng của con người thật nhỏ nhoi và tạm thời. Hạng tiếc đa số người vẫn không quên được giành giật quyền lực, vì những lợi ích nhỏ bé trước mắt mà không nhường nhịn nhau, cứ sống chết mà tranh nhau. Cho nên ONG mỗi ta đây không có hứng thú với việc tranh quyền đoạt lợi, chỉ hy vọng sao có thể tự do nuôi ngựa, thích nói gì thì cứ nói. Con bà nó, bầu trời, ta quả thật yêu bầu trời. Gã tuy nói ra lời tục tàn, nhưng lần này Triệu Nhã lại có cảm giác khác với lần trước. Bởi vì trong lời này có hàm ý sâu sắc. Triệu Nhã hạ giọng nói, hôm nay người ta trách lầm tiên sinh, thật ấy nấy. Hạng Thiếu Long nhún vai thoải mái, đứng dậy, xoay người lại, mắt nhìn heo heo vào mặt ả, mỉm cười nói, phu nhân thấy bỉ nhân thế nào thì chính là thế ấy, có gì hiểu lầm đâu. Cũng giống như bầu trời đêm vậy, nếu phu nhân chỉ nhìn thôi thì có thể không cảm thấy được điều gì, nhưng giả sử phu nhân nhìn kỹ lại, phu nhân sẽ thấy càng lúc càng nhiều sao, đêm đen càng lúc càng sâu. Mỗi ngôi sao đều có câu chuyện của mình, không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Triệu Nhã không cự nổi ánh mắt của Y Yể, túi đầu, buồn buồn nói, lời tiên sinh thật hay. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy buồn cười, không ai biết rõ phải làm thế nào mới lay động được con tim của người đàn bà phóng đãng này bằng gã. Hạng Thiếu Long đưa tay xốc lại đai quần, rồi nói, hay lắm. Bỉ nhân cũng nên quay về lại cõi nhân gian, chỉ mong thời gian qua nhanh để về nhà ngủ một giấc. Thế giới trong giấc mộng, chẳng phải còn đẹp hơn sao? Triệu Nhã cảm thấy tiếc nuối, chỉ mong gã tiếp tục nói nữa. Đồng nhiên, ả cảm thấy việc chung đụng với gã không còn là khổ sai nữa. Huống chi thân hình cao lớn của gã có thể giúp ả quên đi Hạng Thiếu Long. Chung đụng với gã, phải chăng sẽ còn hạnh phúc hơn Hạng Thiếu Long? Ả rất muốn biết câu trả lời. Chương 66, tình cũ khó quên. Khi Hạng Thiếu Long và Triệu Nhã sánh vai quay trở lại buổi tiệc, nơi ấy đã ồn ào, vừa nhìn đã thấy ít nhất có hơn 50 người, quá nửa đều là những kẻ quen mặt. Bao gồm cả bọn Quách Tùng. Quách Khai vừa thấy bọn họ đã nháy mắt với Hạng Thiếu Long, rồi kéo gã đến chỗ Quách Tùng và Triệu Mục, giới thiệu gã cho Quách Tùng. Triệu Nhã như đường gặp phải ong mật, được một đám nam nhân vây quanh chúc tụng, có thể thấy mê lực của ả không hề giảm đi chút nào. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ tính thích ứng của Triệu Nhã quá mạnh, sau khi bị đả kích mà vẫn hồi phục nhanh như vậy than ôi, tốt hơn là hãy tránh xa ả, nói cho cùng thì cả hai bên cũng có một đoạn chân tình. Quách Tùng thân mật nói, ONG tiên sinh từ xa đến đây, Quách mộ thế nào cũng phải mời ngài, không biết ngày mai tiên sinh có thời gian hay không, hầu gia và Quách đại phu đương nhiên cũng có mặt. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, Quách công khách sáo như vậy, tại hạ không rảnh cũng phải rảnh. Quách Tùng cả mừng hẹn thời gian. Triệu Nhã lúc ấy mới thoát ra được, đến bên Hạng Thiếu Long, chưa kịp mở miệng thì có người cười toe toét chạy đến, hôm nay cuối cùng đã gặp được phu nhân. Hạng Thiếu Long quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam tử tuổi khoảng 30, trông rất anh tuấn. Dào bước chạy đến. Người ấy bước chân có lực, lưng đeo trường kiếm. Triệu Nhã vừa gặp Y Yể, hai mắt sáng lên, không thèm để ý đến Hạng Thiếu Long nữa, nhuận cười, Bình Sơn Hầu nói như thế, thật toàn cho thân thiết quá, chả lẽ người ta thật khó gặp đến thế sao? Thì ra đó là sứ tiết do nước Hàn phải đến, Bình Sơn Hầu Hàn Sấm, xem ra cũng là một nhân vật có tên tuổi. Triệu Mục cười ha ha nói, các người khoan hãy đùa nhau đã, nào, Sấm Hầu. Để tại hạ giới thiệu cho Sấm Hầu quen biết vị mã si nổi tiếng thiên hạ, ONG không tiên sinh. Hàn Sấm nhìn Hạng Thiếu Long, vẻ mặt lạnh lùng, chào hỏi mấy câu thì kéo Triệu Nhã qua một bên, dáng vẻ rất thân mật. Hạng Thiếu Long giận lắm, lại hận mình rốt cuộc không thể quên được người đàn bà lẳng lơ này, may mà lúc ấy đã có mặt nạ che, nhưng bỗng nhiên cũng ít lời lại. Triệu Mục đã nhìn thấy, lựa lúc kéo gã qua một bên nói, chuyện Triệu Nhã cứ giao cho tại hạ, sớm muộn gì tiên sinh cũng có cơ hội. Nhưng ta nói trước, người đàn bà này có chồng khắp thiên hạ, tiên sinh chỉ chơi bời thôi, đừng cho là thật. Hạng Thiếu Long biết hiểu nhầm càng lúc càng sâu, vội vàng nói, chuyện chính quan trọng hơn, những chuyện này đối với tại hạ, thật tình mà nói có hay không cũng chẳng sao. Triệu Mục không hề tin tưởng gã, định nói tiếp thì ngoài cửa có tiếng hô, Long Dương quân nước Ngụy đến. Trong đại sảnh đều lập tức im lặng, rõ ràng có hơn quá nửa số người chưa từng gặp qua Mỹ Nam tử nổi danh thiên hạ này. Triệu Mục lúc này hai mắt ánh lên tia sáng dị kỳ, nhìn ra cửa. Tiếng hoàng bội vang lên, Long Dương quân người mặc y phục loẹ loẹt, có 4-5 tên kiếm thủ hộ vệ, ươn ẻo bước vào trong sảnh. Trong sảnh lập tức vang lên tiếng trầm trồ, chủ đề chính là về tên nam yêu này. Triệu Mục vỗ vai Hạng Thiếu Long rồi bước tới. Quách Khai đến bên Hạng Thiếu Long, hạ giọng nói, trên đời này có nhân vật như thế, quả thật tuyệt vời không còn gì bằng. Nhạc Thừa cũng đến bên gã, lắc đầu nói, hầu ra chắc phải bận rộn đây. Hạng Thiếu Long thấy Triệu Mục và Long Dương quân cười đùa với nhau, trong lòng cũng khen hay, đồng thời cũng cảm thấy cảnh giác. Long Dương quân này rất thích đàn ông, nếu không cẩn thận thì sẽ bị y để phát giác. Tiếng Triệu Nhã vang lên phía sau, sao rồi? Nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của các vị, phải chăng đã bị người đàn ông ấy mê hoặc? Hạng Thiếu Long không thể nào quên được cảnh Bình Sơn Hầu thân mật, lạnh lùng hừ một tiếng, bỏ ra ngoài. Triệu Nhã đuổi theo, cười nói, sao ổ NG tiên sinh không vui, phải chăng người ta đã có lỗi với ngài? Hạng Thiếu Long giật mình, đến lúc này mới biết chính xác mình vẫn còn tình với ả phóng đắng này, nên không nén nổi lòng ghen tuông, mất đi vẻ bình thường. Vội vàng trấn tĩnh, dừng bước nhìn về phía ả, mỉm cười nói, phu nhân quá lời, phu nhân không hề làm chuyện gì khiến cho bỉ nhân mất hứng, sao lại nói những lời như thế? Đồng thời cũng nghĩ lúc nãy Triệu Nhã giả vờ dùng hàn sấm để thử tâm ý của mình. Tại sao người ta vừa nói một câu mà ONG tiên sinh đã né tránh? Triệu Nhã liếc mắt. Hạng Thiếu Long biết không còn cách nào giải thích, nên cũng không thèm giải thích, lạnh nhạt nói, con người ta thích làm gì thì cứ làm, chưa bao giờ nghĩ đến lý do. Triệu Nhã nhìn gã, trong lòng có một cảm giác quen thuộc, sự ngang ngạnh đầy nam tính ấy càng khiến cho lòng ả mềm hơn, buồn rầu thở dài, con người tiên sinh thật khó đoán, lúc thì dịu dàng hơn bất cứ ai, lúc thì lạnh lẽo vô tình khiến cho người ta không biết ứng phó thế nào mới phải. Hạng Thiếu Long lúc này đã thấy Triệu Chi cùng Triệu Bá vào đại sảnh, đến bên Triệu Mục. Triệu Mục đưa bọn họ đến gặp Long Dương Quân. Liên mỉm cười với Triệu Nhã, ở đây có đủ người khiến cho phu nhân phải bỏ công suy nghĩ, cần gì phải nhọc lòng cho con người thô lỗ như tại hạ. Kìa! Bình Sơn Hầu đến tìm phu nhân đó. Triệu Nhã nhìn theo tia mắt của gã, Hàn Sấm cũng vừa chào hỏi xong với Long Dương Quân, đang đi về hướng ả, trong lòng thầm mắng Hàn Sấm đến không đúng lúc. Sau khi Hạng Thiếu Long bỏ đi, ả cảm thấy một sự mất mát và trống rỗng vô bờ, cho nên quay về với lối sống long bướm trước kia, hy vọng có thể tìm quên, để giảm đi nỗi thống khổ vì ân hận và nhớ nhung Hạng Thiếu Long. Thế nhưng chẳng ai có thể thay thế Hạng Thiếu Long. Khi Hàn Sấm đến Triệu, ả cũng từng có một đoạn tình với y, nhưng không lâu sau thì phát giác kẻ này không thể thay thế Hạng Thiếu Long, nên tình cảm cũng nhạt nhẽo đi, ả phải tìm người khác để thay thế vào. Lần này khi gặp ONG không, tức là Hạng Thiếu Long, thì giống như phát hiện một cảm giác mới. Sáng nay tuy tức giận vì sự thô lỗ của y, nhưng đối với ả cũng là một sự kích thích. Cho đến khi Hạng Thiếu Long nói những lời khiến ả tâm hồn ngây ngất, ả như quay về với cảm giác đắm say lúc còn bên cạnh Hạng Thiếu Long, trái tim đã sớm chứa đầy hình ảnh của người này. Hạng Thiếu Long càng tỏ vẻ mạnh mẽ thì càng khiến ả cảm thấy đây chính là hóa thân của Hạng Thiếu Long, ả không thể nào cưỡng lại nổi. Hiện trong lúc này, Hàn Sấm ngược lại trở thành một chướng ngại đáng ghét. Thoáng chốc Hàn Sấm đã đến bên cạnh hai người. Hạng Thiếu Long mỉm cười rồi cáo từ, đi về phía Triệu Mục và Long Dương Quân. Triệu Chi và Long Dương Quân đồng thời cũng bước về phía Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long giả vờ thay đổi dáng đi, cất giọng khàn khàn, cung tay nói, ổ NG không bái kiến Long Dương Quân. Ô y mắt của Long Dương Quân ánh lên tia ngạc nhiên, nói, á từ lâu nghe đại danh của tiên sinh, hôm nay được gặp, còn gì may mắn bằng. Triệu Chi vẫn với đôi mắt to ấy, đứng nhìn gã. Triệu Mục cười ha ha, đưa bọn Triệu Bá và các đại thần trong nước Triệu lần lượt dẫn kiến Hạng Thiếu Long. Long Dương Quân mỉm cười, tiên sinh quả thật là hào sĩ thời nay, chả trách nào khiến cho bọn nữ nhân nhìn không chớp mắt. Triệu Chi đỏ mặt, mới biết vì Hạng Thiếu Long mà mất tự nhiên, túi mặt xuống, lại bực bội liếc Long Dương Quân. Hạng Thiếu Long bị Long Dương Quân nhìn đến nỗi nổi da gà, thầm mong sao ý ỉa đừng nhìn mình nữa. Triệu Bá cười ha ha nói, Long Dương Quân và ONG tiên sinh đều là cao thủ kiếm thuật, hay là chọn một ngày đến hành quán để tỉ thí, há chẳng phải là chuyện hay trong võ đàn hay sao? Long Dương quân ngó láo Liên Toàn Trường rồi cười nói, nếu mời kỳ tài nữ của chúng ta đến hành quán của Triệu quán chủ, nói không chừng tất cả những người ở đây đều đến xem, lúc ấy mới quả thật là chuyện hay. Mọi người đều cười rộ lên. Triệu Chi nén không được, thầm nhìn lén Hạng Thiếu Long, vẻ mặt rất kỳ lạ. Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ trong bụng, chắc chắn là tên kinh tuấn ấy lộ ra điều gì, nếu không vẻ mặt của ả cũng không kỳ lạ đến thế. Yên lúc này, ngoài cửa có tiếng hô lớn, Kỳ Yên Nhiên tiểu thư đến. Toàn trường đông im phăng phắc, bất luận là nam hay nữ, đều ngó ra ngoài. Giai nhân lâu ngày không gặp lẽ nào nổi tiếng đến thế. Chương 67, gần nhau mà cứ xa xôi. Trong sự mong đợi của mọi người, Kỳ Yên Nhiên uyển chuyển bước vào, bên cạnh còn có Châu Diễn. Kỳ Yên Nhiên ốm hơn lúc trước, nhưng không làm giảm đi nét đẹp của nàng, mà còn khiến nàng xinh xắn muôn phần. Triệu Nhã và Triệu Chi đều là những mỹ nữ có tiếng, nhưng so với nàng thì vẫn còn kém xa lắm. Ôi mắt Kỳ Yên Nhiên pha vẻ buồn buồn, không biết có phải vì quá nhớ nhung gã hay không. Châu Diễn thì thần thái bay bổng, bước vào nội sảnh cùng Kỳ Yên Nhiên. Hạng Thiếu Long sợ Kỳ Yên Nhiên nhận ra thân hình của mình, vội vàng nấp sau Triệu Bá và Triệu Chi. Triệu Mục đang ngẩn người ra thì giật mình, sải bước tới phía trước, cao giọng nói, hoan nghênh kỳ tài nữ, Châu tiên sinh đại giá quang lâm. Mọi người nén không được nên đều bước ra, tranh nhau ngắm nhìn mỹ nữ nổi tiếng thiên hạ ấy. Hạng Thiếu Long cũng bị đẩy tới trước. Tiếng Triệu Chi vang bên hai, ổ nờ gờ tiên sinh. Lúc ấy Triệu Mục cũng đang dẫn kiến Kỳ Yên Nhiên và Châu Diễn cho khách khứa, Hạng Thiếu Long hoảng hồn, quay đầu lại nhìn Triệu Chi, chỉ thấy ánh mắt của nàng nóng bỏng, nhìn mình đăm đắm, vội vàng mỉm cười nói, Triệu cô nương có điều chi chỉ giáo. Triệu Chi vội vàng nói, tiên sinh rất giống cố nhân của Triệu Chi. Hạng Thiếu Long thở phào, biết Kinh Tuấn chỉ cần lộ ra một chút tin tức chứ không lộ ra toàn bộ, giả vờ làm ra vẻ rất tò mò, nói, người ấy phải chăng là tình lang của cô nương. Câu này rõ ràng mang chút bớt cận, gã biết Triệu Chi nhất định không chịu nổi, cho nên sau này sẽ không thèm để ý đến gã nữa. Nào ngờ Triệu Chi đỏ mặt, é thẹn cúi đầu, đột nhiên lắc đầu rồi bỏ đi. Tiếng cười trong trẻo của Kỳ Yên Nhiên vang lên bên tai. Hạng Thiếu Long thì đang lau mồ hôi lạnh. Chuyện gì thế này? Triệu Chi chẳng phải yêu Kinh Tuấn rồi sao? Vì sao có vẻ như có tình ý với mình, lẽ nào gã trở thành tình địch của Kinh Tuấn? Nếu nàng không ưa Kinh Tuấn, tại sao lại viết thư trả lời cho y? Khi lòng đang rối như tơ vọt thì đến lượt Triệu Nhã đến tìm gã. Triệu Nhã vẻ mặt rõ ràng rất ghen tức, nhưng lại giả vờ không có chuyện gì, nói, ai nấy đều tranh nhau làm quen với Kỳ Yên Nhiên, cớ gì tiên sinh lại tránh ở chỗ này. Hạng Thiếu Long đang còn hận ả, cố ý bất cợt, ghé sát bên thai ả nói, tại hạ vốn có mê lực trời sinh, nếu để Kỳ Yên Nhiên tới gần thì ả nhất định sẽ đeo giết lấy, cho nên tránh chỗ này còn hơn. Triệu Nhã nghe xong đứng ngây người ra, trên đời này lại có gã đàn ông mặt dày tự cho mình có sức hấp dẫn, huống hồ chi lời này lại nói với một nữ nhân, há chẳng phải nói ả cũng vì mê đắm gam mà đến hay sao. Ả suýt tí nữa phất áo mà đi, chỉ là đôi chân không chịu nghe lời, cứ đứng chết gì ở đấy, dù bị gã làm đục, nhưng hình như cũng có một niềm khoái cảm vì bị làm đục. Nhìn vẻ mặt khó chịu không thể che giấu được của ả, Hạng Thiếu Long khoái trá lắm, giả vờ nghiêm nghị nói, bị nhân càng sợ trùng chạm với nữ nhân hơn. Bởi vì những nữ nhân ấy bảo đảm không thể lìa xa bỉ nhân được, than ôi. Lúc ấy quả thật mới là đau đầu. Triệu Nhã càng ngạc nhiên hơn. Sao lại có hạng người vừa mới gặp mặt đã nói ra lời lẽ vô sỉ đến thế? Nhưng lời ấy khiến ả nhớ lại Hạng Thiếu Long. Trong lòng ả vô cùng mâu thuẫn, buột miệng nói, nam nhân ở đây đều muốn lấy lòng Kỳ Yên Nhiên, cớ gì chỉ có tiên sinh là ngoại lệ. Hạng Thiếu Long thấy thích thú vì bỡn cợt được ả, mỉm cười nói, người ta nói giữ ngọc trong người chỉ thêm phiền. Bỉ nhân cho rằng lời ấy rất có lý. Nếu bỉ nhân giành được kỳ tài nữ, ả lại quấn lấy không tha, nhất định sẽ khiến kẻ khác đố kỵ, càng phiền toái hơn, không có lợi với đại kế dựng nghiệp của bỉ nhân. Vì thế bỉ nhân chỉ có cách nén lòng. Nói thật với phu nhân, khi còn ở nước Sở, bỉ nhân mỗi đêm đều có nữ nhân bồi tiếp. Triệu Nhã nghe xong mà đỏ mặt, nhưng cũng cảm thấy một sự kích thích man dại, túi đầu nói, tiên sinh nói chuyện với nữ tử mới quen lần đầu đều phóng túng như thế sao? Hạng Thiếu Long buồn cười. Trả lời, bỉ nhân trước nay đối với mỹ nhân thích nói gì thì cứ nói, phu nhân không thích nghe cũng mặc, ấy là đức tính của bỉ nhân. Lòng tự tôn của Triệu Nhã cuối cùng trỗi dậy, sắc mặt thay đổi, nói, tiên sinh thật không nể mặt nữ nhân, ai có thể chịu đựng nổi những lời ấy. Hạng Thiếu Long thấy toàn trường đều chú ý đến Kỳ Yên Nhiên, không ai để ý đến họ, cười ha ha nói, nữ nhân cũng giống ngựa, chỉ cần nắm bắt được sở thích của chúng, thì có thể khiến cho chúng ngoan ngoãn. Những con ngựa mà đồng mô ưa thích. Chưa bao giờ không chịu khuất phục dưới làn roi của ổ nờ gờ mỗ. Lời này càng trắng trợn hơn. Triệu Nhã nhịn không được, bực dọc nói, tiên sinh đối với nữ nhân thật ngang ngược, xem con người như súc vật, chả lẽ không màng đến cảm giác của người ta hay sao? Trong lòng lại cảm thấy mơ hồ, không biết tên Mã Si này là người thế nào, lúc thì có vẻ như quân tử không thèm để ý đến nữ sắc, lúc thì như một tên ma đầu háo sắc. Hạng Thiếu Long nghĩ thầm đã đủ, lạnh nhạt nói, ồ y với bỉ nhân, ngựa còn có phẩm đức cao thượng hơn con người, khi chúng đã biết chủ của mình là ai, thì sẽ không một lòng hai ý nữa. Triệu Nhã lặng người đi, câu này đã móc trúng tim đen của ả. Hạng Thiếu Long lúc này phát giác Triệu Chi đang trong đám người nhưng vẫn nhìn lén gã và Triệu Nhã nói chuyện, nháy mắt với nàng, khiến nàng vội vàng quay đi. Triệu Nhã phát hiện ra, nhíu mày hỏi, tiên sinh và Triệu Chi đã nói gì với nhau? Hạng Thiếu Long thầm nghĩ việc quái gì đến ngươi, không thấy lao tử hỏi ngươi Bình Sơn Hầu Hàn Sấm nói gì sao? Ghé bên thai ả nói, ả là một thất ngựa hoang, phu nhân cũng vậy. Triệu Nhã lúc này quả thật không nhịn được nữa, mặt nổi giận, định trách cứ, bên kia Triệu Mục nói vọng qua, ổ NG tiên sinh đâu rồi? Kỷ tiểu thư muốn làm quen với vị khách chính của buổi tiệc hôm nay. Mọi người đều quay nhìn về phía hai người. Hạng Thiếu Long nhìn Triệu Nhã bằng ánh mắt nồng cháy, mỉm cười rồi đi, lòng khoái trá, xem như đã hả giận, tốt nhất Triệu Nhã sau này đừng để ý đến gã thì hơn. Than ôi! Nếu ả tu tâm dưỡng tính, nấp trong nhà sám hối, nói không chừng gã sẽ mềm lòng tha thứ cho ả. Khó khăn mới lách qua được đám người, đến bên Triệu Mục. Kỷ Yên Nhiên nhìn gã, lập tức ánh mắt ánh lên tia kỳ lạ. Khi nhìn kỹ không phải là Hạng Thiếu Long, thì thần sắc lại buồn bã, vẻ mặt thay đổi rất rõ ràng. Hạng Thiếu Long cố nén tình cảm trong lòng, thi lễ rồi nói, ổ NG không tham kiến Kỷ tiểu thư Châu tiên sinh. Kỷ Yên Nhiên bình tĩnh trở lại, lễ phép mỉm cười, nghe danh tiên sinh đã lâu, Yên Nhiên cũng là người thích ngựa, có cơ hội mong tiên sinh chỉ giáo. Hạng Thiếu Long thở dài, thầm nghĩ nếu không nắm bắt cơ hội ngàn vàng này, thì ngày sau sẽ càng nuối tiếc hơn, nếu nàng vì tìm không được mình. Hoặc do hỏi được gã đã đến tần mà đuổi theo thì thật là phí. Lúc ấy gật đầu nói, bỉ nhân sao xứng với lời khen của tiểu thư, nghe nói Kỷ tiểu thư có thất ngựa tốt tên gọi Tật Phong, có thể cho bỉ nhân mở rộng tầm nhìn hay không? Kỷ Yên Nhiên và Châu Diễn đều ngạc nhiên. Kỷ Yên Nhiên lập tức trở nên vui vẻ, nhìn gã rồi nói, tiên sinh nếu có thời gian, ngày mai hãy đến chỗ Yên Nhiên có thể thỉnh giáo. Người xung quanh đều nhìn Hạng Thiếu Long với ánh mắt ngưỡng mộ. Không ngờ người này vì tài nuôi ngựa mà có cơ hội gần gũi với mỹ nữ tuyệt thế tài nghệ song toàn. Long Dương Quân chen vào với giọng eo éo, ngựa của nô gia cũng có mấy con ngã bệnh, ổ NG tiên sinh có thể đến xem hộ không? Hai câu ấy lại khiến cho kẻ khác ngưỡng mộ nữa. Hạng Thiếu Long đau đầu, thầm kêu mẹ ơi, miệng nói, Long Dương Quân từ xa đến đây, ngựa chỉ vì quá mệt mỏi mà thôi. Nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì sẽ khỏe lại mà thôi. Lời ấy nói ra thì ai cũng hiểu Hạng Thiếu Long không ưa nam sắc. Long Dương Quân thỏ thẻ, ngựa của bổn quân đã nghỉ hơn một tháng, huống hồ chi chúng đã nhiễm bệnh hơn hai ngày nay thôi, tiên sinh chẳng phải là người yêu ngựa hay sao, sao nỡ đành thấy chết không cứu. Triệu Mục sợ gã đắc tội với Long Dương Quân nên mới thuận nước đẩy thuyền nói, ổ NG tiên sinh đâu phải hạ người ấy, ngày mai bổn hầu sẽ cùng ổ NG tiên sinh đến bái phòng tiên sinh. Rồi quay sang Kỷ Yên Nhiên nói, bổn hầu cũng muốn xem thất ngựa khiến cho ổ NG tiên sinh không thể nào quên được ấy. Hạng Thiếu Long và Kỷ Yên Nhiên trong lòng đều bực bội nhưng không còn cách nào nữa. Kỷ Yên Nhiên chỉ đành nói, Yên Nhiên đương nhiên hoan nghênh vô cùng, hầu ra hãy đến cùng ổ NG tiên sinh. Còn Triệu Nhã thì có cảm giác khác. À không ngờ Kỷ Yên Nhiên lại chủ động hẹn hò với tên quái vật ăn nói bậy bạ ấy, chẳng lẽ y thật sự có sức hấp dẫn đối với nữ nhân hay sao? Và lại mình quả thật bị y làm cho lung túng, không biết nên thích thú hay chán ghét y. Triệu Mục nói, buổi tiệc đã bắt đầu, mời Kỷ tiểu thư hãy nhập tiệc. Kỷ Yên Nhiên đưa mắt nhìn Châu Diễn. Châu Diễn hiểu ý ngay, cười nói, Yên Nhiên và ổ NG tiên sinh đều là người thích ngựa, hôm nay có được cơ hội tốt này, hay là để Lao Phu và ổ NG tiên sinh đổi châu ngồi cho nhau. Lần này ngay cả Triệu Mục cũng thất kinh, song ai cũng biết Kỷ Yên Nhiên trước nay vẫn có hứng thú với kỳ nhân dị sĩ, không hề có chuyện tư tình nam nữ, nào ngờ hai người này quả thật có tình riêng. Hạng Thiếu Long cố nén nỗi vui mừng, vui vẻ nói, y quả thật là cơ hội muốn mà không được. Chỉ sợ bỉ nhân kiến thức nông cạn chỉ làm bẩn thai Kỷ tiểu thư. Kỷ Yên Nhiên nở nụ cười, ai nấy đều ngây ngất, rồi dịu dàng nói, chỉ sợ Yên Nhiên không đủ sức nghe mới đúng. Không dám nhìn Hạng Thiếu Long nữa, xoay người bước theo Triệu Mục đến chiếu tiệc đầu tiên phía bên trái. Bộ y phục màu xanh rất hợp với làn da và mái tóc đen tuyền của nàng khiến ai nấy cũng phải ngẩn ngơ nhìn theo. Triệu Nhã hận không đâm Hạng Thiếu Long hai đao, vừa mới nói không thèm gần Kỷ Yên Nhiên, mà giờ đây lại bám giết lấy ả trong khoảnh khắc ấy. Ả kinh ngạc nhận ra mình đã hoàn toàn quên bẵng Hạng Thiếu Long, trong lòng chỉ có gã đàn ông thô lỗ man dợ khiến ả vừa giận vừa yêu, cao thâm khó lường này. Hạng Thiếu Long ngồi vào chiếu mới phát giác vẫn khó mở lời, một là hai người vì cách nhau năm xích, cũng bởi vì phía sau lưng có tên thị nữ đang ân cần phục thị, khiến cho bọn họ có ngàn lời mà không nói được. Chiếu đối diện là Triệu Mục và Triệu Nhã thì cố ý không thèm nhìn Hạng Thiếu Long, vẻ mặt rất giận. Còn Triệu Mục thì tưởng Triệu Nhã vì mình ép ả gần gũi Hạng Thiếu Long, nên trong bụng khó chịu, vì thế cũng không lấy làm kỳ lạ. Gần 100 chiếu đều ngồi đầy người, rất náo nhiệt. Châu Diễn thì ngồi cùng Quách Khai, cười nói rất vui vẻ. Kỳ Yên Nhiên ngồi xuống, cũng cảm thấy không có cơ hội nói chuyện với Hạng Thiếu Long, bởi vì nàng vẫn là người được chú ý nhất của buổi tiệc, ai nấy đều tới chào hỏi khiến nàng phải bận rộn trả lời. Suy nghĩ nhạy bén, lời nói cao quý của nàng khiến ai nấy đều nghiêng ngả. Có hai đôi mắt không rời Hạng Thiếu Long, một là Long Dương Quân đang ngồi ở chiếu đầu, một là của Triệu Chi đang ngồi cùng với Triệu Bá đối diện với Triệu Mục. Còn Bình Sơn Hầu Hàn Sấm vốn lúc nãy không thèm để ý đến gã, thấy Hạng Thiếu Long được ngồi cùng Kỳ Yên Nhiên thì giận dữ nhìn gã. Lúc này có người hỏi Kỳ Yên Nhiên, không biết đối với Kỳ tiểu thư, trên đời có gì khiến cho tiểu thư động lòng nhất. Mọi người đều thích thú, nhìn Kỳ Yên Nhiên, xem nàng đối đáp thế nào. Kỳ Yên Nhiên làn thu ba song sánh, mỉm cười, câu hỏi này rất khó trả lời. Trong mỗi giai đoạn khác nhau của loài người, đều có câu trả lời khác nhau, có lẽ khi thời xuân sắc của Yên Nhiên đã qua, thứ muốn có được chính là tuổi xuân, mọi người đều biết nàng cố ý lẩn tránh, nên tỏ vẻ không hài lòng, buộc nàng phải trả lời. Hạng Thiếu Long không để cho người ngọc gặp khó, cười ha ha nói, Kỳ tiểu thư đã sớm có câu trả lời. Đó là thứ không thể có được, mãi mãi khiến cho người ta động lòng. Mọi người đều im lặng, suy nghĩ kỹ lại thì đều thấy có lý. Ví dụ như ai không muốn làm vua của một nước, nhưng cũng chính vì mình không có phước phần ấy nên mới động lòng. Không ngờ ONG tiên sinh ngoài tài nuôi ngựa còn có tuyệt học khác, Quách Tùng khen. Ai nấy đều cười rộ lên. Long Dương Quân dịu dàng nói, không biết ONG tiên sinh động lòng với vật gì. Bình Sơn Hầu Hàn Sấm chen vào, tương nhiên là ngựa tốt chạy mỗi ngày ngàn dặm, thứ vốn không thể nào có được, câu ấy nhất thời gây nên một trận người nghiêng ngả, không khí rất vui vẻ. Hạng Thiếu Long biết lúc này chính là cơ hội tốt để tạo nên hình tượng của mình, cao giọng nói, không phải đâu, không phải đâu. Dù cho có hai thất ngựa tốt, cũng không thể bù đắp cho đại cuộc, bỉ nhân chỉ muốn có một vạn con chiến mã để mang lại chiến thắng cho đại vương mà thôi. Người nước Triệu ai nấy đều gật đầu khen hay. Triệu Nhã nén không được nói, nhưng thứ làm cho ONG tiên sinh động tâm là sự vật gì không thể có được kia mà. Hạng Thiếu Long cười rộ lên, tiếp tục dùng cái giọng khàn khàn ấy, nhìn Triệu Nhã rồi nói, bỉ nhân trước nay vẫn thiếu sức tưởng tượng, biết rõ những thứ không thể có được thì chẳng phí sức để suy nghĩ, nhưng những thứ có thể có được mà lại chưa thể lấy được, quả thật khiến cho ONG mô không thể ngủ yên được. Nam nhân đang ngồi đều hiểu câu ấy bằng ý khác nên cười ầm lên. Triệu Nhã thấy gã nhìn mình nói chuyện, vừa giận vừa vui, túi đầu để né tránh tia nhìn ấy. Còn Kỳ Yên Nhiên ngồi bên cạnh lại nghĩ rằng mình chính là thứ mà y sắp có nhưng vẫn chưa có được, mặt đỏ lựng lên, len lén lướt gã, hận không thể lập tức ngã vào lòng gã. Tuy nhiên lúc ấy có thị vệ bước vào, ghé thai Triệu Mục nói nhỏ mấy câu. Triệu Mục ngạc nhiên, nhìn Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long không biết chuyện gì thì Triệu Mục đứng dậy nói lớn, hôm nay chúng ta có thêm một vị khách quý, y chính là Đại Hồng Nhân Lý Viên Tiên Sinh, khách khanh của Xuân Thân Quân nước Sở. Hạng Thiếu Long vừa nghe đã hồn phi phách tán, mồ hôi ướt cả sống lưng. Chương 68, khách phương xa đến. Trong sự chú ý của mọi người, một kẻ mặc y phục loẹ loẹn, tuổi khoảng 25-26 ung dung bước vào sảnh đường, đó chính là Lý Viên. Không thể phủ nhận y là một nam nhân đẹp trai, dáng vẻ thanh tú và đầy tính cách, vai rộng eo thon, dáng người cao rong rỏng, hông đeo trường kiếm, khiến cho người ta có cảm giác y là một kẻ văn võ toàn tài. Ô y mắt linh hoạt có thần, có thể thấy kẻ này túc trí đam mưu, không thể coi thường. Hạng Thiếu Long tim đập thình thịch. Y hề ưu tệ hại nhất là y có thể vừa nhìn là biết được mình chẳng phải là mã si ổ ng không, lúc ấy gã đừng hỏng toàn mạng mà rời khỏi hầu phủ. Thứ đến là mối quan hệ giữa y và Triệu Mục, giả sử Lý Viên là người do Xuân Thân Quân Hoàng cắt phái đến liên lạc với Triệu Mục sẽ lập tức phát hiện ra mưu kế của Hạng Thiếu Long. Hơn nữa Lý Viên nếu biết được sứ nước Sở chưa đến hàm ản, đương nhiên sẽ đoán được nửa đường xảy ra chuyện, lúc ấy y và Triệu Mục sẽ nghi ngờ ngay. Bất cứ một vấn đề gì cũng đều khiến gã thất bại. Lúc này gã như đang ngồi trên bàn trông, hoàn toàn không nghĩ ra cách đối phó. Ôi! Sao lại lòi ra một kẻ như thế? Lý Viên bước vào sảnh đường, vừa nghe Triệu Mục nói chuyện, vừa mỉm cười chào đáp lễ với khách hai bên. Còn Hạng Thiếu Long thì mong Lý Viên không thể tới được nơi gã. Kỳ Yên Nhiên rất thông minh, đã sớm phát hiện ra vẻ mặt kỳ lạ của gã, mỉm cười nói, ONG tiên sinh. Nhân tài nước Sở rất nhiều. Không những có một chuyên gia nuôi ngựa như ngài mà còn có một nhân vật nổi tiếng thiên hạ về kiếm thuật như Lý Viên tiên sinh đây, tiểu muội của Y Y, Lý Yên Yên là ái phi mới nạp của Sở Vương, nghe nói đang mang thai, nếu có thể sinh con trai thì sẽ trở thành bị quân của nước Sở, cho nên hiện giờ ai cũng cho rằng tiền trình của y rất sáng lạ. Hạng Thiếu Long biết nàng vì ả nữ tỳ sau lưng mà dùng cách này để chỉ ra lai lịch của Lý Viên. Trước khi đến Hàm Ản, nàng đã từng đến Sở, cho nên biết được tin mới nhất về nước Sở. Nhưng gã vẫn cảm thấy khi nhắc đến cái tên của Lý Viên thì nàng có vẻ không tự nhiên. Ôi mắt Lý Viên hướng về phía Kỳ Yên Nhiên, lập tức sáng lên, chủ động đến phía trước mặt nàng, lịch sự chào Hạng Thiếu Long, xin chào ONG tiên sinh. Chúng ta tuy từng là dân nước Sở, không ngờ ở nơi xa ngàn dặm như Hàm Ản này mới có cơ hội gặp nhau. Hạng Thiếu Long nghe vậy nên thở phào, đứng dậy trả lễ. Triệu Mục đột nhiên dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn gã rồi ngó sang Lý Viên, trong mắt lộ một tia sắc cơ. Lý Viên không thèm để ý đến Hạng Thiếu Long, nhìn sang Kỳ Yên Nhiên, lập tức ánh mắt say đắm, nói với giọng trách cứ, Kỳ tiểu thư không từ mà biệt, khiến cho tại hạ vất vả quá. Y thì hạ giọng, ngoài Triệu Mục và Hạng Thiếu Long, những người khách khác đều tưởng rằng Y thì đang nói những lời khách sáo. Hạng Thiếu Long bỏ được tảng đá trong lòng, vỡ lẽ ra là Lý Viên này thì ra đang đeo đuổi Kỳ Yên Nhiên, xem ra ở nước Sở cũng đã có gặp gỡ với nhau, nếu không Lý Viên sẽ không nói ra những lời lẽ chua chát này. Lý Viên ấy xem ra đã mê mệt Kỳ Yên Nhiên, nếu không sẽ không vượt ngàn dặm sông núi mà vượt đến đây. Nghĩ tới đây, một nỗi niềm tâm sự lại dâng lên. Từ sau khi bị Triệu Nhã phản bội, gã không còn có lòng tin mù quáng đối với nữ nhân như trước nữa. Gã Lý Viên này nhân phẩm xuất chúng, yêu thương say đắm, có lẽ đã đoạt Kỳ Yên Nhiên từ trên tay Hạng Thiếu Long. Nếu chuyện này là sự thật, sự đả kích đối với gã còn nặng hơn cả chuyện của Triệu Nhã. Kỳ Yên Nhiên nhìn Hạng Thiếu Long rồi mỉm cười nói, Lý tiên sinh đã quá lời. Tiên nhiên làm sao gánh vác nổi. Triệu Mục cười nói, hai vị thì ra đã quen biết, giờ đây cả hai đều ở Hàm Ản, lo gì không có dịp tỏ hết lòng nhau. Hay là Lý tiên sinh ngồi cùng chiếu với bổn hầu, thưởng thức tài nghệ của bọn vũ cơ. Lý Viên mỉm cười, nhìn Kỳ Yên Nhiên đăm đắm rồi mới đi theo Triệu Mục, ngồi giữa Triệu Mục và Triệu Nhã. Kỳ Yên Nhiên hình như cảm động vì Lý Viên đã đuổi theo nàng tới Hàm Ản, túi đầu, mắt đầy vẻ hoang mang. Hạng Thiếu Long thì càng không thoải mái hơn. Tiếng nhạc vừa trỗi lên, một đám hơn trăm ả vũ cơ ra đến khoảng trống, bắt đầu nhảy múa, áo quần phấp phới trông rất đẹp mắt. Này! Hạng Thiếu Long hơi ngạc nhiên, chỉ thấy Kỳ Yên Nhiên đang nhìn gã chăm chú, ánh mắt đầy tình ý. Lúc ấy bọn ca vũ đã che thị tuyến phía bên Lý Viên, Triệu Mục, lại thêm ai nấy đều say sưa thưởng thức, tiếng nhạc cũng át đi tiếng nói của họ, kẻ khác không nghe được, quả thực đây là một cơ hội để nói chuyện với nhau. Hạng Thiếu Long nở nụ cười không tự nhiên. Kỳ Yên Nhiên liếc gã, không có lòng tin với người ta sao? Người ta nhớ chàng thật khổ. Hạng Thiếu Long nghĩ đó gọi là đã từng bị rắn cắn thì thấy dây thừng đã sợ. Hạ giọng hỏi, nàng ở đâu? Kỳ Yên Nhiên vội nói, đến tìm thiếp, để Yên Nhiên tìm chàng. Long Dương Quân lâu nay vẫn hoài nghi người ta và chàng có vấn đề, ở đây cũng phái người theo dõi thiếp. Hạng Thiếu Long biết nàng cơ trí hơn người, thủ đoạn lại cao minh, nên không lo lắng nữa, gật đầu. Kỳ Yên Nhiên đột nhiên không nói gì nữa. Hạng Thiếu Long giật mình rồi giả vờ chăm chú xem ca vũ. Thì ra lúc này bảy vũ cơ đã tụ ở chính giữa, tạo thành một vòng tròn lớn, trong vòng tròn lớn ấy có một vòng tròn nhỏ, đang biểu diễn động tác ngửa người ra sau, từ phía Triệu Mục có thể nhìn qua Hạng Thiếu Long. Triệu Nhã rõ ràng cũng có hứng thú với Lý Viên, nói chuyện mãi với ý, khiến Hạng Thiếu Long trong lòng thầm rủa, ngay cả bản thân cũng không biết vì sao cũng còn có lòng ghen tị đối với ả. Lý Viên thì miệng trả lời, nhưng mắt lúc nào cũng nhìn sang Kỳ Yên Nhiên. Bình Sơn Hầu Hàn Sấm rõ ràng cũng có dạ tâm với Kỳ Yên Nhiên. Chốc chốc lại liếc sang, tựa như muốn nuốt chửng nàng. Rất nhiều người vốn có lòng theo đuổi nàng tài nữ nổi tiếng thiên hạ này, thấy Lý Viên xuất hiện thì tự cảm thấy hổ thẹn, đành quên đi chuyện theo đuổi nàng nữa, huống chi Kỳ Yên Nhiên tựa như có tình ý với Y Y, nếu Lý Viên thân phận không đặc biệt, kiếm thuật cao minh, nói không chừng nhiều người đã sớm khử Y Y. Hai người cho đến khi tiệc tan cũng không có cơ hội nói chuyện nữa. Kỳ Yên Nhiên và Châu Diễn bỏ đi trước, kiên quyết từ chối Lý Viên tiễn đưa. Đương nhiên là mượn điều ấy để tỏ rõ lòng dạ với Hạng Thiếu Long, khiến cho Hạng Thiếu Long và những kẻ có lòng khác đều cảm thấy an ủi. Lý Viên tiêu nhịu bỏ đi, Hạng Thiếu Long cũng định chuẩn thì Triệu Mục kéo gã ra cộng tiễn khách. Khi đi Quách Tùng còn mời gã tối mai đến dự yến tại nhà Y Yề. Tới lượt Triệu Bá và Triệu Chi, thì Triệu Chi nhìn gã đăm đăm mới bỏ đi với Triệu Bá, Long Dương Quân lúc từ biệt cũng liếc mắt đưa tình khiến gã rợn xương sống. Cuối cùng chỉ còn lại 6 người Triệu Mục, Triệu Nhã, Quách Khai, Nhạc Thừa, Hàn Sấm. Hạng Thiếu Long. Hàn Sấm xem ra đang chờ Triệu Nhã, Hạng Thiếu Long bất đồ nổi giận trong lòng, cố ý không thèm nhìn đến Triệu Nhã. Hàn Sấm vui mừng nói với Triệu Mục, ngoài nước kiến ra, tất cả mọi người đều đến. Y thì tuy nói đảo lộn, chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Hạng Thiếu Long cũng hiểu rõ ý của Y, biết y hiểu nhầm Lý Viên là người đại diện cho nước Sở đến tham gia hội nghị chống Tần do Đông Châu quân triệu tập. Tình thế kỳ thực rất vi diệu. Trong sáu nước, kẻ coi trọng hợp tung đương nhiên là ba nước sát với Tần như Hàn, Triệu, Ngụy. Nước Tề cũng rất coi trọng sách lược bắt tay chống Tần, bởi vì nếu Tam tấn lâm nguy, đối tượng tiếp theo chính là nước Tề, sau đó mới đến lượt người Sở. Giờ đây Hàn sấm tưởng cả nước Sở cũng chịu phái sứ thần đến nên lấy làm vui mừng. Còn nước Yên, vừa bị danh tướng nước Triệu là Liêm Pha đánh bại nên vẫn còn giận lắm, địa vị trong mắt người nước khác đã giảm xuống nhiều, đến hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Lý Viên lần này đến đây, e rằng chẳng có quan hệ gì đến hội nghị, Triệu Mục lạnh lùng hừ một tiếng nói. Hàn sấm cười nói, giờ đây Y Y là người hùng bên cạnh Sở Vương, nghe nói tiểu muội của Y Y đẹp nghiêng thành đổ nước, Sở Vương lại chưa có con, chỉ cần ả cố gắng sinh được thái tử, thì Lý Viên trở thành quốc cứu, cho nên chỉ cần Y Y chịu nói tốt vài câu, lo gì Sở Vương không tham gia. Triệu Mục ánh lên tia lạnh lùng, vết sẹo trên mặt như sâu thêm nhiều. Hạng Thiếu Long bên cạnh nhìn rõ hết, biết Triệu Mục trong lòng đầy oán hận với Lý Viên. Quách Khai cười nói, phu nhân đã mệt chưa? Ế Bình Sơn Hầu đưa phu nhân về phủ. Hàn Sấm lễ phép nói với Triệu Nhã, không biết Hàn Sấm có cái vinh hạnh ấy chăng? Quách Khai và Nhạc Thừa đều mỉm cười, lời ấy của Hàn Sấm có nghĩa là hỏi Triệu Nhã đêm nay có thể ăn nằm với nhau không? Triệu Nhã có vẻ hơi lung túng, nhìn Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long thì giả tảng ngó ra ngoài, nơi ấy có bốn cỗ xe ngựa và rất nhiều triệu binh đang đứng chờ. Triệu Mục nhớ lại chuyện mình đã từng hứa với Hạng Thiếu Long làm mối cho gã và Triệu Nhã, dù cho đêm nay không thành, nhưng để cho Hàn Sấm dẫn Triệu Nhã đi trước mặt gã thì mặt mũi không còn, nói, mời Bình Sơn Hầu về sớm nghỉ ngơi, bổn hầu phải cùng phu nhân vào cung gặp đại vương. Hàn Sấm chỉ đành bỏ đi. Triệu Mục nói với Quách Khai, bổn hầu có mấy câu cần thương lượng với ONG tiên sinh, các vị hãy về phủ trước. Quách Khai len lén đưa mắt cho Hạng Thiếu Long, ý bảo y cẩn thận rồi mới cùng Nhạc Thừa cười nói bước đi. Chỉ còn lại ba người Triệu Mục, Triệu Nhã và Hạng Thiếu Long, không khí trở nên khó chịu. Triệu Mục nói với Triệu Nhã, chờ bổn hầu nói với ONG tiên sinh mấy câu, ý ỉa sẽ đưa phu nhân về phủ. Triệu Nhã hơi biến sắc, giận dỗi nói, ta không biết tự về một mình sao. Nói xong mắt liếc Triệu Mục và Hạng Thiếu Long rồi bỏ ra xe, chỉ còn lại Triệu Mục và Hạng Thiếu Long đứng nhìn nhau. Triệu Mục lúc này bẽ mặt lắm, cười gượng, có những nữ nhân giống như ngựa hoang không chịu khuất phục, rất khó chế ngự. Hạng Thiếu Long phụ họa, loại nữ nhân này mới thú vị. Triệu Mục kéo gã rời cổng phủ, quay về trong phủ, lúc này tuy đêm khuya người vắng, nhưng hầu phủ đèn đuốc vẫn sáng choang như ban ngày. Cuối cùng tới nơi mà gã đã gặp chị em mỹ nữ nước Việt Ẩn Trinh và Ẩn Phượng rồi mới ngồi xuống. Thị nữ dâng trà lên rồi lui ra ngoài. Triệu Mục có vẻ như có tâm sự, trầm ngâm một lát rồi nói, có lẽ ngươi biết mối quan hệ giữa cha ta và Lý Viên. Hạng Thiếu Long trong lòng kêu khổ. Gã mạo nhận là thân tính của Xuân Thân Quân giúp Triệu Mục thực hiện giấc mộng quân chủ của Y Y, không thể nói là không biết, điều gã biết duy nhất là em gái của Lý Viên tên Lý Yên Yên, cũng còn may tên của ả có hai chữ đồng âm với tên của Kỳ Yên Nhiên, nếu không e rằng gã đã quên bén mất. Rồi đánh liều trả lời, Y Hề U Hầu ra nói phải chăng là chuyện của Yên Yên phu nhân. Bị nhân trước giờ vẫn ở ngoài làm việc cho quân thượng nên chưa bao giờ gặp mặt Lý Viên, nhưng chuyện này là do quân thượng chính miệng nói với bị nhân. Nào ngờ Triệu Mục gật gù. Nói, chính là chuyện này. Bề ngoài Lý Viên đẹp đẽ, nhưng trong lòng rất lợi hại, tuy trong phủ cha ta có mấy ngàn gia tướng thực khách, nhưng không kẻ nào bằng. Ẩn tưởng y gì theo đuổi kỳ tài nữ đến đây mà cho rằng y gì là một kẻ si tình, ta chắc chắn rằng có nguyên nhân khác. Không ai có dã tâm lớn hơn y gì đâu. Hừ, xem ra cha ta vẫn chưa tiết lộ bí mật của ta, thật may mắn. Hạng Thiếu Long biết vẫn chưa qua khỏi hiểm nguy, nếu Triệu Mục hỏi thêm hai câu nữa thì lập tức thân phận sẽ bại lộ. Thuận miệng nói tiếp, bị nhân không hiểu quân thượng vì sao tin tưởng Lý Viên đến thế. Câu nói này quả thật liều mạng. Triệu Mục hừ một tiếng nói, cái đó gọi là tính dài hoang ngắn, nói cho cùng cũng chỉ vì nữ sắc. Đúng rồi, ngươi vừa từ nơi ấy đến, Lý Yên Yên sinh được con trai hay con gái? Hạng Thiếu Long đã lờ mờ nắm được đầu đuôi câu chuyện nhưng vẫn chưa cụ thể, nói, chỉ nghe nói sắp lâm buồn. Triệu Mục vẻ mặt nhíu lại, tức giận nói, không ngờ quỷ kế của Lã Bất Vi đã được Lý Viên học lại, cha cứ không chịu tin lời ta. Sau này nếu Lý Viên được nước, y làm sao có thể để cha ở trong triều, lần này cha đã quả thật rước sói vào nhà. Hạng Thiếu Long nếu vẫn chưa hiểu thì không cần ra ngoài nữa. Triệu Mục vừa nhắc đến chuyện nữ sắc, lại nói Lý Viên học theo cách của Lã Bất Vi và Xuân Thân Quân dẫn sói vào nhà. Dựa vào những manh mối này, gã đã đoán được 8-9 phần câu chuyện. Vội vàng nói theo, Lý Yên Yên này chẳng biết có phải là em thật của Lý Viên hay không. Triệu Mục nói, chuyện này xem ra không phải giả. Và lại khi cha và Lý Yên Yên còn qua lại, Lý Viên không hề có cơ hội gặp được Lý Yên Yên, cha cũng phái người điều tra mối quan hệ của anh em bọn chúng. Rồi nghi ngờ nhìn gã nói, chuyện này ngươi không thể không biết chứ. Hạng Thiếu Long trong lòng kêu hỏng bét, gã đã đoán sai, thế ra đứa con trong bụng Lý Yên Yên không phải của Lý Viên mà là của Xuân Thân Quân Hoàng Cát. Mẹ ơi! Không ngờ lại rắc rối đến thế. Ung Dung nói tiếp, sao lại không biết, sau người chịu trách nhiệm điều tra tên hợp quyền, người ấy ngoài tài nịnh bợ ra thì chuyện gì cũng sơ suất, bị nhân sợ ý ý đã bị Lý Viên lừa rồi. Lời vừa rồi của gã toàn là nói bừa, nhưng vì nắm được tâm lý của Triệu Mục, cả tên người cũng có, Triệu Mục sao lại không tin. Tên gian nhân ấy quả nhiên bị gã rắc mũi, trầm giọng nói, vấn đề không phải ở điểm này, bọn chúng chắc chắn là anh em ruột. Thật không ngờ cha lại sơ suất đến thế. Lần này Hạng Thiếu Long đã vỡ lẽ, đã biết rõ được mối quan hệ giữa Xuân Thân Quân và anh em Lý Viên. Lý Viên này quả thật lợi hại, trước tiên hiến em gái cho Xuân Thân Quân, sau khi có thai thì Xuân Thân Quân hiến mỹ nhân đã có cốt nhục của mình cho Sở Vương vốn chưa có con, vậy đứa trẻ sinh ra sẽ có cơ hội trở thành bị quân của nước Sở. Đây chính là diễn lại tuồng Lã Bất Vi tặng Chu Cơ cho Trang Tương Vương. Hiểu được điểm này xong, Hạng Thiếu Long thở phào nói, lần này Lý Viên đến đây chính là cơ hội tốt trời ban để giết Phang Y Lìa đi. Lúc ấy Lý Yên Yên sẽ không thoát khỏi bàn tay của quân thượng. Triệu Mục nghiêm mặt nói, vạn lần không thể, nếu thất bại sẽ gây nên sóng gió, thậm chí ta cũng không thoát được, và lại y kiếm thuật cao minh, con người gian xảo, lần này ra tướng đi theo y toàn là cao thủ nước Sở, một khi thất bại, ngươi bị y ấy bắt được, cả bổn hầu cũng cứu không nổi ngươi. Hầu gia yên tâm, tiểu nhân sẽ đợi y rời khỏi nước Triệu mới ra tay, Hạng Thiếu Long cười lạnh lùng nói. Triệu Mục thấy gã liều mạng như vậy, vui mừng vỗ vai gã rồi cười lạnh lùng, giết người đâu nhất định phải dùng đao kiếm, chuyện này hãy để ta suy nghĩ đã. Đúng rồi, ngươi có thật là hiểu được tính ngựa không, nếu không ngày mai trước mặt kỳ tài nữ để bại lộ thân phận thì hỏng bét. Người đẹp như thế ta lần đầu tiên gặp phải, đáng tiếc. Hạng Thiếu Long nói, hầu gia xin hãy yên tâm, không hiểu tính ngựa thì sao có thể giả làm mã si. Triệu Mục nói, hôm nay Triệu Nhã đã không được, hay là để ta sai vài mỹ nhân đến hầu hạ ngươi. Hạng Thiếu Long nói, hôm nay có thể không cần, sáng sớm ngày mai còn phải đến chỗ kỳ tài nữ, phải chăng chúng ta nên đi riêng rẽ? Triệu Mục nghĩ ngày mai là có thể gặp Kỳ Yên Nhiên, hớn hở nói, ta sẽ đi cùng ngươi, rồi nói với vẻ cảm kích, chuyện hôm nay toàn nhờ ngươi cả. Hạng Thiếu Long thấy ý của y là nói chuyện nữ thích khách, nói mấy câu khiêm tốn rồi cáo tử. Triệu Mục đưa gã ra cổng, nhìn gã lên xe ngựa, được gia tướng đưa về rồi mới quay vô trở lại. Chương 69, giấc xuân ngắn ngủi. Xe ngựa chạy dưới ánh đèn lồng của bọn thị vệ, lúc này đường phố Hàm Án rất vắng vẻ, tĩnh lặng. Hạng Thiếu Long ngồi trong xe mà lòng như tơ vò. Cho đến lúc này, gã vẫn chưa nghĩ được kế hoạch gì hay để có thể bắt sống Triệu Mục, cắt đầu Nhạc Thừa, sau đó an toàn thoát khỏi Hàm Án. Triệu Mục đêm nay vừa bị hành thích, sau này chắc hẳn sẽ cẩn thận hơn, công việc bảo vệ sẽ tăng cường, trong tình huống này muốn giết được y không phải dễ dàng chứ đừng nói bắt sống y. Còn Nhạc Thừa là thái thú của thành Hàm Án. Binh mã trong thành nằm trong tay Ý Ỉa, muốn giết chết Ý Ỉa đâu phải là chuyện dễ dàng. Giờ đây sứ tiết sáu nước và các yếu nhân đều đã kéo đến, người Triệu vì muốn giữ bí mật, lại vì ngăn ngừa gián điệp người Tần vào nên canh gác càng nghiêm hơn, thậm chí muốn đưa người ra ngoài thành cũng là chuyện nguy hiểm, bởi vì việc ra vào đều có người ghi lại kỹ càng. Huống chi thời gian có hạn, nếu người Triệu phát giác không có chuyện đàn ngựa sẽ đến Hàm Án, gã sẽ càng nguy hiểm hơn. May mà vẫn còn có mấy trăm con ngựa sẽ đến đây để người Triệu bớt đi sự chờ đợi. Tướng bên cạnh Triệu Mục cũng là điều nguy hiểm, chỉ cần nói sai một câu thì sẽ bại lộ ngay. Còn chuyện tình cảm riêng tư thì càng rối hơn. Ưu tiên ai có thể đảm bảo được Kỳ Yên Nhiên không thay lòng đổi dạ, có bài học của Triệu Nhã, lòng tin của gã đối với bản thân về mặt này không còn như trước nữa. Mối ân oán với Triệu Nhã càng khiến cho gã rối lòng hơn. Có lúc cảm thấy ả đáng thương, nhưng phần lớn thời gian là cảm thấy đáng hận. Thôi đi. Hay quên ả thì hơn. Ả quả thật là một nữ nhân đa tình, gặp ai yêu nấy. E rằng Lý Viên ấy vừa mới nói mấy câu thì ả đã ngã vào lòng Y Lìa. Nghĩ tới đây, ngọn lửa báo thù lại bùng cháy, trong lòng càng mâu thuẫn hơn. Triệu Chi rõ ràng đã thấy được điều gì, lòng người khó đoán, nếu như ả bán đứng, họ sẽ càng thê thảm hơn, đánh nhau cho tới kết quả là một kết cục tốt, điều đáng sợ nhất là bị bắt sống, lúc ấy sống cũng không bằng chết. Cuối cùng đã về đến nơi. Hạng Thiếu Long xuống ngựa vào trong phủ. Ô Trác, Hàng Dực, Kinh Tuấn đều chờ gã quay về. Ba người thấy vẻ mặt gã không vui đều không dám hỏi, vào trong phòng để họp kín. Hạng Thiếu Long mặt lạnh như tiền, hỏi Kinh Tuấn, Tiểu Tuấn. Ngươi đã tiết lộ điều gì với Triệu Chi? Không được giấu diểm. Hai người Hàng Dực và Ô Trác đều biến sắc. Ở cái nơi nguy hiểm đầy rẫy kẻ thù này, giống như từng bước đi trên băng mỏng, nếu sai một bước thì lập tức họa sẽ giáng xuống, huống hồ chi để lộ bí mật. Kinh Tuấn giật mình, cúi đầu, hoảng hốt nói, Tam ca đã gặp Triệu Chi rồi sao? Hạng Thiếu Long không nói Triệu Chi trực tiếp tiết lộ thân phận ý gì để tránh Kinh Tuấn đôi chối, chỉ gật đầu. Hạng Dực giận lắm, máng, tên tiểu tử ngu ngốc nhà ngươi, không biết nặng nhẹ, ngươi có biết bao nhiêu người sẽ mất mạng vì hành vi ngu xuẩn của ngươi chăng? Chúng ta đã sớm cảnh cáo ngươi rồi. Kinh Tuấn gượng cười, nhưng lời cảnh cáo ấy đã quá muộn, đệ đã báo với nàng chúng ta sẽ quay về trong thời gian ngắn. Hạng Dực nghiêm mặt, chả lẽ ngươi không biết Triệu Chi là người Triệu sao? Nếu tấm lòng yêu nước Triệu của ả nhiều hơn yêu ngươi thì hậu quả sẽ ra sao? Kinh Tuấn tiêu nhịu nói, nàng vốn chẳng yêu đệ, chỉ yêu Tam ca mà thôi. Ba người ngạc nhiên lắm. Hạng Dực nhíu mày nói, ngươi chỉ nói bừa để thoát trách nhiệm. Ô chắc nói, chính miệng ả nói với ngươi ả. Kinh Tuấn buồn rầu nói, nàng chỉ xem đệ là đứa em trai ham chơi, chịu nói chuyện với đệ chẳng qua là chỉ muốn biết chuyện của Tam ca mà thôi. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, trong bức thư cuối cùng ả gửi cho ngươi đã nói gì? Kinh Tuấn ấp úng với vẻ hối hận, nàng hỏi đệ chừng nào đến hàm ạn, có cần tiếp ứng không? Hệ cũng không hề nghĩ vấn đề nàng là người Triệu, nàng còn nói với đệ rằng có mối thù sâu với Triệu Mục, cho nên đệ mới tin rằng nàng không bán đứng mình. Hạng Thiếu Long lặng người đi, nhìn Triệu Chi huấn luyện vũ cơ cho Triệu Mục, không hề thấy điều gì khác. Tại sao nàng thống hận Triệu Mục? Ô chắc hỏi, à và Triệu Mục có thù gì? Kinh Tuấn hoang mang lắc đầu, nói, nàng không chịu nói ra. Hạng Dực trầm ngâm nói, nói không chừng là chuyện có liên quan đến Trinh Tiết nữ nhi. Ô chắc hỏi, gia tộc Triệu Chi có bao nhiêu người? Hạng Thiếu Long và Hạng Dực đều lộ vẻ chú ý, vấn đề là ở đây, nếu ở nước Triệu, gia tộc Triệu Chi lớn mạnh, tại sao vì một người đàn ông mà hy sinh tất cả người trong gia tộc? Chí ít nàng cũng không thể không ngó ngàng đến cha già, nhưng nếu cha nàng bên cạnh nàng, thì nàng sẽ không được sự đồng ý của cha. Kinh Tuấn nói, hình như chỉ có nàng và cha dựa vào nhau mà sống, đệ đệ không biết gì cả. Hạng Dực dậm chân trách, ngươi thật hồ đồ đã làm lỡ chuyện. Kinh Tuấn đi theo y, khiến y cảm thấy phải gánh vác trách nhiệm với việc Kinh Tuấn đã làm. Ô chắc nói, ngươi chẳng phải đã trả lời thư cho nàng chứ? Trong thư đã nói những gì? Trong ba người lúc này thì ô chắc bình tĩnh nhất, câu nào cũng đi thẳng vào vấn đề. Kinh Tuấn rốt cuộc vẫn là đứa trẻ, khóc à lên, hệ cho nàng biết chúng ta sẽ giả trang để xuất hiện ở hàng ản, khi đến nơi sẽ tìm cơ hội liên lạc với nàng. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy bất nhẫn. Vô vai y y an ủi, tình thế chưa quá xấu, hình như nàng đã nhận ra ta, nhưng chưa chắc chắn lắm, vẫn chưa thể lột mặt nạ ta. Như vậy vẫn còn có thể thay đổi được. Nhưng ta thật không hiểu nếu ngươi đã biết nàng chỉ xem ngươi là em trai, cớ gì vẫn cứ bám lấy không rời. Kinh Tuấn ấp úng nói, hệ không hiểu, song giả sử nàng trở thành người của Tam ca, Tiểu Tuấn không hề bất mãn. Hạng Dực bình tĩnh nói, chúng ta không thể để cho một nữ nhân thao túng sinh mạng của mình được. Tiểu Tuấn ngươi hãy dẫn đường cho ta đến giết Phang ả là xong. Để khỏi đêm dài lắm ngộng. Kinh Tuấn giật mình, ngạc nhiên trố mắt ra. Ô chắc gật đầu nói, xem ra đây là cách duy nhất. Trong bốn người, đã có hai người đồng ý giết người bịt miệng, Kinh Tuấn sợ đến nỗi quên cả khóc, nhìn Hạng Thiếu Long đầy vẻ văn lơn. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, nếu muốn giữ bí mật thì e rằng phải giết luôn cả Hải Ẩn Trinh, mình sao có thể ra tay được, bình thản nói, làm như thế chưa thấy điều lợi đã thấy cái hại, Triệu Chi đêm nay đã nhiều lần nói chuyện với ta, đặc biệt chú ý đến ta. Tình huống này chắc hẳn đã lọt vào mắt kẻ khác. Nếu ả chỉ vừa mới gặp ta mà lập tức bị giết, cuối cùng cũng sẽ có người đoán được ta. Ô chắc lạnh lùng nói, còn một cách khác là biến ả thành người đàn bà của Thiếu Long, chúng ta có thể tuyệt đối khống chế ả, đồng thời điều tra được mưu đồ của ả. Hạng Thiếu Long liếc Kinh Tuấn, chỉ thấy y y run bần bật, túi đầu không nói, trong lòng cảm thấy tội nghiệp, thở dài, Kinh Tuấn là hảo huynh đệ của ta, ta làm sao có thể giành người hắn yêu. Kinh Tuấn cảm kích nói, có câu này của Tam ca, Tiểu Tuấn cũng biết cái tình huynh đệ, thật ra Tam ca đã cho Tiểu Tuấn hưởng hết vinh hoa phú quý của đời người, Tiểu Tuấn vẫn chưa có cơ hội để báo đáp. Lần này Tiểu Tuấn đã phạm sai lầm, suýt tí nữa đã hại chết tất cả mọi người. Đột nhiên quỳ xuống, hướng về phía Hạng Thiếu Long dập đầu, xin Tam ca hãy ra tay đối phó Triệu Chi, Tiểu Tuấn xin tâm phục khẩu phục. Lúc này ba người đều biết Kinh Tuấn quả thật yêu sâu sắc Triệu Chi, vì bảo vệ tính mạng của nàng mà đành phải vứt bỏ quyền lợi của mình. Ở một góc độ khác, chính là tự động rút lui để giúp Triệu Chi có được Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long cười gượng, ta đối với Triệu Chi tuy có thiện cảm, nhưng chưa nghĩ đến chuyện tình yêu, trong nhất thời khó mà nghĩ lại, huống chi có vẻ giống như cướp đoạt nữ nhân của hảo huynh đệ. Hạng Dực nghiêm mặt nói, chuyện này ai cũng biết, Thiếu Long vì sự an toàn của mọi người mới làm thế, không cần phải e ngại, nếu vì Tiểu Tuấn mà làm hỏng đại cuộc, Hạng Dực sẽ lấy làm hối hận vì đã dắt theo Kinh Tuấn. Ô chắc nói, cứ làm như thế, sự việc không được chậm trễ. hay là đêm nay Thiếu Long cứ đi tìm Triệu Chi, hỏi cho ra lẽ, nếu có vấn đề, mạnh tay một chút cũng chẳng sao, vẫn còn tốt hơn ngồi đây chờ chết. Kinh Tuấn nói, Tam ca. Ế đệ lập tức dẫn đường. Hạng Thiếu Long cảm thấy nhức đầu lắm, cuối cùng cũng nói, ta đã liên lạc với Kỳ Yên Nhiên. Mọi người cả mừng hỏi dần tới. Hạng Thiếu Long kể lại toàn bộ những sự việc xảy ra trong buổi tiệc, ba người nghe xong đều lo lắng, đột nhiên ở đâu lại chui ra một tên Lý Viên, có hại mà không có lợi cho lần hành động này, lại càng khiến cho tình thế phức tạp hơn. Áng lúc lo lắng thì có tiếng gõ cửa. Ô Trác lộ ra vẻ không vui, ai dám quấy rầy khi bọn họ bàn bạc. Kinh Tuấn liền mở cửa thì Áng Dực cẩn thận níu lại, sợ người ấy thấy cặp mắt sưng hút của y, tự mình ra mở cửa. U Linh Âu Quả của tinh binh đoàn xuất hiện ở cửa, có một vị khách không để lộ thân phận đến tìm Tam gia, đang đợi ngoài khách sảnh, rồi tả lại quần áo và vẻ ngoài của người ấy. Mọi người nghe thì biết người ấy là nữ giả nam, nhìn nhau, chả lẽ Triệu Chi đã tìm đến tận nơi. Ế ta xem thử. Hạng Thiếu Long đứng dậy nói. Hạng Thiếu Long vừa bước ra khách sảnh thì mừng rỡ xông tới trước. Mỹ nữ toàn thân mặc bộ y phục rộng thùng thình ấy lao tới ngã vào lòng gã, vì kích động và vui mừng mà run lên. Đó là Mỹ nữ nổi danh thiên hạ, tài nữ Kỳ Yên Nhiên. Hạng Thiếu Long trong lòng xúc động và mừng rỡ, bao nhiêu lo lắng lập tức gạt sang một bên. Gã mở sợi dây trên búi tóc của nàng, mái tóc đen tuyền bồng bềnh như mây của nàng bung ra, cảm động nói, không ngờ đêm nay Yên Nhiên lại đến tìm ta thật cảm động. Kỳ Yên Nhiên không thèm để ý đến Ô Quả đang há hốc đứng bên cạnh, ôm siết lấy gã rồi nói, Yên Nhiên không đợi nổi nữa, hơn nửa năm nay, mỗi ngày đều dài như một năm, chịu đựng sự dày vò của nỗi nhớ nhung chàng, nếu không phải nhờ Châu tiên sinh hay nhắc đến chàng, người ta sẽ không chịu đựng nổi nữa. Hạng Thiếu Long ôm chặt nàng rồi nói với Ô Quả, cho bọn họ hay là ai đã đến, rồi bước vào phòng. Sau một hồi tình chàng ý thiếp, Hạng Thiếu Long cảm thấy càng yêu nàng hơn, lấy làm lo lắng và ưu phiền vì sự xuất hiện của Lý Viên. Kỳ Yên Nhiên ôm gã rồi nói, chàng phải chăng sợ người ta yêu thích Lý Viên. Hạng Thiếu Long lúng túng gật đầu. Chàng đã coi thường Yên Nhiên rồi, Mỹ Nam tử thiếp đã gặp nhiều, nhưng trừ chàng ra chưa có ai khiến Yên Nhiên này động lòng. Hạng Thiếu Long có thể lay động con tim Yên Nhiên, không phải là vì y đẹp hơn kẻ khác mà bởi khí phách, trí tuệ của y, khí khai anh hùng khiến người ta không thể nào kháng cự nổi, Kỳ Yên Nhiên dịu dàng nói. Kỳ Yên Nhiên sống ở phủ đệ của vị đại nho nổi tiếng Hàm Ản, Lưu Hoa Sinh. Cách nơi ở của Hạng Thiếu Long chỉ hai con đường, Hạng Thiếu Long đưa nàng băng qua ngõ nhỏ, tránh bọn tuần vệ rồi mới quay về. Về đến nhà, Hạng Thiếu Long vẫn còn cảm giác ngây ngất. Trong chốc lát, tất cả những khó khăn và nguy hiểm đều trở nên nhỏ bé. Chương 70, ái hận tình thù. Hạng Thiếu Long nhổm dậy khỏi giường ra khách sảnh gặp Triệu Mục. Triệu Mục tỏ ý thân thiết, nói, nào chúng ta bàn bạc một chốc. Hạng Thiếu Long giả vờ ngạc nhiên hỏi, chả phải đến chỗ Kỳ tài nữ hay sao? Triệu Mục gượng cười nói, hôm nay người ấy sai người đến báo với ta, nói người không được khỏe, chuyện xem ngựa hãy đổi sang ngày khác. Ôi! Bụng dạ nữ nhân thật khó đoán, nhất là hạng tuyệt thế mỹ nữ lòng đầy kiêu ngạo này. Hạng Thiếu Long cười thầm, có gì đâu mà khó đoán, Kỳ Yên Nhiên chỉ là y đi theo lời căn dặn của gã, hủy bỏ cuộc hẹn để tránh khi gặp nhau thì lúng túng, song lại không ngờ Triệu Mục tự mình đi thông báo. Sau khi cho bọn tả hữu lui xuống, Hạng Thiếu Long ngồi bên cạnh y, nói, hẻm qua hầu ra ngủ có ngon không? Triệu Mục than, suýt chút nữa là không chợp mắt được, trong buổi tiệc có nhiều chuyện xảy ra, tự bảo không cần suy nghĩ, thế mà cái đầu vẫn không nghe lời. Rồi hạ giọng xuống nói, Lý Viên té ra lần này mang theo một nhóm tùy tùng, toàn là những cao thủ, khoảng hơn 30 tên, đều là những kiếm thủ nổi tiếng nước Sở y vừa mới thu nhận, thường ngày y ở nước Sở rất kín đáo để tránh sự nghi ngờ của cha ta, vừa tới đây thì lộ mặt ra ngay. Hạng Thiếu Long nói, hầu ra yên tâm. Tiểu nhân sẽ khiến cho hắn không thể sống được mà quay về đại sở của chúng ta nữa. Triệu Mục cảm động lắm nhìn gã nói, quả thật cha đã không chọn lầm người, thân phận thật sự của ngươi là ai? Tại sao ta chưa bao giờ nghe đến ngươi? Hạng Thiếu Long đã sớm có câu trả lời, ung dung nói, tiểu nhân tên thật là Vương Trác, là thợ săn của Hưu Đồ tộc, quân thượng có một lần đi săn ở gần chúng tôi, gặp phải một bầy sói, được tiểu nhân cứu thoát. Từ đó quân thượng đã cố công huấn luyện cho tiểu nhân, giúp người trong gia tộc tiểu nhân được tận hưởng phú quý. Ơn của ngài đối với tiểu nhân thật nặng như núi, quân thượng muốn tiểu nhân hoàn thành kế hoạch giúp hầu gia trở thành Triệu Vương, cho nên không bao giờ đưa tiểu nhân về phủ, lần này đến Hàm Án là để tiếp ứng cho hầu gia, cùng nhau hành sự, thiên hạ này chẳng phải là của họ hoàng ngài hay sao? Tuy tung của tiểu nhân toàn là người Hưu Đồ tộc, tuyệt đối đáng tin cậy, hầu gia có thể yên tâm. Triệu Mục nghe mà lòng hoa nở rộ, nghĩ bụng cha thật biết cách dùng người, Vương Trác này cơ trí vừa cao, lại gan dạ, kiếm thuật càng cao minh hơn, có người này giúp đỡ. Lại thêm nhạc thừa, chiếc ghế vua nước Triệu há chẳng phải trong tay của mình rồi hay sao? Trở ngại lớn nhất chỉ còn hai lão già Liêm Pha và Lý Mục. Triệu Mục nói, hẻm qua ta đã nghĩ suốt đêm, cuối cùng có thể nghĩ một kế có thể thực hiện được, song giờ đây thời cơ vẫn chưa chín muồi, sau này ta sẽ bàn bạc với ngươi. Vì tên hôn quân Hiếu Thành Vương rất trông mong ở ngươi, ngươi tốt nhất phải có kết quả sớm hơn. Triệu Mục vốn là đến tìm gã đi lấy lòng với Long Dương Quân, để tránh cho nhân vật có quyền thế của nước Ngụy này không vui. Nói xong đứng dậy, nhớ là đêm nay phải đến dự yến ở chỗ Quách Tùng. Hạng Thiếu Long gật đầu, đưa Y Y ra cửa, mới cùng bọn Ô Trác hành động, ra phía ngoại ô. Ô Trác, Kinh Tuấn và mọi người đều dừng lại ở Tàng Quân Cốc, nơi mới mở mục trường, lập trại, chặt gỗ, sửa đường, giả vờ chuẩn bị mọi thứ. Thực ra chỉ là thiết lập cứ điểm, để tránh khi có chuyện thì bị bắt một mẻ, cũng vì sợ Kinh Tuấn nhẫn mại không được nên đi tìm Triệu Chi. Trước hoàng hôn, Hạng Thiếu Long, Hạng Dực và 30 người trong tinh binh đoàn quay về Hàm Ản. Vừa đến cửa thành, quan giữ thành báo lại, đại vương có dụ, lệnh cho ONG tiên sinh lập tức vào cung. Hạng Thiếu Long và Hạng Dực nhìn nhau, đều cảm thấy không hay, Triệu Vương tuyệt không thể triệu kiến gã một cách vô lý như vậy. Hai người nhìn nhau rồi Hạng Thiếu Long theo bọn Triệu binh vào cung gặp Hiếu Thành Vương. Thành Tư đưa gã đến Vân Anh Điện, nơi Hiếu Thành Vương hàng ngày giải quyết công việc, người bên cạnh ý thì không phải Triệu Mục mà là Quách Khai. Hạng Thiếu Long thấy thần sắc Hiếu Thành Vương như thường, yên tâm nên thi lễ xong thì được ngồi ở bên trái, đối diện với Quách Khai. Thành Tư đứng sau lưng Hiếu Thành Vương. Quách Khai đưa mắt nhìn gã, tỏ vẻ đang chiếu cố đến gã. Hiếu Thành Vương hỏi mấy câu về chuyện Mục Trường rồi thở dài nói, chuyện Mục Trường, ONG tiên sinh tốt nhất tạm thời hãy chậm lại, cố gắng đừng để lộ tiếng tăm. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, đại vương có lệnh tiểu nhân tất tuân theo, nhưng không biết lý do tại sao. Hiếu Thành Vương cười gượng nói, mở Mục Trường là điều phải làm, chỉ là đột nhiên có chút sóng gió, Quách đại phu sẽ cho tiên sinh hay. Quách Khai ho khan một tiếng, dùng cái giọng nửa âm nửa dương ấy nói, có là chuyện Lý Viên làm ra, không biết y lìa điều tra được ở đâu là ONG tiên sinh lần này về nước. Sáng nay khi gặp đại vương, bèn nói tiên sinh tuy là người Triệu, nhưng rốt cuộc vẫn là dân nước Sở, nếu chúng ta chấp nhận cho tiên sinh ở lại nước Triệu, đối với bang giao hai nước có ảnh hưởng không tốt. Hạng Thiếu Long giận lắm, gã Lý Viên ấy rõ ràng vì thấy đêm qua Kỷ Yên Nhiên và mình ngồi cùng chiếu, nói chuyện thân thiết, cho nên lòng đố kỵ nổi lên, cố ý phá hoại chuyện của gã. Không nói cũng biết, ý hẳn đã nói những lời không tốt về gã. May mà Hiếu Thành Vương quả thật rất cần đến gã, nếu không sẽ lập tức bắt trói gã lại rồi đưa về nước Sở. Hiếu Thành Vương nhấn mạnh, quả nhân không để bụng lời của hắn, chỉ là tình thế hiện nay rất nhạy cảm, muội tử của người này là sủng phi của Sở Vương, khi có quyền trong tay, nếu ý nói với Sở Vương vài câu, khuyên Sở Vương không nên đem binh đối phó người Tần, kế hoạch hợp tung lần này của chúng ta chắc chắn thất bại, cho nên giờ đây đành phải nghe theo hắn. Quách Khai cười nói, chờ Lý Yên Yên sinh con xong, Lý Viên dù cho trước mặt Sở Vương có lên tiếng thì cũng chẳng còn tác dụng. Hạng Thiếu Long cười rộ lên cùng với hai người. Gã dĩ nhiên biết rõ Quách Khai ý muốn nói Sở Vương là kẻ vốn không thể khiến nữ nhân sinh con được, cho nên Lý Yên Yên cũng không ngoại lệ. Nhưng gã cũng biết lần này người đắc thủ thật sự là Xuân Thân Quân chứ không phải Sở Vương, chí ít cũng có một nửa là con trai, Quách Khai suy đoán chưa chắc chính xác. Cũng chả trách được y thì đâu ai ngờ trong ấy lại có điều mờ ám nữa. Hạng Thiếu Long chợt hỏi, tiểu nhân có cần tránh đi một lúc hay không? Hiếu Thành Vương nói, vạn lần không thể, như thế ha chẳng phải quả nhân phải nhìn sắc mặt Lý Viên mà hành sự hay sao? Quả nhân lúc ấy nói với Lý Viên rằng ONG tiên sinh vẫn chưa quyết định được đi hay ở để đưa đẩy sự việc. Cho nên giờ đây mới mong tiên sinh tạm thời không dương cờ dòng trống, chờ Lý Viên đi thì mới tiếp tục sắp xếp. Hạng Thiếu Long mừng thầm, giả vờ nói, nếu vậy tiểu nhân sẽ sai người đi chặn lại đàn súc vật trên đường đưa đến tặng, nhưng e rằng đàn súc vật đầu tiên đã vào biên giới nước ta. Hiếu Thành Vương nói, tiên thì cứ đến, chúng ta quả thật rất cần bổ sung chiến mã, những việc khác cứ ý đi theo ý tiên sinh mà làm. Hạng Thiếu Long đang lo vì không có cớ gì cho người về Tần báo tin, vội vàng chấp nhận. Hiếu Thành Vương trầm ngâm hồi lâu rồi mới ái ngại hỏi gã, hẻm qua sau buổi tiệc, Cự Lộc Hầu giữ tiên sinh lại nói những điều gì. Hạng Thiếu Long trong lòng mừng rỡ, thầm kêu tuyệt vời, không ngờ Hiếu Thành Vương cuối cùng cũng nghi ngờ gã tình nhân Triệu Mục này. Nguyên nhân có lẽ cũng vì tên xảo quyệt Quách Khai này nói ra nói vào, giả vờ ngạc nhiên hỏi, hầu ra có vấn đề gì sao? Quách Khai nhắc nhở gã, tiên sinh còn chưa trả lời câu hỏi của đại vương. Hạng Thiếu Long giả vờ hoảng sợ, sau khi thỉnh tội thì nói, Cự Lộc Hầu tỏ rõ bụng dạ với tiểu nhân, bảo rằng sẽ chiếu cố cho tiểu nhân, giúp cho tiểu nhân làm nên đại nghiệp, lại bảo, ôi! Hiếu Thành Vương nhíu mày, nếu có những lời nói không tốt về quả nhân, ONG tiên sinh cứ nói đừng ngại. Hạng Thiếu Long nói, không có lời gì xấu xa quá, hầu gia chỉ bảo rằng nếu y chịu nói tốt cho tiểu nhân mấy lời trước mặt đại vương thì tiểu nhân sẽ được vinh hoa phú quý. Ôi, thực ra tiểu nhân chỉ là một mãng phu, chỉ mong sao được yên tâm nuôi ngựa, tận lực cho nước nhà, không cần đến vinh hoa phú quý, cả chuyện sống chết cũng chẳng màng. Hiếu Thành Vương nghe y kể lại những lời lung lạc ấy, cười gần một tiếng, cuối cùng nghe những lời tận đáy lòng. Của Hạng Thiếu Long, khuôn mặt y lộ vẻ cảm động, gật đầu lia lịa, tỏ ý khen ngợi. Hạng Thiếu Long tiếp tục nói, hầu gia lại còn muốn giữ tiểu nhân trong phủ, cho bọn thị nữ bồi tiếp, nhưng tiểu nhân vì lo lắng cho công việc nên đã từ chối. Quách Khai nói, đại vương rất ưa thích tinh thần làm việc của tiên sinh, sau mấy ngày nay tiên sinh tốt nhất nên đi chơi đây đó, hàng ản chúng tôi có mấy quan ký viện nổi tiếng, ngày mai bổn quan sẽ dắt tiên sinh đi thăm thú các nơi. Nói vài câu thì Hiếu Thành Vương căn dặn không được kể nội dung cuộc nói chuyện này cho Triệu Mục nghe, Quách Khai đưa Hạng Thiếu Long ra khỏi điện Vân Anh. Y trên hành lang quen thuộc, gặp lại những vật xưa, nhớ Nhi phu nhân, Hạng Thiếu Long trong lòng cảm khái, không nghe được Quách Khai đang nói gì. Quách Khai thấy thần thái gã ngẩn ngơ, tựa như tưởng gã vì chuyện Lý Viên mà không vui, nói an ủi, ổ nờ gơ tiên sinh đừng lo lắng về chuyện Lý Viên, à này, đêm nay ngài có phải đến dự yến ở chỗ Quách Tùng không? Hạng Thiếu Long giật mình, thầm trách lúc này vẫn còn tơ tưởng chuyện tình cảm, ngạc nhiên nói, đại phu chẳng phải cũng sẽ đi à? Quách Khai cười nói, bổn quan đã từ chối, từ ngày Đông Châu quân đến hàng ản, bổn quan bận túi bụi, chỉ là bận khởi thảo kiến nghị thư cho đại vương mà khiến ta mất ngủ mấy đêm. Hạng Thiếu Long định trả lời thì phía trước có một đội nhân mã đang thong dong thả bộ tới, vừa chính xác đụng mặt với họ. Quách Khai lộ vẻ ngây ngất, hạ giọng nói, nhã phu nhân đến. Hạng Thiếu Long nhận ra trong số ấy có cả bọn Triệu Đại, liền đứng lại để nhường đường. Bọn Triệu Đại vội chào Quách Khai. Thấy xe ngựa quẹo qua quảng trường, rèm xe kéo lên, lộ ra bộ mặt vì không ngủ đủ giấc mà hơi tái của nhã phu nhân, khi ả thấy Hạng Thiếu Long, vẫn không ngạc nhiên, có lẽ đã sớm biết gã vào hoàng cung, lên tiếng, ngừng xe. Xe ngựa và bọn tùy tùng đều dừng lại. Triệu Nhã vẫn với ánh mắt đẹp mê người nhìn Quách Khai, cười nói, xin chào Quách đại phu. Quách Khai ngây ngất, đắc, á lâu không cùng phu nhân chơi đàn đánh cờ, làm sao có thể khỏe được. Hạng Thiếu Long nghe đã phát bực, hận không cho Triệu Nhã một bạt tai, ả đã quá phóng đãng. Triệu Nhã thấy Quách Khai tuôn ra những lời tình tứ ấy trước mặt tên mã si này, ngượng ngùng nói, Quách đại phu đã nói đùa rồi. Ánh mắt chuyển sang Hạng Thiếu Long, dịu dàng nói, ổ nờ gờ tiên sinh phải chăng là đến Quách phủ, nếu có tiện, hãy cho Triệu Nhã đi cùng một đoạn. Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nói, a tạ nhã ý của phu nhân, bỉ nhân chỉ muốn đi một mình, để tiện suy nghĩ một số việc. Quách Khai còn tưởng rằng gã vẫn còn lo chuyện Lý Viên nên không lấy làm lạ. Triệu Nhã thì đoán chuyện tối qua bị mình từ chối một cách không khách sáo cho nên giờ đây trả đũa, thầm nghĩ người này thật cứng rắn, giống như Hạng Thiếu Long vậy. Long chợt mềm đi, dịu dàng nói, nếu vậy không miễn cưỡng tiên sinh nữa. Xe ngựa tiền hô hậu ủng, tiến về cửa cung. Hạng Thiếu Long từ chối không ngồi cùng xe ngựa với Quách Khai, bỉ nhân là kẻ thích cưỡi ngựa, chỉ có ngồi trên lưng ngựa mới cảm thấy an toàn, đại phu có thể bảo bọn vệ sĩ không nên đi theo, để tiểu nhân đi một mình. Quách Khai lấy làm lạ nói, tiên sinh mới lần đầu đến hàng ản, làm sao biết đường đến Quách gia? Hạng Thiếu Long giật mình, biết dễ dàng để bại lộ nhất chính là ở những tình tiết nhỏ nhặt thế này, thuận miệng nói luôn, đại phu yên tâm, bỉ nhân đã hỏi đường rõ ràng rồi. Nói rồi phóng ngựa đi. Vừa ra khỏi cung, Hạng Thiếu Long thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa, trong thoáng chốc đã đuổi kịp với đoàn xe ngựa của nhã phu nhân. Nhã phu nhân nghe tiếng vó ngựa, chỉ thấy gã ngồi trên lưng ngựa phóng tới đầy uy nghiêm, ánh mắt sáng lên, nhưng lại chợt tắt. Từ ngày Hạng Thiếu Long rời khỏi nước Triệu, ả đã nếm chịu một sự dày vò mà trước đây chưa hề có, nỗi niềm hối hận như con độc xà rỉa rói tâm hồn ả hế quên đi người đã chiếm lấy trái tim mình. Hành vi của ả càng phóng túng hơn lúc trước, nhưng Hạng Thiếu Long rốt cuộc vẫn cứ chiếm lấy trái tim ả. Không ai có thể thay thế được hình ảnh của Hạng Thiếu Long. Trong tình huống ấy, ả gặp Hàn Sấm, nhưng tưởng có thể quên được Hạng Thiếu Long, nhưng sự xuất hiện của ONG không khiến cho hồi ức của ả sống dậy, niềm hứng thú của ả đối với Hàn Sấm cũng tiêu tan. Hạng Thiếu Long cố ý không nhìn, trong chốc lát đã bỏ ở phía sau. Thành hàm ản lúc này mọi nhà đều lên đèn, đang lúc ăn cơm tối, người đi đường không nhiều. Hạng Thiếu Long nhớ lại đám vợ yêu của mình ở xa tận nước Tần, trong lòng cảm thấy ấm áp, hận không lập tức bắt sống Triệu Mục, chặt đầu Nhạc Thừa đem về Hàm Dương. Ý vào con đường núi dẫn đến nhà Quách Tùng, phía sau có tiếng vó ngựa vang lên, vừa quay đầu lại nhìn, thì ra người ấy chính là Triệu Chi. Hạng Thiếu Long vừa thấy nàng liền nhớ lại lời đề nghị của mọi người, lúc này trong lòng phân vân lắm, kìm ngựa đi chậm lại. Triệu Chi trong chớp mắt đã đến gần gã, gió ngựa đi song song, nhìn gã đắm đuối rồi nói, ổ nờ gờ tiên sinh hình như rất quen thuộc với đường lớn ngõ nhỏ ở Hàm Ản. Nói như thế, Hạng Thiếu Long biết nàng đã theo mình một quãng đường. Giờ đây mới đuổi theo, lòng kêu không hay, nói, khi mới đến, có người đã chỉ đường cho bỉ nhân, chi cô nương phải chăng cũng đến Quách phủ dự yến. Giọng nói tiên sinh hình như đang cố ý làm cho khàn khàn. Triệu Chi không trả lời gã, chỉ nhìn mà nói. Hạng Thiếu Long trong lòng kêu khổ, nếu nàng đã nhận ra mình là Hạng Thiếu Long, chỉ một mặt nạ giả tạo này làm sao lừa khỏi nàng, lần này không dùng thủ đoạn ái tình thì không xong, thở dài, thi triển tuyệt kỹ, đè lên lưng ngựa rồi bay bổng lên không, rơi ngay sau lưng nàng, hai tay đưa về phía trước, ôm chặt bụng nàng lại, mặt đưa về phía trước, ghé sát mặt nàng nói, lời chi cô nương thật kỳ lạ, bỉ nhân cần gì phải giả vờ. Triệu Chi giật mình, vùng vẫy vài cái, nhưng trong tình huống này làm cho khoảng cách hai người càng gần nhau hơn. Vừa giận vừa sợ nói, ngươi làm gì? Hạng Thiếu Long ha ha cười lớn, một tay đưa về phía trước nâng cằm nàng lên, xoay về phía mình, rồi hôn thật mạnh vào đôi môi đỏ hồng ấy. Triệu Chi giật mình, tựa như bị ngây ngất trước mê lực của nam tính, trong phút chốc thì tỉnh dậy, thúc mạnh trỏ vào ba sườn gã. Hạng Thiếu Long hự lên một tiếng, ngã lăn xuống ngựa, kỳ thực tuy rất đau, nhưng không đến nỗi như vậy, chẳng qua là tạo cơ hội cho nàng xuống thang. Triệu Chi hoảng hồn, quay đầu ngựa lại, nhảy xuống, quỳ dưới đất, kêu lên, ONG không? Ngươi không sao chứ? Hạng Thiếu Long mở mắt, giơ tay kéo nàng đổ ập vào người mình rồi sau đó lật lại, đè nàng xuống đám cỏ bên vệ đường. Triệu Chi bị gã ôm đến mềm nhũn cả người, nhưng không cam tâm bị gã chiếm phần tiện nghị, điều quan trọng hơn là vẫn chưa dám xác định phải chăng y là Hạng Thiếu Long, nếu bị y hôn như thế, thì chẳng phải đã có lỗi với người mình thương thầm hay sao? Nước mắt giàn giụa nói, nếu ngươi còn khinh bạc ta như thế, ta sẽ chết cho ngươi xem. Hạng Thiếu Long không ngờ nàng cứng rắn như vậy, trong lòng cảm thấy kính phục, nhưng biết nếu rời nàng như thế, tình huống sẽ càng khó khăn hơn, mà trước khi chưa biết hư thực không thể để lộ thân phận với nàng, chỉ có cách là đè nàng xuống chặt hơn, dịu dàng nói, chi cô nương chán ghét ta làm ư. Triệu Chi cảm thấy bản thân mình không hề muốn từ chối đối phương, vừa lo vừa giận, nhắm tịt mắt lại để cho nước mắt chảy ra, yếu ớt nói, còn chưa buông ta ra. Nếu có người qua đường thấy được, người ta sẽ chẳng còn gì. Hạng Thiếu Long cúi xuống, hôn lên đôi môi mọng nước của nàng, kéo nàng đứng dậy rồi nói, cô nương quả thật xinh đẹp, xin thứ lỗi bỉ nhân không ngăn nổi mình. Triệu Chi nước mắt tuôn rơi, buồn bã lắc đầu nói, ngươi chỉ đang bỡn cợt ta, nếu không vì sao lừa người ta, ta biết ngươi chính là chàng. Hạng Thiếu Long thầm thở dài, vẫn dùng cái giọng khàn khàn ấy, dịu dàng nói, hôm nay ta sẽ đến tìm nàng, được chăng? Triệu Chi vừa mừng vừa lo, mở to đôi mắt, gật đầu cái rụt. Hạng Thiếu Long dùng tay háo lau nước mắt cho nàng, trong lòng chàng thấy áy náy, nói, nào, chúng ta không đi thì sẽ trễ. Triệu Chi thoát khỏi lòng gã, túi lầu hạ giọng nói, hôm nay Triệu Chi chờ chàng ở nhà. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, nàng không đi sao? Triệu Chi hơi giận rồi nói, chàng làm người ta thế này, làm sao có thể gặp kẻ khác nữa? Nhảy lên lưng ngựa, nấn ná một hồi rồi quay đầu ngựa, vẫn không quên vẫy chào, nhuận miệng cười. Dáng vẻ đa tình của thiếu nữ ấy khiến Hạng Thiếu Long tim nhảy thình thịch. Chờ đến lúc nàng khuất sau con đường, Hạng Thiếu Long mới lấy lại bình tĩnh, đi về phía Quách phủ. Buổi tiệc đêm nay của Quách phủ, khách rất ít, ngoài Triệu Mục, Nhạc Thừa, Hàn Sớm, Triệu Bá, chỉ có một kẻ Hạng Thiếu Long không muốn gặp là Lý Viên, nếu thêm Triệu Nhã và Gã thì chỉ có 7 người, hai đứa con của Quách Tùng không dự tiệc, có lẽ phải ra ngoài làm việc. Quách Tùng không nhiệt tình với Gã lắm, ngược lại thì đặc biệt ân cần với Lý Viên. Hình như ý nghĩa mới là khách chính. Hạng Thiếu Long đã quen với sự đời ấm lạnh, biết được Quách Tùng cố ý lạnh nhạt với mình là để tranh thủ tình cảm với Lý Viên, kẻ sau này có thể trở thành người có quyền thế ở nước Sở. Còn Lý Viên thì đối với gã tình địch Hạng Thiếu Long này thì vẫn lịch sự và khách sáo. Nhưng Hạng Thiếu Long cũng biết do ý nghĩa rất hận mình. Sau mấy câu khách sáo, Triệu Mục cố ý kéo gã đến một bên, hạ giọng nói, đại vương vì sao triệu kiến ngươi? Hạng Thiếu Long đang đợi câu này của ý nghĩa, trả lời ngay. Bọn họ hỏi đêm qua hầu gia nói với tiểu nhân điều gì, tiểu nhân đương nhiên không nói ra sự thật, chỉ nói hầu gia và tiểu nhân bàn bạc chuyện mở mục trường. Hầu gia? Không phải tiểu nhân đang nghi, tên hôn quân Hiếu Thành Vương này hình như đang nghi ngờ ngài, theo tiểu nhân thấy Quách Khai đang âm thầm bán đứng ngài. Mắt Triệu Mục lạnh lùng đáng sợ, hư một tiếng rồi nói, sớm muộn gì ta cũng khiến cho chúng nếm sự lợi hại. Hạng Thiếu Long biết đã ép được Triệu Mục đi vào con đường mưu phản, lúc này Triệu Bá bước tới. Hai người vội vàng nói lảng sang chuyện khác, Triệu Mục cười nói, ồ nhi yêu của quán chủ sao đêm nay không đến. Triệu Bá nói, nó sẽ đến thôi, tại hạ vừa sai người đi tìm nó. Có tiếng hoàn bội vang lên, Triệu Nhã bước vào. Quách Tùng quay sang Lý Viên, Nhạc Thừa và Hàn Sấm xin lỗi cáo từ rồi mới chạy ra đón. Ánh mắt Triệu Nhã hướng về Hạng Thiếu Long, rồi mới nhìn sang Hàn Sấm và Lý Viên, do dự một lát rồi bước sang chỗ Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long cố ý không nhìn ả, ngó lơ sang chỗ khác. Trong sảnh lúc này có cả thể 10 chỗ ngồi. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, nếu tính thêm cả Triệu Chi thì vẫn còn dư một chỗ, không biết còn vị khách quý nào chưa đến. Triệu Nhã sau khi chào hỏi cùng khách khứa thì quay đầu lại nói với Hạng Thiếu Long, ONG tiên sinh phi ngựa thật nhanh, đến sớm hơn cả người ta nhiều. Hạng Thiếu Long nở nụ cười, coi như là trả lời. Cho đến lúc này lại có người nữa bước vào. Được hai con thị nữ đỡ hai bên, một thiếu nữ trang điểm kỹ càng, người mặc áo hoa huyền chuyển bước vào. Bọn Triệu Mục đều ngạc nhiên, rõ ràng không biết nàng là thần thánh phương nào. Cuối cùng Quách Tùng cũng mở cái bí mật đó ra, tên con buôn này cười khà khà nói, Tú Nhi. Hãy đến ra mắt các vị khách quý, rồi quay sang mọi người nói, y là ấu nữ Quách Tú Nhi của Quách Mỗ. Triệu Mục ngạc nhiên nói, thì ra trong tay Quách tiên sinh có hạt minh châu, tại sao trước giờ vẫn giấu, đến hôm nay mới cho chúng tôi chiêm ngưỡng. Hạng Thiếu Long mỡ lẽ, thì ra Quách Tùng muốn gả con gái cho Lý Viên, sau này nước Triệu có chuyện thì sẽ lánh đến nước Sở, để tiếp tục công cuộc làm ăn của mình. Với một kẻ kinh doanh nghề sắt chế tạo binh khí như Quách Tùng, nước nào không hoan nghênh, nhưng có thêm sự giúp đỡ của Lý Viên, đương nhiên mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Giờ đây tình thế của thiên hạ, ngoài Tam Tấn, nơi cách xa nước Tần hùng mạnh chính là nước Sở, nước Tề tiếp giáp với Tam Tấn, có cái nguy môi hở răng lạnh, nước Yên bị ẩn nạn đánh bại chưa gượng dậy nổi. Còn nước Sở ở phía nam thì sức nước hùng hậu, trong khoảng thời gian này vẫn là nơi yên ổn. Một ngày Tam Tấn còn đó, người Sở sẽ không lo bị người Tần tấn công. Ô gia đã chuyển được đến nước Tần, một kẻ kinh doanh tinh minh như Quách Tùng tự đã biết tính toán cho mình. Lúc này Tú Nhi hiểu điệu bước vào trước mặt mọi người. Thiếu nữ không quá 16 tuổi ấy dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt rất sinh động, trong sáng như nước hồ thu, khỏe miệng biết cười, vẻ mặt sáng ngời, có thể sánh bằng ố ái nhờ phương. Ai cũng đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng, bao gồm cả Lý Viên. Quách Tùng thấy thế nên đắc ý lắm, đưa tay nói, Tú Nhi hãy mau bái kiến Lý tiên sinh. Quách Tú Nhi nhìn thấy Lý Viên thì mắt sáng lên, túi đầu e thẹn bước tới. Lúc này mọi người đều có cảm giác mình bị lạnh nhạt, vẻ mặt Triệu Nhã cũng không tự nhiên. Triệu Mục liếc nhìn Lý Viên, mắt ánh lên tia sát cơ thì lập tức thu lại, nhưng không giấu nổi ánh mắt sắc bén của Hạng Thiếu Long. Triệu Nhã tiến sát lại Hạng Thiếu Long hỏi, tiên sinh nếu có rảnh xin hãy đến tệ phủ xem ngựa, Triệu Nhã mong được thỉnh giáo. Triệu Mục còn tưởng rằng à chấp nhận tiếp cận với tên vương chắc này, mỉm cười nói, hiếm khi được phu nhân mời, bổn hầu sẽ thay ý để chấp nhận. Hạng Thiếu Long không thể làm mất mặt Triệu Mục trước đám đông nên đành gật đầu. Triệu Nhã thấy ga miễn cưỡng như thế, nên liếc xéo mà không nói thời gian cuộc hẹn. Tiếng chuông vang lên, đã đến lúc mọi người nhập cuộc. Chương 71, phát cuồng vì ghen. Không biết hữu tâm hay vô ý, Hạng Thiếu Long được xếp ngồi bên cạnh Triệu Nhã, sát bên Triệu Nhã là Hàn Sấm rồi đến Tú Nhi, Lý Viên, Quách Tùng, bên phải Hạng Thiếu Long là Triệu Bá, Nhạc Thừa và Triệu Mục. Chỗ ngồi của Triệu Chi được bỏ ra. Giờ đây ai cũng biết vai chính thật sự chính là kẻ đang ngồi giữa cha con họ Quách, Lý Viên, người này rất biết cách ăn nói, trong chốc lát đã khiến Quách Tú Nhi không ngừng che miệng mỉm cười, xem ra rất hợp ý nhau. Xem bộ dạng chỉ cần Lý Viên gật đầu thì Quách Tú Nhi sẽ là người của y ỉa. Hàn Sấm rõ ràng cũng có ý với mỹ nữ xinh đẹp này, nhưng vì chính sách ngoại giao của nước Hàn, nên không dám tranh giành với Lý Viên, vì thế xoay qua nói chuyện với Triệu Nhã, còn Triệu Nhã thì cũng cố ý không thèm để ý đến tên mã si đó. Nói chuyện với Hàn Sấm rất thân mật, chốc chốc thì cười khúc khích, khiến cho buổi tiệc càng tăng thêm phần náo nhiệt và sắc xuân. Quách Tùng vì muốn tạo cơ hội cho Lý Viên và con gái yêu, sau khi mời khách khứa mấy câu thì quay sang nói chuyện với Triệu Mục, Nhạc Thừa, chủ đề chẳng qua là những chuyện ở Hàm Ản. Triệu Bá và Quách Tùng rất thân nhau, nên cũng góp lời, Hạng Thiếu Long tuy giả vờ lắng nghe đầy hứng thú nhưng cũng biết rõ đã bị Quách Tùng lạnh nhạt. Hạng Thiếu Long biết Quách Tùng thay đổi mau như vậy là bởi bị ảnh hưởng của Lý Viên. Cũng có thể suy đoán được y đã bắt đầu bi quan với tình thế của nước Triệu, đã có lòng bỏ đi. Thái độ của y không giấu được Triệu Vương và Quách Khai, cho nên Quách Khai mới nhắc nhở gã cẩn thận với Quách Tùng. Từ khi Ô Gia bỏ đi, nước Triệu lập tức trở nên yếu hơn trước. Triệu Nhã thì có toan tính gì đây? Lúc này bọn thị nữ đến rót rượu cho khách khứa. Lý Viên bỏ Tú Nhi, quay sang nhìn Hạng Thiếu Long nói, ONG huynh lần này vượt trăm sông ngàn núi, từ xa đến đây, không biết là vì nguyên nhân gì. Mọi người nghe trong lời nói của y đầy vẻ khiêu khích, đều ngừng lại xem phản ứng của Hạng Thiếu Long. Lúc này Quách Tú Nhi quay sang nhìn đại hán vẻ ngoài thô lỗ, nhưng không giấu vẻ khôi ngô uy võ hơn cả Lý Viên. Hạng Thiếu Long nheo mắt nhìn y, lạnh nhạt nói bằng giọng khàn khàn, Lý huynh yêu mỹ nhân, ONG mộ yêu tuấn mã, mỹ nhân đến đây, Lý huynh liền đuổi theo, ONG mộ thấy ở đâu có cây cỏ tốt tươi thì chạy đến đó. Chỉ cần Lý huynh nghĩ về bản thân mình thì sẽ biết tâm ý của ONG mộ ngay. Câu trả lời đầy vẻ thô thiển. Quách Tú Nhi thì tưởng mỹ nhân mà Hạng Thiếu Long nói chính là mình nệ hẹn túi đầu. Những người khác thì không ngờ lời nói của tên thô hào này trở nên lợi hại đến thế, trong lòng kinh ngạc đều lấy làm ái ngại cho Lý Viên. Chỉ có Triệu Mục là lấy làm khoái trá, vì y không thể đắc tội với Lý Viên, Hạng Thiếu Long đã ra tay dùm y rất hợp. Lý Viên hơi biến sắc, mắt lướt qua tia sắc cơ, lạnh lùng nói, ổ nờ gờ huynh phải chăng đang ngầm bảo cỏ cây của nước Sở ta không bằng ở đây chăng? Lời vừa nói ra khỏi miệng thì biết mình đã hớ, ngoài Hàn Sấm thì người ngồi trong bàn tiệc đều là người Triệu, câu này làm sao có thể nói ra được. Quả nhiên Nhạc Thừa, Triệu Bá và Triệu Mục đều nhíu mày lại. Hạng Thiếu Long thấy câu nói vừa rồi đã ép được Lý Viên thất thốn nên vui lắm, làm ra vẻ không thấy nét mặt phẫn nộ của Lý Viên, thản nhiên bảo, Lý huynh đã nghĩ quá xa xôi rồi, bị nhân chỉ là tỉ dụ mà thôi, thực ra cây cỏ ở đâu cũng có ưu và khuyết điểm, khí hậu phương Nam ấm áp, nuôi ngựa dễ dàng, nhưng đẹp thì có đẹp nhưng không mạnh mẽ, không chịu nổi gió lạnh mưa tuyết, phương Bắc nuôi ngựa khó khăn, nhưng ngựa sẽ trở nên khắc khổ cần lao, bệnh dịch cũng hiếm. Cho nên chiến mã của người Hung Nô là nổi tiếng, chỉ có những nơi lạnh lẽo thì mới có thể nuôi được ngựa tốt. Ai nấy đều biến sắc, không ngờ Hạng Thiếu Long có hiểu biết như vậy, lại thêm vì gã đã chửi xéo, bảo rằng nước Sở ở phương Nam chỉ sống trong chốn thanh bình an vui, không biết tiến thủ, ngược lại những nước phương Bắc, bao gồm cả nước Tần, tuy chinh chiến liên miên nhưng đã bồi dưỡng không ít nhân tài. Sự thực quả là như thế. Nước Sở từ khi bị nước Việt bé nhỏ đánh vào Dĩnh Đô thì uy thế giảm xuống, lại thêm sách lược có sai sót nên thế nước mỗi lúc một kém. Lần đầu tiên sáu nước hợp tung đánh Tần, lấy Sở Hoài Vương làm người đứng đầu, nhưng sự thực tham chiến chỉ có hai nước Hàn, Triệu. Hai nước này bị Tần đánh bại ở Tu Ngư nơi biên giới nước Hàn, Tề lại xuất binh đánh Triệu, Ngụy, tự dẫm đạp lên nhau. Tần nhân đó diệt ba, thục, giúp cho lãnh thổ mở rộng thêm hai lần, tiếp giáp với Vu Quận, kiềm trung của Sở. Từ đó cơn ác mộng của người Sở bắt đầu, họ cũng đã nếm được vị đắng của chính sách phủi áo ngồi nhìn. Từ trước đến giờ, người Tần e ngại nhất là Tề, Sở kết hợp với nhau, vì thế người Tần đã cắt đất dụ cho Sở Hoài Vương tuyệt giao với Tề, sau đó được lợi thì nuốt lời, đại phá quân Sở ở Ảng Dương, chém đầu 8 vạn quân, sau đó lại còn chiếm Hán Trung của Sở, tiếp theo cướp lấy Chiêu Lăng, khiến cho phía tây bắc của Dĩnh Đô mất hết. Sự ngu xuẩn của Sở Hoài Vương không chỉ dừng lại ở đó. Khi y hứa với Tề hợp tung một lần nữa thì lại bị người Tần dụ tiếp, nửa chừng lại thay đổi, thông hôn với nước Tần. Tề, Ngụy, Hàn nổi giận khởi binh phạt Sở bội ước, Hoài Vương thất kinh sai thái tử đến làm con tin ở Tần, nhờ Tần cứu viện, ba nước mới lui binh. Người Tần vẫn còn khí thế, sau đó lại mượn cớ đánh Sở, dùng cách mềm mỏng lẫn cứng rắn, lừa Sở Vương ngu ngốc ấy vào Tần, bắt giữ lại, cuối cùng vì chạy không thoát mà chết ở nước Tần. Cho đến khi con trai là Khoảnh Tương Vương lên ngôi. Muốn báo thù rửa nhục, nhưng bị người Tần dọa cho một hồi thì vãi đái trong quần, không những cầu hòa mà còn phải kết thân với người Tần, lập lại lịch sử hồ đồ của phụ thân Hoài Vương. Cho nên lời này của Hạng Thiếu Long lại ám chỉ việc người Sở tự phá trường thành. Lợi hại nhất là đã mỉa mai được Lý Viên, mà y không thể nào làm giữ lại được. Còn Triệu Nhã và Tú Nhi với trực giác sắc bén của nữ giới, nhìn hai người đều thấy Lý Viên như một thất ngựa đẹp đẽ ở miền Nam, còn ổ nờ gơ không là một con tuấn mã trải qua phong sương ở phương Bắc. Địa vị Lý Viên trong lòng họ bất đổ giảm xuống mấy phần. Quách Tùng cũng ngạc nhiên nhìn Hạng Thiếu Long, suy nghĩ lại việc có nên lánh đến nước Sở để tránh Tần hay không. Hạng Thiếu Long đã một kim đâm thấy máu, sau một hồi biện bác, đã chứng minh được nhược điểm chí mạng của người Sở là thiếu quyết đoán và cương nghị. Sắc mặt Lý Viên lúc đỏ lúc trắng, nhưng không nói được lời nào. Mọi người bề ngoài là bình phẩm ngựa, ý có thể nói được lời gì nữa. Quách Tùng ha ha cười lớn, vãn hồi thế cuộc, lời ổ nờ gờ tiên sinh câu nào cũng có nói đến ngựa. Không hổ là Mã Si, nào. Chúng ta cạn một chén. Mọi người ồn ào nâng chén, chỉ riêng có Lý Viên mặt vẫn lầm lì, không phụ họa theo khiến ai cũng cảm thấy kẻ này bụng dạ hẹp hòi, thiếu phong độ. Triệu Mục uống xong, lại ra hiệu cho ả thị nữ rót đầy chén đến rượu, nâng chén hướng về phía hai người Lý Viên. Hàn Sấm nói, vì sự hợp tung ba nước Hàn, Sở, Triệu, chúng ta hãy uống cạn chén này. Lý Viên không biết nghĩ đến chuyện gì mà thần sắc trở nên bình thản, mỉm cười uống cạn chén. Khiến không khí trở nên thoải mái trở lại. Hàn Sấm nói, nghe nói Tề Vương rất coi trọng chuyến đi Hàm Ản lần này, tướng quốc Ẻo Nạn cũng thân chính đến, vài ngày nữa sẽ đến đây. Hai người Triệu Mục, Nhạc Thừa đã sớm biết chuyện này, những kẻ khác thì mới nghe lần đầu nên không khỏi biến sắc. Ai Ẻo Nạn có thể nói là kẻ thống trị thực sự hiện nay ở nước Tề, thanh danh rất lớn, chẳng kém gì Tín Lăng Quân ở nước Ngụy. 8 năm sau khi Sở Hoài Vương chết, tình thế nước Sở yếu ớt, còn nước Tề như mặt trời, tạo nên thế đối kháng với nước Tần. Cũng lúc ấy, Tề lại trúng kế người Tần, chấp nhận đề nghị của Tần Chiêu Tương Vương, tức là Tần Vương xưng Tây Đế, còn người Tề xưng Đông Đế. Y hề u ấy chỉ rõ Tần, Tề hai nước chia đôi thiên hạ. tuy hai ngày sau thì Tề Mẫn Vương được đại thần khuyên bỏ đế hiệu, nhưng không bỏ được dã tâm của y, sau đó lại nam chinh bắc phạt, trước tiên diệt Tống, đồng thời nuốt trọn một số nước nhỏ khác, chiếm cứ nhiều đất đai, nhưng sức nước bị hao phí trong chiến tranh, khiến cho Tần, Sở, Tam Tấn cùng nước Yên đánh Tề. Tướng Yên Nhạc Nghị đánh vào Lâm Truy, trong 5 năm chiếm hơn 70 thành của nước Tề, chỉ trừ lại Hạ Cử và Tức Mặc. Trong tình hình ấy, Ải Ẩn Ản bắt đầu nổi lên. Y là một chi của hoàng thất nước Tề, lúc đầu chỉ là một quan nhỏ ở thành Lâm Truy. Trước khi quân Yên phá thành, Y dạy người trong gia tộc làm loại xe không trục, khi bỏ chạy thì xe không bị gãy trục mà có thể chạy thoát được. Chỉ chuyện đó đã khiến cho Y bắt đầu nổi danh, rõ ràng Y gặp nguy hiểm mà không hoảng sợ, có tiềm chất của một kẻ túc trí đam mưu. Tiền khi người Yên đánh Tức Mặc, mọi người đều suy tôn Y làm chủ tướng, cũng vừa lúc Yên Chiêu Vương tạ thế, Yên Vương mới lên ngôi bị trung kế phản gián của Ải Ẩn Ản, dùng những tướng lĩnh kém cỏi thay cho Nhạc Nghị. Người này vừa đi, Ải Ẩn Ản đã đuổi người Yên ra khỏi nước Tề, điều nổi tiếng nhất là Y đã dụng trận Hỏa Ngưu để đại phá quân Yên. Ải Ẩn Ản tuy vì thế mà uy danh vang dội, nhưng nước Tề vì đang thế xuống dốc nên chỉ có thể gắng gượng đến mức như hiện nay mà thôi. Hạng Thiếu Long vẫn còn muốn nghe nữa, Triệu Nhã ngồi bên cạnh lấy bình rượu từ trong tay ả thị nữ rót đầy vào chén cho Hạng Thiếu Long, mỉm cười, làn thu ba lòng lánh, dịu dàng nói, ổ nờ gờ tiên sinh. Triệu Nhã nếu có lỗi gì, xin mượn chén rượu này để tạ lỗi. Hàn Sấm đang nói phun cả nước bọn, không để ý đến, chỉ có Lý Viên đang nhìn. Hạng Thiếu Long trong lòng thầm bực, người đàn bà này quả thật sáng tần triều sở, vừa mới cùng Hàn Sấm liếc mắt đưa tình giờ đây lại bị lời nói của gã lay động, lại đến ve vãn mình. Nhưng cũng không thể mất phong độ đến nỗi làm khó ả, nâng ly lên, nói với vẻ bình thản, phu nhân đa nghi rồi, có tội gì đâu. Ế bỉ nhân kính lại phu nhân một chén. Triệu Nhã nhìn gã say đắm rồi bưng chén uống cạn. Hàn Sấm lúc bấy giờ mới để ý đến hai người đang ngầm dở trò với nhau, mặt lộ vẻ không vui, nếu là ở nước Hàn, với quyền thế của y thì nhất định sẽ cho Hạng Thiếu Long biết tay, nhưng giờ đây thì chỉ có thể giữ trong lòng. Lý Viên cười lớn nói, hôm nay tại hạ chưa đối ẩm cùng phu nhân. Rồi nâng chén lên. Triệu Nhã tuy nói rằng thiện cảm đối với y đã giảm, nhưng vẫn còn có tình ý, đêm qua người này lạnh nhạt với ả, giờ đây lại chủ động mời, không khỏi lung túng, nâng chén lên. Hạng Thiếu Long biết rõ Lý Viên mượn Triệu Nhã để đả kích gã, mà vẫn bốc lửa giận, vừa bực Lý Viên vừa giận Triệu Nhã không biết tự ái, nhưng bề ngoài vẫn không có thái độ gì. Lý Viên không chịu bỏ qua, tiếp tục bỡn cợt Triệu Nhã, tiểu lượng phu nhân thật giỏi, hay là chọn một đêm nào đó bồi tiếp phu nhân uống rượu. Xem ai say trước. Câu nói ấy trong 9 người ở buổi tiệc, có 4 người vẻ mặt trở nên không tự nhiên. Khó chịu nhất là Quách Tùng và Quách Tú Nhi, đều cảm thấy gã công nhiên ve vãn mỹ nữ phóng đãng nổi tiếng nhất thiên hạ, thật không coi mặt mũi họ ra gì. Hàn Sấm thì không còn đấu kỵ với Hạng Thiếu Long nữa mà chuyển sang gã tình địch vừa mới xuất hiện này. Vẻ mặt Triệu Mục càng không tự nhiên hơn, trừng mắt nhìn Triệu Nhã bảo ả phải từ chối. Triệu Nhã không ngờ đối phương lại lớn gan như thế, công nhiên hẹn hò cùng ả chọn rất xuân tiêu. Từ chối ư? Quả thật không nỡ, chấp nhận ư? Ổ NG khung kia sẽ càng không coi mình ra gì, khéo léo nói, Lý tiên sinh có hứng thú như thế, Triệu Nhã sẽ tìm cơ hội thiết tiến tại tệ phủ, đến lúc ấy tiên sinh đừng từ chối đến dự. Có các vị ở đây đều đến làm chứng, xem chúng ta ai say trước, rồi nhìn quanh mọi người, nhuận miệng cười. Lý Viên hơi ngạc nhiên, không ngờ người đàn bà lẳng lơ này không bị y để quyến rũ, bất đổ nhìn kỹ lại ạ. Bởi vì sau khi Kỳ Yên Nhiên chiếm trọn tâm hồn, y rất ít khi để ý đến người đàn bà khác, lúc này nhìn kỹ lại mới thấy Triệu Nhã chẳng khác gì một đóa hoa đang nở rộ, vẻ phong tình không thể tả, vẻ đẹp chín muồi ấy thật là hiếm thấy. Nhìn bề ngoài ấy ả tuy có vẻ khêu gợi, nhưng cũng có nét trang nhã, khiến kẻ khác không dám khinh thị, bất đồ tim đập mạnh, lúc này mới hiểu rõ vì sao Hàn Sấm say mê ả. Nếu đã chọn được ngày, xin hãy thông báo cho tại hạ là được, Lý Viên cười tự nhiên nói. Lúc này Triệu Bá Chen bảo, mọi người lại chuyển sang chủ đề khác. Triệu Nhã ghé sát Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, thỏa mãn chưa? Hạng Thiếu Long khoái trá lắm, biết người đàn bà phóng đãng này cuối cùng đầu hàng gã ở một thân phận khác, định mở miệng nói thì Quách Tú Nhi đứng dậy, buồn bã nói, thật xin lỗi. Tú Nhi không được khỏe, muốn quay về phòng nghỉ ngơi. Mặt Lý Viên lộ vẻ không vui, nhưng không hề lên tiếng. Mọi người đều biết rõ vị thiên kim tiểu thư này đang giận Lý Viên. Quách Tùng chỉ đành bảo, ứ a tiểu thư về phòng. Tên thị nữ đến dịu mỹ nữ ấy ra ngoài sảnh. Mọi người đều ái ngại, không có Quách Tú Nhi, buổi tiệc tối hôm nay đã mất hứng nhiều lắm, may mà vẫn còn có Triệu Nhã ở đó. Triệu Ba uống hai chén, rất hưng phấn, quay sang nói với Hạng Thiếu Long những điều tâm đắc về kiếm thuật, người học kiếm ngày nay, rất nhiều kẻ nóng lòng muốn thành công, nhưng không có mã bộ thân pháp ổn định để phối hợp, không coi trọng luyện tập lực eo, có lực cánh tay mà thiếu lực cổ tay, biết sự tương hô giữa eo, cánh tay, cổ tay và bộ pháp, mới có thể phát huy được tinh hoa của kiếm thuật. Nhưng có thể thấy vận dụng khí lực là điều kiện đầu tiên. Lý Viên trong lòng kiêu ngạo, rõ ràng không xem kiếm thuật của nước Triệu ra sao cả, lạnh nhạt nói, tại hạ thấy có khí lực cũng vô dụng, nếu không, Ngao Ngụy Mâu đã không bị Hạng Thiếu Long hạ gục. Cái tên Hạng Thiếu Long đã trở thành điều cấm kỵ cho mọi người nghe trong thành, trừ Hàn Sấm, ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Hạng Thiếu Long thì vì kẻ khác nhắc đến tên mình mà rúng động. Gã liếc vội sang Triệu Nhã, chỉ thấy ả xa sờ mặt, người ngân ra. Hàn Sấm kiêu ngạo nói, chỉ đáng tiếc là Y Y đã chuẩn sang tần, nếu không nhất định phải xem thử kiếm thuật của Y Y lợi hại đến mức nào. Triệu Mục nghiến răng nói, ngày sau tấn công Hàm Dương, chẳng phải có cơ hội rồi sao? Triệu Bá bị Lý Viên làm cột hứng, trong bụng giận lắm, nhưng nói không lại Lý Viên, trầm giọng bảo, Lý Tiên Sinh dùng kiếm pháp xưng hùng ở nước Sở, không biết có thể đến tệ quán một chuyến để cho Triệu Mỗ mở rộng tầm mắt. Lý Viên hai mắt sáng lên, gật đầu nói, tại hạ mỗi khi đến một nơi, đều tìm kiếm thủ nổi tiếng nhất của xứ ấy so tài, đề nghị này của quán chủ cũng chính là mong muốn của Lý Viên. Lúc này ngay cả Nhạc Thừa cũng cảm thấy ngứa mắt với thái độ của kẻ này, mỉm cười nói với Triệu Bá, Lý Tiên Sinh hảo khí sông mây, quán chủ hãy định thời gian để chúng tôi có thể thưởng thức kiếm thuật tuyệt thế của Lý Tiên Sinh. Triệu Bá rõ ràng rất giận dữ, nói, Triệu Mộ nóng lòng không thể đợi được nữa, hay là ngày mai đi, Lý Tiên Sinh xem thử có được chăng. Lý Viên Dương Dương tự đắc nói, ngày mai không được, vì tại hạ đã hẹn cùng Kỳ Yên Nhiên tiểu thư dạo thành Hàm Ản, hay là hay rời sang chiều ngày mốt đi vậy. Mọi người đều ngạc nhiên, lộ vẻ ngưỡng mộ và đố kỵ. Hạng Thiếu Long lòng chợt trùng xuống, tại sao Kỳ Yên Nhiên lại chấp nhận hẹn hò với con người như thế, nhất định phải hỏi nàng cho ra lẽ. Triệu Nhã thì tiêu nhỉu, vì đã bị Kỳ Yên Nhiên đoạt được tiên cơ, đương nhiên là khó chịu. Không khí của buổi tiệc đến đây đã bị phá hoại, Triệu Bá cáo từ trước rồi đến lượt Triệu Nhã. Hàn Sấm đứng dậy nói, ế bổn hầu đưa phu nhân về phủ. Triệu Nhã đang giàu dĩ lắm, lắc đầu nói, hảo ý của Bình Sơn Hầu, Triệu Nhã xin nhận lãnh, có điều đâu óc Triệu Nhã đang mệt mỏi, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Bình Sơn Hầu Hàn Sấm lộ vẻ không vui, nói, phu nhân thích sao thì cứ làm vậy. Triệu Mục đứng dậy nói, chúng ta cùng đi thôi. Bổn hầu đang vui vẻ lắm, ai muốn ngồi cùng xe, rồi nháy mắt với Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long gật đầu nói, dù sao tại hạ cũng đến một mình, hay là để tiểu nhân đi cùng hầu ra. Triệu Nhã lấy làm lạ nhìn Hạng Thiếu Long, bắt đầu nghi ngờ quan hệ giữa hai người. Mọi người đều cáo từ rồi rời Quách Phủ. Trong xe Triệu Mục nói, không ngờ lời lẽ của tiên sinh sắc bén như thế, ngay cả một kẻ mồm miệng như Lý Viên mà cũng đỡ không lại. Không biết tiên sinh có thể nắm chắc phần thắng trong tay hay không, nghe nói người này quả thật có thực tài. Có nắm chắc hay không là vấn đề thứ yếu, song thi đấu ở võ trường, chỉ dùng một kiếm, lại không phải chuyện sống chết, Hạng Thiếu Long nhíu mày nói. Triệu Mục ngắt lời. Bổn hầu chỉ muốn dập tắt ngọn lửa của Y Lìa mà thôi, không muốn giết Y Lìa. Gã tiểu tử này thật đáng ghét, nếu lọt vào tay ta thì nhất định ta sẽ khiến cho Y Lìa sống không bằng chết. Hạng Thiếu Long chợt nổi da gà, lạnh xương sống. Chương 72, chị em gặp nạn. Về tới hành quán, Hàng Dực hạ giọng nói, Tiên Nhiên đang đợi đệ trong phòng. Hạng Thiếu Long đang định tìm nàng, nghe vậy thì bước thật nhanh vào. Hàng Dực đuổi theo hỏi, Triệu Vương tìm Thiếu Long có chuyện gì? Hạng Thiếu Long dừng lại, nói sơ qua sự việc rồi cười. Chúng ta coi như là may mắn, lưu lại Hàm Ản hơn 2 tháng mà không có vấn đề gì. Hàng Dực đẩy gã, bảo, mau vào đi. Tên tiểu tử nhà ngươi thật có phước. Hạng Thiếu Long không ngờ một thiết hán như Y Y mà có thể buông ra câu nói như vậy, có thể nói Thiện Lan đã thay đổi Y Y rất nhiều. Cười một tiếng rồi đi vào phòng. Vừa mới đóng cửa, Kỳ Yên Nhiên đã lao vào lòng gã. Sau khi mây mưa xong, hai người nhìn nhau. Hạng Thiếu Long chưa định hỏi chuyện giữa nàng và Lý Viên. Giai nhân ấy đã đi trước một bước, nói, Hạng Lang xin đừng trách Tiên Nhiên, ngày mai người ta đã nhận lời cùng Lý Viên đến phong hồ ở thành Nam xem lá đỏ, hừ. Kẻ này rất đa nghi, từ Sở đuổi đến đây, đeo bám lấy người ta để mà van xin, Tiên Nhiên đành phải hứa với Y Y, đến lúc đó thiếp sẽ tỏ rõ lòng, để Y Y quên đi Yên Nhiên. Hạng Thiếu Long nghe Kỳ Yên Nhiên vẫn có tình ý với Lý Viên thì im lặng không nói. Kỳ Yên Nhiên giận dỗi nói, chàng không vui sao? Chỉ là một cuộc dạo chơi bình thường thôi. Nếu không yên tâm, người ta sẽ mời Châu Tiên Sinh cùng đi là xong. Hạng Thiếu Long thở dài nói, theo ta quan sát và tin tức có được, con người này chỉ có bề ngoài mà thôi, nhưng nói ra lúc này, ta thật giống như không có phong độ. Kỳ Yên Nhiên bỏ ra khỏi lòng gã, ngồi dậy, nói với vẻ không vui, chả lẽ Yên Nhiên cho rằng chàng là kẻ ưa gây chuyện thị phi hay sao? Khi còn ở Đại Lương, người ta đã là người của chàng rồi, có gì mà phải ấp úng đến như thế? Hạng Thiếu Long kéo nàng vào lòng rồi lật người đè lên. kể lại âm mưu y y lợi dụng Lý Yên Yên để thông qua Xuân Thân Quân, lại kể lại toàn bộ diễn tiến của buổi tiệc tối nay cho nàng nghe. Khi Kỳ Yên Nhiên nghe được Lý Viên gây áp lực với Triệu Vương để đối phó với Hạng Thiếu Long, công nhiên tuyên bố trong buổi tiệc là có hẹn với nàng, bực dọc nói, không ngờ y là hạng thâm hiểm như vậy, Yên Nhiên quả thật có mắt không tròng. Hạng Thiếu Long nói, người này có thể ẩn mình ở nước Sở, cho nên khi đến nước Triệu, không sợ bị kẻ khác biết, đã lộ ra mặt chuột. Kỳ Yên Nhiên nói với giọng mát mẻ, may mà Hạng Lang nhắc Yên Nhiên, mới không bị y lừa gạt. Hạng Lang khi nào mới dắt người ta đến Hàm Dương, lén lút như thế này thật khổ. Châu Tiên Sinh cũng rất ngưỡng mộ nước Tần, mong có thể đến đó nhanh chóng. Hạng Thiếu Long thở dài, ai mà không muốn mau chóng rời khỏi cái nơi quái quỷ này, nhưng giờ đây phải đang chờ thời cơ. Kỳ Yên Nhiên bịn dịn ngồi dậy nói, người ta phải về thôi, lần này không cần chàng đưa, bị kẻ khác nhìn thấy thì khó mà biện bạch. Rồi mỉm cười nói, hay là chúng ta cùng nhau diễn một vở tuồng tên gọi Mã Si Đoạt Kỳ Yên Nhiên, nếu có thể làm Lý Viên nổi giận thì chẳng phải đáng vui hay sao? Chúng ta cũng không cần lén lút với nhau. Người ta có thể công nhiên dọn đến ở cùng với chàng. Hạng Thiếu Long ngồi dậy, kéo mặt nàng sát mình rồi hôn lên đôi môi nàng, cười nói, là Mã Si độc chiếm Kỷ giai nhân, hoặc gã họ ONG Si tỉnh xa vào bẫy Yên Nhiên. Suy nghĩ này thật hay ho, chỉ sợ khiến cho Long Dương Quân nghi ngờ thì sẽ hỏng mất. Long Dương Quân là kẻ rất thích tự cho mình thông minh, chỉ cần chúng ta làm việc hợp lý, tựa như có tình mà vô tình, tuần tự tăng tiến, ngược lại có thể khiến cho y không còn nghi ngờ. Thậm chí khiến y cho rằng người ta và Hạng Thiếu Long không có quan hệ, nếu không làm sao có lòng với người đàn ông khác. Rồi dịu dàng nói, lời nói của Hạng Lang thật hay nhất trên đời. Hạng Thiếu Long nghe cũng có lý, lấy lại tinh thần, nếu có thể tránh được sự nghi ngờ của Long Dương Quân đối với Kỳ Yên Nhiên, ngày sau hành động sẽ dễ dàng hơn, nếu bị tên tiểu nhân nửa nam nửa nữ này phá hoại mối tư tình của họ, cũng có thể lập tức lột trần thân phận của gã. Bởi vì chỉ cần nhìn kỹ bộ mặt giả của gã thì sẽ nhận ra được. Ôi với người Triệu mà nói, để gã có được Kỳ Yên Nhiên, còn hơn là để Lý Viên chiếm không. Hai người bàn bạc hồi lâu kế hoạch này. Hạng Thiếu Long lại nhớ đến Triệu Chi, thúc giục 5 lần 7 lượt, Kỳ Yên Nhiên mới bịn dịn rời khỏi. Sau khi Kỳ Yên Nhiên quay về, Hạng Thiếu Long ngủ khoảng 1 canh giờ, đến nửa đêm thì Ảng Dực gọi gã dậy. Hành quán này vốn là có quản gia và thị tỳ nô buộc, nhưng bọn chúng đã bị đuổi ra ngoài, để tránh vướng tay vướng chân. Khi gã đang tắm rửa, Ảng Dực ngồi phía sau nói, có mấy kẻ đáng nghi, nửa canh giờ trước bắt đầu mai phục ở con đường phía trước và ngõ phía sau, chả biết thần thánh phương nào, quả thật muốn dạy cho chúng một bài học. Hạng Thiếu Long nói, dạy cho chúng một bài học thì dễ dàng quá, chỉ cần ngày mai báo với Triệu Mục, tên gian tặc ấy nhất định có cách điều tra chúng là ai. Hạng Dực nói, khi bước ra Thiếu Long nhất định phải cẩn thận, hay để ta đi cùng ngươi, chí ít cũng có người tiếp ứng. Hạng Thiếu Long cười, ta chỉ đi trộm hương cướp ngọc, cần gì phải tiếp ứng. Hạng Dực không kiên trì nữa. Đổi chủ đề, Thiếu Long định khi nào liên lạc với 2 nhóm phố bố, Triệu Đại. Hạng Thiếu Long mang mặt nạ lên nói, chuyện này phải chậm một bước mới quyết định được, nhưng đừng để cho họ biết ONG không chính là Hạng Thiếu Long, lòng người khó đoán, ai biết được trong số họ có kẻ sẽ bán chúng ta. Hạng Dực thở phào nói, ngươi hiểu được điều đó ta thật yên tâm. Hạng Thiếu Long bóp chặt đôi vai gã, rồi mang thiết bị vào trong người, vượt tường rời phủ lẫn vào bóng đêm. Tuy lúc này đã khuya, trên đường vẫn còn xe ngựa và bọn tuần đêm. Thời này thành lớn mà dân ít, trị an rất tốt. Sau một hồi cẩn thận đi trên đường, nửa canh giờ sau đã đến nơi. Gã vẫn sợ bị kẻ khác nhìn thấy nên cố ý nấp trên một cây cổ thụ, chắc chắn không có người theo dõi thì mới phóng xuống, bước vào rừng trúc bên cạnh nhà Triệu Chi. Đó là một căn nhà bình thường, chỉ lớn hơn nhà người dân một chút, điều đặc biệt là bên trái có một con sông nhỏ, một bên là rừng trúc, ngăn cách ngôi nhà này với những nhà láng giềng. Rừng trúc ấy là con đường phải đi qua. Hạng Thiếu Long vứt bỏ lòng áy náy đối với Kinh Tuấn, nghĩ bụng muốn làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, sau khi tự an ủi thì mới bước ra khỏi rừng trúc. Có tiếng chó sủa rồi lại lặng yên, rõ ràng Triệu Chi đã ngăn không cho chúng sủa. Nhà Triệu Chi chia làm 3 gian, trước, giữa và sau, phía sau là một khoảng sân, trồng đầy hoa cỏ, khung cảnh rất ưu nhã, gian sau nối liền với vườn hoa, chỉ cần vượt tường vào hậu viện thì có thể dễ dàng đến khuê phòng của Triệu Chi. Lúc này, đèn trong một gian phòng sáng lên rồi lại tắt. 3 lần như thế thì mới sáng bình thường. Hạng Thiếu Long biết đó là ám hiệu của Triệu Chi, trong lòng cảm thấy hưng phấn vì đang đem đi trộm tình. Triệu Chi rất phong vận, một vẻ phong tình khiến kẻ khác phải ngây ngất. Y hề ưu đặc biệt khiến người ta có ấn tượng sâu sắc là nàng tuổi không quá 20 mà đã có vẻ từng trải, xem ra nàng chắc hẳn đã từng nếm trải những chuyện đau thương. Hạng Thiếu Long biết thời gian không nhiều, xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng, mau chóng hành động, vượt tường vào nhà, vén rèm mà vào. Thì ra đó là một gian thư trai nhỏ, bố trí rất thanh nhã. Triệu Chi đang mặc váy dài màu nhạt, nằm trên một chiếc giường hình chữ nhật, bên cạnh có bày rượu, thức ăn, mỉm cười nhìn gã từ cửa sổ chui vào. Hạng Thiếu Long đang nở nụ cười trở lại, trong lòng chợt cảm nhận được điều gì, chưa phản ứng kịp thời thì có vật gì đó đã kề sẵn ngay eo. Sở dĩ gã không có cảm giác rõ ràng vì ở eo có bao da cắm đầy phi châm. Phía sau lưng có một giọng thiếu nữ trầm mà dễ nghe, Tường Yên, trừ phi ngươi nhanh hơn mũi tên này. Hạng Thiếu Long cảm thấy giọng ấy quen tai, nhưng không nhớ được người đang uy hiếp gã từ sau lưng là ai. Triệu Chi vui mừng nhảy xuống, nhuận miệng cười, ai cũng bảo Hạng Thiếu Long lợi hại mà cuối cùng vẫn rơi vào tay chị em chúng ta. Hạng Thiếu Long trong lòng cười khổ, đây là lần thứ hai bị mỹ nhân lừa gạt, có lẽ nhược điểm lớn nhất của đàn ông là không cảnh giác với những nữ tử xinh đẹp. Nhưng cảm thấy kỳ lạ, Triệu Chi nếu muốn đối phó với gã thì chỉ cần kêu ba tiếng ngoài phố thì đảm bảo gã sẽ tiêu đời, cần gì phải phí sức thế này. Chả lẽ nàng vẫn còn tình với tên Liên Tấn hay sao mà vì thế mới tự mình ra tay? Giả vờ ngạc nhiên nói, Chi cô nương nói sao? Ai là Hạng Thiếu Long? Triệu Chi giận dữ nói, còn phủ nhận. Chẳng phải ngươi đã thừa nhận trên đường đến Quách gia rồi sao? Hạng Thiếu Long cố ý chọc giận nàng nói, ai nói với cô nương bỉ nhân là Hạng Thiếu Long? Triệu Chi nghĩ lại, gã quả thật chưa chính miệng thừa nhận, nhưng thần thái, ngữ khí của gã lúc ấy chính là Hạng Thiếu Long, giờ đây lại không chịu nhận, rõ ràng là đang bỡn cợt mình. Thiếu nữ ở phía sau trầm giọng nói, nếu ngươi không phải là Hạng Thiếu Long thì ta sẽ lập tức giết người bịt miệng để khỏi làm lộ bí mật của chúng ta. Hạng Thiếu Long giật mình, cuối cùng đã nhận ra nữ tử phía sau lưng chính là nữ thích khách đã hai lần hành thích Triệu Mục, lần thứ nhất là nhầm xe, lần thứ hai là mới xảy ra đêm hôm qua, đã bị mình phá bĩnh. Rất nhiều chuyện lúc trước không hiểu giờ mới vỡ lẽ. Chả trách nào nữ thích khách này đột nhập vào hầu phủ, toàn là nhờ ả nội gian Triệu Chi này tiếp ứng. Gã thở dài nói, vậy bỉ nhân đã chết chắc rồi, bởi vì ta ngay cả Hạng Thiếu Long là ai cũng chẳng biết. Lại còn tưởng Chi cô nương có lòng với. Nữ tử phía sau nghiêm giọng nói, ngươi nói một tiếng không phải là Hạng Thiếu Long nữa, ta sẽ lập tức ra tay. Hạng Thiếu Long cười thầm, ngươi có thể bắn xuyên qua kim châm mới là lạ, lạnh lùng hứ một tiếng nói, mã si ổ ng không ta đây chưa bao giờ bị kẻ khác uy hiếp, cũng chưa bao giờ nghĩ chuyện sống chết trong lòng, bổn nhân không phải là Hạng Thiếu Long thì không phải là Hạng Thiếu Long, cần gì phải mạo nhận. Không tin thì hãy sờ mặt của bổn nhân xem thử bổn nhân có hóa trang hay không. Y là mạo hiểm để thay đổi tình thế, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng trên đời này lại có một loại mặt nạ bằng da tinh xảo do Tiêu Nguyệt tạm chế ra, mà loại mặt nạ này có dính sắt với da thịt không hề có kẽ hở, ngay cả tình cảm trên khuôn mặt cũng lộ ra, không biết cách mà muốn lột ra được cũng chẳng phải chuyện dễ. Triệu Chi chưng hửng, bước tới trước đưa tay sờ lên mặt gã. Sau một hồi sờ mó, Triệu Chi quả nhiên biến sắc, run giọng nói, trời ơi! Ngươi chẳng phải là hắn. Hạng Thiếu Long nói, ta tuy chẳng phải là Hạng Thiếu Long, nhưng đừng phóng tiễn, nếu không nhất định sẽ rơi vào thế cuộc nhất tiễn song điêu. Hai thiếu nữ đồng thời lặng người đi, biết mọi chuyện đã hỏng bét. Hạng Thiếu Long lách mình ra khỏi mũi tên nhanh như điện chớp, lần ra sau lưng Triệu Chi, thuận tay rút ngọn chùy thủ ở eo kề ngang cổ Triệu Chi, một tay ôm chắc bụng nàng, khống chế được cục diện. Thiếu nữ kia dương cung lên, nhắm thẳng vào hai người nhưng không dám buông tên. Hạng Thiếu Long kéo Triệu Chi đến sát vách tường rồi mới định thần nhìn lại nữ thích khách có kiếm thuật hơn người ấy khiến cho kẻ khác phải giật mình. Nàng so ra thấp hơn Triệu Chi chút ít, dung mạo giống Triệu Chi được 7-8 phần, nhưng trắng trẻo, thanh tú hơn. Hai mắt có thần, hơn Triệu Chi ở sự độc ác, tuổi tác cũng lớn hơn chút ít, thân hình trông có vẻ non nà, lúc ấy giống như một con báo cái bị người ta bắt được. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, vị tỷ tỷ này xưng hô thế nào đây? Triệu Chi không màng tới lưỡi dao ngang cổ, kêu lớn. Đại tỷ hãy mau phóng tên, nếu không, không những chẳng báo được thù, chúng ta sẽ sống không bằng chết. Hạng Thiếu Long yên tâm, biết Triệu Chi quả thật tưởng mình là mã si ổ ng không, từ tốn nói, có chuyện gì hãy từ từ thương lượng, ta có thể thề không tiết lộ bí mật của hai vị, bổn nhân một lời đáng giá ngàn vàng, tuyệt không nuốt lời hai người nhìn nhau, người ấy chẳng phải là Hạng Thiếu Long thì tuyệt không có lý do tha cho họ, như thế chẳng hợp lý tí nào. Hạng Thiếu Long không để bọn họ có cơ hội lên tiếng. Trước tiên dùng danh nghĩa ổ ng không phát ra lời thề độc đến nỗi không thể độc hơn nữa, sau đó nói, đại tỷ hãy hạ tên xuống, bổn nhân sẽ thả lệnh muội. Nữ thích khách ấy hầm hực nói, ai là đại tỷ của ngươi, mà hai tay vẫn buông xuống, ném cả cung lẫn tên sang một bên, thoải mái đến mức có vẻ không hợp lý. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng con hổ cái xinh đẹp này xem như đã chịu thua, thu lại ngọn chùy thủ trên cổ Triệu Chi. Ngay lúc ấy, gã thấy thiếu nữ này nháy mắt cho Triệu Chi, trong lòng biết không hay, vội vàng lách sang. Tránh được cú thúc bằng tuổi trỏ của Triệu Chi. Thiếu nữ này chu mồm huýt sáo, đồng thời rút cây trường kiếm sau lưng, xông tới gã. Hạng Thiếu Long chợt nổi cơn giận, mình đã không muốn giết người bịt miệng, lại có lòng tốt phát lời thề độc không tiết lộ bí mật, nhưng bọn họ không những chẳng biết mà ngược lại còn muốn giết gã. Thanh Huyết Lãng nhanh như chớp rời khỏi bao. Bỗng ngoài cửa có tiếng gì truyền lại, vội vàng quay đầu ra nhìn, kêu thầm mẹ ơi, thì ra đó là một con chó thật to, phóng nhanh vào nhà, nhe bộ nanh trắng ẩn, mũi thở phì phò, mồm gầm gừ, xông về hướng gã. Lúc này mới hiểu nàng huýt sáo là để gọi con ác quyển này đến trợ giúp. May mà trước đây một trong những bài học của Hạng Thiếu Long là ứng phó với ác quyển, chưa bao giờ thực sự thử qua, nhưng đã từng nếm mùi vị của những quân quyển còn to hơn cả con chó này, quét ngang thanh kiếm, đánh bật được thanh kiếm của đối phương ra, run người xuống đá tặng ra, chúng ngay vào hàm dưới của con ác quyển đang lao tới. Con chó kêu thảm một tiếng, bật ra ngoài, lăn lộn dưới đất, nhất thời không đứng lên được. Triệu Chi cũng không biết tìm được thanh kiếm ở đâu, phối hợp với chị mình tấn công từ bên trái và chính diện, nhất thời hơi kiếm lạnh lẽo tràn ngập căn phòng. Hạng Thiếu Long biết hai thiếu nữ này rất lợi hại, nhưng gã đã sớm sử dụng thành thục Mặc Tử kiếm pháp không còn mù mờ như ngày trước nữa, nhân lúc con chó hung dữ chưa kịp xông đến lần nữa thì lách về phía người chị, chém một kiếm từ trên xuống dưới. Cô chị thất kinh, thì ra chiêu này của Hạng Thiếu Long rất kỳ diệu, trong không gian nhỏ hẹp thế này mà biến hóa không ngừng, khiến người ta không nhìn ra nổi chiêu số. Nghiến răng dùng công chế công, không thèm màng đến kiếm của địch, đâm thẳng vào tim Hạng Thiếu Long, hoàn toàn là liều mạng. Hạng Thiếu Long thầm khen lợi hại, nhưng trong lòng đã có tính toán. Gã đã cùng nàng giao thủ, biết lộ kiếm pháp bay bổng của nàng, nếu nương tay với nàng, e rằng chưa đụng được kiếm của nàng thì mạng đã ô hô. Đó là đặc điểm dùng kiếm của nữ giới, để tránh đấu lực với những nam nhân có sức khỏe. Lúc ấy biến chiêu quét ngang thanh kiếm ra. Ken một tiếng vang lên, thanh kiếm của nữ thích khách ấy đã bị Hạng Thiếu Long gạt ngang. Nàng dùng công để chế công, tức là phải xuất toàn lực, có tiến mà không lùi, ngược lại tạo cơ hội cho Hạng Thiếu Long liều một kiếm với nàng. Ngoài Ngao Ngụy Mâu và Áng Dực, lực cánh tay của Hạng Thiếu Long có thể nói là không có đối thủ, nàng lợi hại thế nào cũng chỉ là một nữ nhân, bị hạn chế bẩm sinh, khi hai kiếm giao nhau, chấn động đến nỗi tê dần, hoảng sợ thoái lui ra. Hạng Thiếu Long tưởng khiến nàng buông kiếm dược, nào ngờ rốt cuộc nàng vẫn cố giữ được, lạnh lùng quát một tiếng rồi lăn người xuống đất. Triệu Chi không ngờ tên Mã Si này kiếm thuật ghê gớm như vậy, khi xông đến tiếp tay thì bị cô chị lùi ra sau va phải, cả hai loạng choạng thoái lui. Lúc ấy con chó cũng quay đầu lại, định xông đến Hạng Thiếu Long. Triệu Chi kêu lên, đại hoàng. Ẩm. Hạng Thiếu Long lúc này tay phải đã chụp được bộ cung, tay trái nhặt được mũi tên, nhanh chóng lắp tên vào nhắm thẳng vào con chó. Con chó ấy thật lanh lẹ, vừa thấy mũi tên nhắm về phía mình thì gầm gừ lui về phía sau hai cô chủ. Hạng Thiếu Long tay phải cầm cung, tay trái cầm kiếm, chỉ về phía hai thiếu nữ đang hoảng sợ, mỉm cười nói, đại tỷ tên gì để ONG mỗ còn xưng hô chứ. Hai thiếu nữ ấy hoảng sợ quá, co rúm người ở góc tường, không dám động đậy. Trong không gian và cự ly nhỏ hẹp này, muốn gạt được mũi tên đang bắn tới, quả thật là chuyện nằm mơ. Cô chị này rõ ràng rất ngang ngạnh, ngậm chặt miệng, không thèm trả lời gã, chỉ có Triệu Chi trả lời, tên ai em nu. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, không phải họ Triệu chứ. Triệu Chi biết đã nói lỡ lời, mặt trắng nhợt. Hạng Thiếu Long và Ấn Nhu ấy nhìn nhau, lòng nghĩ nàng đã họ Ai Ẩn, nói không chừng có quan hệ thân tộc với Ai Ẩn Ản. Triệu Mục trước nay cấu kết với Ai Ẩn Ản, nếu không sẽ không ngầm qua lại với Ngao Ngụy Mâu, nghĩ đến đây thì như mày, giả vờ giận dữ nói, bổn nhân có ý thả hai người các ngươi, đáng tiếc các ngươi là họ Ai Ẩn, ta ghét nhất là người họ này, giờ đây chỉ có cách bỏ lòng thương hoa tiếc ngọc, đưa các ngươi về nơi trước kia mẹ các ngươi hoài thai, các ngươi được vui sướng như vậy, phải cảm kích ta mới đúng. Triệu Chi nhìn bộ cung tên trên tay gã, run rẩy hỏi, tại sao ngươi hận người họ Ai Ẩn? Ai Ẩn Nhu giận dữ nói, Chi Chi. Ông nói chuyện với Y Thì muốn giết cứ giết. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ căn nhà này chả lẽ chỉ có hai chị em nàng sao, nếu không, ồn ào đến mức này mà vẫn không có người xuất hiện, người cha của Triệu Chi đang trốn ở đâu. Nghĩ đến đây, chỉ thấy Triệu Chi kéo thai con chó dựng lên, lộ vẻ chú ý trong lòng đã biết, quát lớn, không được tiến đến, nếu không bổn nhân sẽ lập tức phóng tên. Hai thiếu nữ đều ngạc nhiên, không ngờ gã có thể nhận ra được điều ấy, nhất thời cảm thấy yếu ớt, không thể đối phó được căn người này. Hạng Thiếu Long nhìn Triệu Chi, nói, các ngươi đã chết đến nơi, bổn nhân cũng không giấu nữa, sở dĩ ta hận người họ Ẩn bởi vì trong đó có một kẻ tên Ai Ẩn. Hai thiếu nữ ngẩn người ra, định thần nhìn gã. Hạng Thiếu Long từ từ di chuyển về phía trước, bộ cung tên cứ dê lên dê xuống, khiến cho hai thiếu nữ không biết gã đang chọn vị trí nào. Một ý nghĩ dâng lên trong lòng. Chỉ cần gã bắn chết Ai Ẩn Nhu, lại dùng phi châm đối phó với người bên ngoài cửa và Triệu Chi, thì có thể 10 phần 5 chắc nhanh chóng giải quyết được 3 người, như thế gọn gàng vô cùng, không cần lo lắng về bọn họ nữa. Ngoài cửa có một giọng già lao quát lớn, tráng sĩ xin hãy dừng tay, đại thù nhân của hai vị tiểu thư nhà tôi chính là Ai Ấn Ản, mọi người đều là kẻ đồng đạo cả. Ai Ấn Nhu và Triệu Chi đều kêu lên, chính thúc. Hạng Thiếu Long lạnh lùng cười nói, lời này sao biết thật hay giả, bổn nhân cho các ngươi biết chuyện này, chính là ép bản thân phải ác độc để dễ dàng giết người bịt miệng, nếu không chuyện này lộ ra ngoài, để kẻ cấu kết với Ẩn Ản là Triệu Mục biết, ta sẽ chẳng giữ được mạng. Có lẽ các ngươi chưa biết, hai hôm nữa Ẩn Ản sẽ đến Hàm Ản, cơ hội báo thù duy nhất của bổn nhân đã đến. Tuyệt không để cho các ngươi phá hoại. Hai thiếu nữ đều biến sắc, rõ ràng không biết chuyện Ai Ẩn Ản đến Triệu. Ai Ẩn Nhu mở to mắt, nhìn gã hỏi, ngươi chẳng phải là đồng đảng của Triệu Mục hay sao? Hạng Thiếu Long quát, câm mồm. Ta mà là đồng đảng với tên gian tặc ấy hay sao? Chẳng qua chỉ vì muốn y tin tưởng để dễ dàng đối phó Ẩn Ản nên mới vờ vịt mà thôi. Bổn nhân chưa bao giờ giết nữ nhân, đêm nay chỉ đánh phá giới mà thôi. Ngoài cửa chính thúc hoàng hốt kêu lên, tráng sĩ xin đừng lỗ mãng, thân tộc của hai vị tiểu thư đều bị hai kẻ Ẩn Ản và Triệu Mục hại chết, chuyện này chính xác vô cùng, nếu có gian dối thì lao đây vạn tiễn xuyên tâm, chết không có nơi chôn thân. Hạng Thiếu Long làm ra vẻ trầm ngâm, nói, các người có thù sâu với Triệu Mục, chuyện này có thể tin được. Nhưng hai người này một ở Tề một ở Triệu, làm sao đều trở thành kẻ thù của bọn ngươi. Triệu Chi nén không được rơi nước mắt, nói với giọng thê lương, nhà tôi bị Ẩn Ản hãm hại, đành trốn với Hàm Ản, nào ngờ tên gian tặc Triệu Mục bắt 183 người nhà chúng tôi trói lại rồi trả về cho Ai Ẩn Ản, để y y giết từng người một, như thế ngươi đã tin chưa? Ai Ẩn Nhu giận dữ nói, ẩn cầu xin y y. Hạng Thiếu Long cười nói, tuy tên của nàng có một chữ Nhu, nhưng người chẳng ôn Nhu tí nào. Ai Ấn Nhu tức nghẹn không nói nên lời. Hạng Thiếu Long lại hỏi, cớ sao còn ba người các ngươi? Tiếng chính thúc ở ngoài cửa vọng vào, lão Bục và hai vị tiểu thư vì đến trễ mấy ngày nên mới tránh được kiếp nạn này. 7 năm qua, chúng tôi lúc nào cũng lập chí báo thủ, tráng sĩ, xin hãy tin tưởng chúng tôi. Hạng Thiếu Long thở phào, có hơi hối hận vì mình đã muốn giết người, sống trong cái thời đại chiến tranh mà mạng người như cỏ rác này, quả thật rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Hạng Thiếu Long bấm cỏ, mũi tên kêu vút một tiếng, bay lướt qua mặt hai thiếu nữ, cắm vào vách tường. Hai thiếu nữ ấy đều hoảng hồn, không ngờ gã phóng tên lúc này, nếu mục tiêu là một trong hai người thì nhất định sẽ tránh không được. Hạng Thiếu Long quăng nỏ, tra kiếm vào bao, mỉm cười nói, chuyện của các ngươi bổn nhân không có hứng thú xen vào, nhưng cũng mong các ngươi đừng phá hoại kế hoạch của bổn nhân. Kẻ thù thật sự của các ngươi là Ẩn Ản chứ không phải Triệu Mục, giờ đây Triệu Mục đã có phòng bị, nếu động thủ lần nữa thì sẽ tự chui đầu vào lưới, hãy nghĩ kỹ lại. Tỷ muội các người xinh đẹp như thế, nếu rơi vào tay bọn xấu thì sẽ chịu cảnh nhục nhã sống không bằng chết. Lời này đến đây đã hết, xin cáo tử. Hai người nhìn nhau, Hạng Thiếu Long sải bước ra ngoài cửa, chạm mặt với chính thúc rồi mới bước đi. Chương 73, chiếc lưới không xương. Khi Hạng Thiếu Long về đến hành quán, chỉ còn một giờ nữa là mặt trời ló dạng, kể xong toàn bộ câu chuyện cho Đê Ảng Dực nghe thì ngáp dài. Ảng Dực khen, hệ thật giỏi, ngược lại còn khiến cho Triệu Chi hoài nghi là Hạng Thiếu Long. Song theo ta thấy, cô ả đó đối với ngươi cũng không hề có ác ý, chỉ là muốn ép ngươi đối phó Triệu Mục. Hạng Thiếu Long kêu lên, hảo ý đến nỗi chĩa mũi tên vào lưng của người ta ả. Ảng Dực nói, hệ hai lần phá hoại kế hoạch hành thích của người ta, ả Ẩn Nhu ấy lại hào thắng, chỉ muốn hạ uy phong của đệ mà thôi. Hạng Thiếu Long nhớ lại đã bỡn cợt Triệu Chi trên đường đến Quách gia, ả có vẻ chấp nhận, rõ ràng có tình ý với mình. Giờ đây nếu nàng hiểu nhầm người đã chiếm phần tiện nghi chính là ONG không mà không phải là Hạng Thiếu Long, không biết có cảm giác như thế nào. Nhớ lại khi nàng phát giác Hạng Thiếu Long chính là ONG không, dáng vẻ thất vọng ấy tuyệt không thể giả vờ. Ảng Dực cười, á là như thế, chúng ta hãy ngủ một giấc, kệ mẹ nó xảy ra chuyện gì. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng cũng thấy đúng, trở về phòng ngủ vui một giấc, đến khi Âu Quả vào gọi dậy thì đã quá giờ ăn trưa, mặt trời cũng sắp xuống núi. Mấy ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên ngủ ngon như vậy. Âu Quả nói, nhị gia đang chờ Tam gia ăn cơm ở ngoài. Hạng Thiếu Long bỏ dậy, tắm rửa thay y phục xong thì ra ngoài gặp Ảng Dực. Hai người ăn cơm. Âu Quả ngồi bên cạnh nói, nhã phu nhân sai người đến mời Tam gia đêm mai đến phu nhân phủ dự yến, đèn lúc đó bà ta sẽ phái người đến đón, hy vọng Tam gia có thể đến chỗ bà ta sớm hơn. Hạng Thiếu Long lúc này mới nhớ lại đêm qua ả đã hứa với Lý Viên, lúc ấy cứ tưởng ả nói đùa, ai ngờ làm thật. Cười gượng nói, huynh xem, chúng ta đến Hàm Ản để làm gì, suýt tí nữa mỗi đêm đều phải đi dự yến với người ta. Ảng Dực cười nói, ứng phó Triệu Mục không khó, nhưng đối phó với bọn nữ nhân thì làm cho Tam đệ khốn khổ. Hạng Thiếu Long nói, hệ thật muốn làm cho Triệu Nhã một vô lớn, để hả mối hận trong lòng, nhưng như thế nhất định sẽ bị ả nhận ra. Như nhị ca nói, chỉ cần ả đánh hơi được thì tiểu đệ chẳng thế giấu được vào đâu, huống hồ chi ả chuyên gia về nam nhân ấy lại quen thuộc cơ thể của đệ như vậy. Hạng Dực lắc đầu nói, ta cũng ái ngại cho hoàn cảnh của đệ ôi, rồi nói tiếp, nhưng không phải hoàn toàn không có cách, đêm qua ta rảnh rỗi, dạo quanh hậu viên, trong đó có một loại cây, nếu trích nước ra, bôi một ít lên người, thì có thể phát ra mùi giống như cơ thể con người, ngửi cũng dễ chịu lắm, nghe tự nhiên hơn hương thơm mà nữ nhân ướp trong áo, điều này có thể giải quyết được vấn đề mùi cơ thể, nếu trên người của ngươi không có dấu vết gì đặc biệt, thổi tắt đèn thì vẫn có thể giấu. Được. Ô Quả ngồi bên cạnh nén không được, nói, thân hình tam gia to lớn khác người, vừa ở vào thì Triệu Nhã đã biết. Hạng Dực và Hạng Thiếu Long nghe vậy cười phá lên. Hạng Thiếu Long nói, ngươi thật biết nịnh bợ, nhưng ta chỉ nói chơi thôi, đâu có làm thật, càng không đáng mạo hiểm như thế. Ôi! Làm thế thì thật không ổn tí nào. Hạng Dực nhịn cười không được, nói, nhưng cũng cứ hãy bôi chất nước ấy vào người cũng chẳng sao, dù cho có thân mật với Triệu Nhã một chút cũng chẳng có vấn đề gì, để ta lập tức bảo chế cho đệ. Ô Quả ngạc nhiên nói, quả thật có loài cây như vậy sao? Hạng Dực từ ngày có Thiện Lan thì con người cũng cởi mở hơn nhiều, vỗ vai Ý Ý, nói, loại cây này có tác dụng kích thích, nữ nhân rất thích ngửi, bọn tiểu tử ở nhà quê như Kinh Tuấn, khi hẹn hò với khuê nữ nhà người thì thường bôi chất này lên người, nhưng phải pha với nước, nếu không thì toàn thân sẽ nổi ban. Ngươi có muốn thử không? Ô Quả vui mừng nói, về Hàm Dương nhất định sẽ tìm mỹ nhân thử xem sao. Hạng Thiếu Long hỏi, còn có chuyện gì nữa? Ô Quả nói, Triệu quán chủ của võ sĩ hành quán sai người đưa thiếp mời đến bảo rằng buổi luận kiếm ngày mai sẽ đổi thành trưa ngày mốt, mời tam gia đến dự. Hạng Thiếu Long nói với Hạng Dực, gã Lý Viên thật đáng ghét, nói không chừng ta sẽ dạy cho y y một bài học. Lúc ấy có người vào báo, Long Dương quân đến tìm tam gia, đang đợi ở ngoại sảnh. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, khổ não nhìn Hạng Dực nói, có thứ gì dùng để trừ yêu hay không, để y y ngửi xong thì co giò chảy mất. Hạng Dực mỉm cười, lần này Lao Ca cũng đành phải ngưỡng mộ diễm phúc của tam đệ. Thấy Mã Si Ổ NG không bước ra đầy uy võ, Long Dương quân bằng tư thế biển chuyển, yểu điệu nhất đứng dậy rồi chào gã với dáng vẻ của một nữ nhân. Hạng Thiếu Long thấy dáng vẻ ấy không biết nên cười hay khóc, trong lòng thầm kêu khổ, mỉm cười nói, quân thượng đại gia quang lâm, bỉ nhân quả thật bất ngờ. Ô Y mắt biết nói chuyện của Long Dương quân nhìn lướt trên người gã, ung dung cười nói, bổn quân hôm nay đến tìm Ổ NG tiên sinh, sự thực là có điều chất chứa trong lòng, cần phải nói ra cho mau. Hôm nay Y quay lại dáng vẻ của người đàn ông, nhưng quần áo vẫn cứ loè loẹt, nếu Y là nữ nhân thực sự, Hạng Thiếu Long nhất định sẽ khen nàng xinh đẹp, nhưng giờ đây tim lại đập thình thịch, nếu những điều muốn nói của Y là những lời tình tứ, chỉ có trời mới biết ứng phó như thế nào. Hai người ngồi xong, Long Dương quân nghiêm mặt nói, bổn quân cho rằng Ổ NG tiên sinh quyết định quay về nước Triệu quả thật là mù quáng. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhưng trong lòng thầm thở phào, lấy làm lạ nói, quân thượng có gì nói ra lời ấy. Long Dương quân thấy bên cạnh không có người, khẽ kháng nói, ta rất yêu một nhân tài như Ổ NG tiên sinh, nên không màng mọi thứ mà nói ra ý nghĩ trong lòng, nước Triệu giờ đây cũng giống như một miệng giếng đã sắp cạn khô, dù sức lực của tiên sinh có mạnh đến đâu, công cụ đào giếng có đầy đủ đến cỡ nào, nhưng cứ giữ dịt lấy miệng giếng ấy thì cuối cùng cũng dẫn đến kết quả giếng khô người chết. Hạng Thiếu Long giật mình, trước giờ gã vẫn không coi trọng kẻ dùng nam sắc mê hoặc ngụy vương mà có được địa vị cao này, giờ đây nghe y so sánh sinh động đến thế, đã chỉ ra chính xác tình thế hiện nay của nước Triệu, bất đồ lại phải nhìn y bằng con mắt khác. Nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên nói, mới đây nước Triệu đã đại thắng người Yên, làm sao là một miệng giếng sắp cạn được. Người sắp chết, cũng có lúc hồi quang phản chiếu, trước khi mặt trời xuống núi là lúc đẹp nhất. Đó toàn là nhờ nước Triệu vẫn còn hai vị đại tướng, gánh vác đại cuộc. Nếu một trong hai người này mà đi, tiên sinh nói thử xem nước Triệu còn lại được gì. Long Dương quân cười nói, hai người quân thượng nói phải chăng Liêm Pha và Lý Mục. Hạng Thiếu Long nói, Long Dương quân nói, chính là hai người ấy, Liêm Pha tuổi tác đã cao, giữ thành còn dư, tiến thủ không đủ, gần đây lại có lời đồn Y Y đánh Yên mất lực, Hiếu Thành Vương ngày càng nghi ngờ Y Y, nên mới có thuyết sẽ thay đổi tướng trước trận tiền ở Hàm Ản, chẳng ai biết có lặp lại chuyện cũ Triệu Quát thay cho Liêm Pha lúc diễn ra trận Trường Bình hay không. Không để gã chen vào, Long Dương quân vẫn cứ thản nhiên nói tiếp, cho đến việc Lý Mục trung thành mà không được coi trọng, làm người không được tròn trịa, nếu gặp minh chủ, thì đó chính là manh tương có thể giành được cả thiên hạ. Nhưng đáng tiếc gặp phải một tên đa nghi như Triệu Hiếu Thành Vương, kẻ rất thích được khen này, lại có Cự Lộc Hầu đứng bên lung lạc, cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì tốt, đáng tiếc là Y Y đã đoán được mà vẫn cứ quyến luyến, nếu không vua tôi trên dưới đại ngụy ta. Tất đã đón chào. Lời này của Y Y, Hạng Thiếu Long lập tức biết ngay người ngụy át hẳn đã từng tiếp xúc với hai vị đại tướng này, Lý Mục thì từ chối, không hiểu Liêm Pha thì thế nào. Long Dương quân quả thật lợi hại, nếu chỉ lời này mà có thể trừ đi được hai cây trụ lớn của nước Triệu chẳng phải sẽ bị người Ngụy nuốt trọn hay sao? Long Dương Quân thấy gã suy nghĩ, tưởng rằng đã lay động được gã, lại bốn ba tấc lưỡi nói tiếp, ONG tiên sinh có lẽ đang lấy làm lạ vì sao bổn quân to gan đến vậy, phê bình người Triệu ở ngay kinh đô của họ. Một là bổn quân không coi chúng ra gì, chúng sẽ chẳng dám động đến nửa cọng lông của bổn quân, điều quan trọng là bổn quân rất ngưỡng mộ ONG tiên sinh, không nhận tâm thấy tâm huyết của ngài đổ ra sông biển, lại phải trầm luân trở thành kẻ mất nước. Húng chi Tần Vương và người Triệu có mối thù sâu, tuyệt sẽ không tha cho bọn họ. Chim khôn lửa cây mà đậu, nếu tiên sinh chịu giúp cho đại ngụy chúng tôi, bổn quân bảo đảm tiên sinh sẽ được đãi ngộ hơn cả ở nước Triệu, chí ít sẽ không vì mấy câu nói của một tên lý viên chưa đắc thế, chạy lon ton cho Xuân Thân Quân mà hoảng hốt đến nỗi suýt tí nữa đuổi tiên sinh đi. Hạng Thiếu Long thầm khen lợi hại, biết Long Dương Quân có thai mắt bên cạnh Triệu Vương, cho nên mới nắm bắt thời cơ, dù ý là đầu ngụy. Nhưng cũng không khỏi bội phục cặp mắt của nhạc phụ Ô Ứng Nguyên, cho mình cái thân phận mã si này. Lúc này các nước đều coi trọng ngựa chiến, mà ONG không là một nhân vật mà các nước đều muốn có. Giả vờ cảm động nói, lời này của quân thượng quả thật khiến người ta phải suy nghĩ, bỉ nhân nhất định sẽ suy nghĩ kỹ, lại còn phải giải thích với người trong tộc, nhưng tạm thời. Long Dương Quân thấy gã không từ chối ngay thì vui lắm, liếc mắt đưa tình với gã rồi nói, nô gia hiểu rõ tâm sự của nam nhân, ONG tiên sinh đừng nóng lòng, tốt nhất có thể dò thám được tình hình nước Triệu, thì biết ngay nô gia không nói dối nửa lời. Hạng Thiếu Long cũng bất đồ khâm phục công phu du thuyết của y, chỉ mấy câu thôi đã chỉ ra căn bệnh của nước Triệu. Rồi thở dài nói, nếu ONG mộ không phải người Triệu thì lập tức có thể chấp nhận ngay. Long Dương Quân dịu dàng nói, ô y với Hiếu Thành Vương mà nói, ngoài họ Triệu ra, đâu có ai là người Triệu. Nếu đổi lại chẳng phải là Triệu Mục và Triệu Nhã, đã thất bại trong chuyện ô gia, thì đã sớm bị y ngũ mã phân thây rồi. Có tài mà không biết mến tài, Hạng Thiếu Long chính là một ví dụ tốt nhất. Nếu chẳng phải tiên sinh đã tặng 1.000 thất ngựa chiến, không quá một năm, nước Triệu chẳng còn con ngựa nào nữa. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng ngươi quả thật tác động, tiêu ta đi, cũng có nghĩa là chặt dò người Triệu. Long Dương Quân hạ giọng nói, nghe nói Triệu bá nhận lời của tên tiểu tử không biết trời cao đất dày lý viên ấy, trưa ngày mốt sẽ cử hành hội luận kiếm ở hành quán, chỉ cần tiên sinh gật đầu, nô gia sẽ sai người đến hạ uy phong của y, xem y có còn kiêu ngạo nữa hay không. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, mỗi lần nhắc tới lý viên, Long Dương Quân đều cắn răng nghiến lợi, theo lý thì lý viên cao lớn tuấn tú như thế, không có lý do gì không lọt vào mắt xanh của Long Dương Quân, xem ra lý viên đã từng từ chối thẳng thừng ý lý nên mới khiến ý lý vì yêu chuyển thành hận. Hoặc có lẽ ý không ưa một mỹ nam tử theo kiểu tuấn tú nhã nhặn như lý viên, mà lại thích cái vẻ thô kệch mạnh mẽ như mình, ôi, mình lại nghĩ đi đâu nữa rồi. Long Dương Quân bất ngờ đứng dậy, cáo tử, tiên sinh xin hãy nghĩ cho kỹ, nếu có câu trả lời thì xin hãy báo cho nô gia. Hạng Thiếu Long cảm thấy bối rối khi y chốc thì xưng bổn quân, chốc thì xưng nô gia, vội vàng tiện y ra cổng rồi mới quay vào. Dù thế nào đi nữa, gã cũng không thể coi thường con người nửa nam nửa nữ này. Long Dương Quân đi xong, Hạng Thiếu Long cũng rảnh rỗi một mình dạo bước quanh Viên Lâm, nhớ lại ngày ấy lẻn vào đây, lần đầu tiên gặp được Chu Cơ. Dù cho Cơ là người thế nào, nhưng sự thật gã vẫn thấy nàng có thiện cảm với mình, đó là điều không thể giả được. Đông nhiên gã cảm thấy buồn rầu, lẻ loi. Sự thực thì gã phải cảm thấy thỏa mãn hơn bất cứ người nào mới phải, đối với người hiện đại, đến thời cổ đại vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này, cuộc sống của gã chí ít cũng phong phú hơn người hiện đại hai lần. Bởi vì gã có kinh nghiệm cả hai thời đại. Sau những ngày tháng sóng gió, ngay cả cách nghĩ, cách ăn nói đều giống như người ở thời đại này. Hẻm qua gã muốn giết người diệt khẩu, đó là cách làm mà cả Ô Trắc và Ảng Dực đều cho rằng hợp lý nhất. May mà biết dừng lại đúng lúc, nếu không lương tâm sẽ bị trừng phạt. Nghĩ tới đây, Đông cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra. Lúc này đã vào cuối thu, khí trời lạnh lẽo, ngoài vườn rơi đầy lá vàng, khiến cho buổi hoàng hôn trở nên ảm đạm. Yến tiệc nhiều khi cũng hay, nhưng cứ mãi vui chơi vô vị như thế này, rất dễ dàng quên đi mình là ai. Bất đồ gã nhớ lại bầy thiếp yêu ở nước Tần xa xôi, nghĩ về chuyện họ đang mong ngóng mình trở về mà không khỏi buồn rầu. Rồi thuận miệng đọc hai câu thơ của Lý Bạch, khí ngã khứ giả giả tạc nhất bất khả lưu, loạn ngã tâm giả kim nhật chi đa phiên ưu. Có tiếng vỗ tay ở phía sau. Hạng Thiếu Long giật mình quay lại, thấy Ảng Dực dắt một người mặc áo rộng thùng thình, đó chính là Kỳ Yên Nhiên đang mở to mắt nhìn gã. Mỹ nhân ấy trên mắt lộ vẻ ngạc nhiên, miệng thì lẩm nhẩm lại hai câu thơ ấy. Hạng Thiếu Long cảm thấy lúng túng, bước lên nói, Yên Nhiên đến gặp ta như thế này, sao che được thai mắt của kẻ khác. Ảng Dực nói, Yên Nhiên giờ đây đang vào Hoàng Cung dự yến, đi ngang qua đây nên vào thăm đệ, vốn là không muốn giấu kẻ khác. Hai câu thơ ban nãy thật là tuyệt vời, được rồi. Các người hay nói chuyện đi. nói xong tránh ra ngoài. Kỳ Yên Nhiên mỉm cười, ngã vào lòng Ga khen, hôm nay Lý Viên đưa hai câu thơ y y làm cho thiếp xem, Kỳ Yên Nhiên cũng rất lấy làm lạ vì tài học của y y, luôn miệng khen, nhưng so với hai câu thơ lúc nãy của chàng thì bài thơ của Lý Viên cũng giống như trẻ con, không thể sinh động bằng chàng. Kỳ Yên Nhiên đành bái phục. Hạng Thiếu Long đỏ mặt, may mà Kỳ Yên Nhiên không thấy, ghì sắt nàng vào rồi nói, ẩm khen ta như thế, đó gọi là trong mắt tình nhân có tây thi. Kỳ Yên Nhiên giật mình, rời khỏi vòng tay gã, định thần nhìn gã rồi nói, trời ơi! Lời chàng thuận miệng nói ra mà tuyệt vời đặc sắc đến thế, lại nhớ tới câu quyền lực tuyệt đối sẽ làm cho người ta sa đọa tuyệt đối, chỉ một câu đã nói lên được vấn đề của tất cả các quốc gia hiện nay, ngay cả Hàn Phi công tử cũng không thể nói ra được những lời hay như thế. Nói xong thì hôn lên môi gã. Kỳ Yên Nhiên lại nói tiếp, Hạng Lang ơi! Hãy làm một bài thơ cho người ta đi. Ế người ta phối với nhạc trường, sau này sẽ trở thành thiên cổ tuyệt sướng. Hạng Thiếu Long trong lòng cười khổ, gã không thể nào đọc một bài thơ từ đầu tới cuối, làm sao có thể tặng cho mỹ nhân này, và lại lấy sáng tác của người khác làm của mình, đồng nghĩa với xâm phạm bản quyền, dùng lời để nói thì cũng được, nếu quả thật chuyển tụng đến thiên cổ thì há chẳng phải đánh cắp bản quyền sáng tác của người ta hay sao? Đành cười gượng nói, trên đời này mọi vật chỉ là làn khói thoáng qua, cần gì phải chuyển tụng thiên cổ. Kỳ Yên Nhiên thở dài, ngã vào lòng gã, rồi vừa giận vừa vui nói, Thiếu Long ơi! Chàng hại chết người ta rồi đó, đêm nay Yên Nhiên ngoài nhớ đến chàng thì còn có thể nghĩ được gì đây? Nhưng không thể ở lại cùng chàng. Người ta không biết đâu, bắt đầu từ ngày mai, chàng phải công khai theo đuổi để Yên Nhiên chính thức đầu hàng chàng, chuyện này chàng đừng xem là làn khói thoảng qua nhé. Rồi lại than, làn khói thoảng qua. Buồn và đẹp đến mê người, chỉ có chàng mới có thể nói ra những lời hay đến vậy. Hạng Thiếu Long trong lòng kêu khổ, quả thật càng lúc càng hỏng bét, sau này nàng ép mình làm thơ viết tử, mình phải trở thành một tên đạo văn mất thôi. Kỳ Yên Nhiên bị dị nói, Yên Nhiên phải đi rồi, Châu Tiên Sinh đang ở trên xe chờ thiếp, thế này nhé. Chàng cứ làm thơ văn, thiếp sẽ phối nhạc, chỉ hát cho mình chàng nghe mà thôi, thiếp biết chàng không thích danh lẫn lợi. Danh lợi thật khiến cho người ta phiền não, cuối cùng sẽ có một ngày thiếp ở bên chàng rồi đó. Vào đến nhà trong, Hàng Dực nói, giờ đây ta có thể hiểu vì sao đệ giành được kỳ tài nữ, hai câu thơ ấy quả là kiệt tác, còn cảm động hơn cả kinh thi. Những bài thơ ấy chắc đệ cũng biết chứ. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, ngoài hai câu, yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu, lao tử đối với kinh thi một khiếu cũng chẳng thông, chỉ đành lấp liếm cho qua chuyện. Tên hôn quân hiếu thành vương quả thật khiến người ta chán án, nếu đệ là mã si ổ ng không, giờ đây sẽ lập tức trốn mất. Hệ xem, y đi hãy vì sợ Lý Viên, buổi tiệc đêm nay mời Yên Nhiên, tất cả những kẻ có máu mặt đều được mời, chỉ thiếu mình đệ, Hàng Dực nói. Hạng Thiếu Long vỡ lẽ ra, chả trách nào Long Dương quân vội vàng bỏ đi, thì ra là vào Hoàng Cung dự yến. Cười nói, khó có được cơ hội rảnh rỗi thế này, chúng ta hãy thử đi dạo quan kỹ ở đây, không say không về. Hàng Dực nghiêm mặt nói, trong quan kỹ có rất nhiều nữ tử đáng thương, tam đệ nỡ nào đến bỡn cợt bọn họ. Hạng Thiếu Long nhớ lại tố nữ, cảm thấy hối hận nói, nhị ca dạy thật phải. Hàng Dực nói, hệ quả thật là người hiếm có, chịu tiếp nhận ý kiến của người khác như vậy, nào chúng ta hãy đi dạo chơi. Hai người nói là làm, rời khỏi hành quán. Ra khỏi hành quán, cả hai dạo bước về khu đông đúc nhất của Hàng Ản. Người đi đường đều lạnh lùng, dáng vẻ hơi ủ rũ, không giống như trước lúc họ rời khỏi Hàng Ản. Câu chuyện của Ô Gia là một sự đả kích đối với người Triệu, và sự đả kích này đã được thể hiện rõ ở Hàng Ản. Người Triệu e sợ người Tần là điều có thể hiểu được, cuộc thảm sát trong trận Trường Bình đã làm cho họ sợ đến vỡ mật. Sà nghiệp của Quách Tùng nhiều đến thế, đương nhiên không thể nói đi là đi, nhưng người dân bình thường thì khác, họ có thể mượn cớ đế chuồn khỏi thành, từ đó có thể trốn về quê hoặc sang nước khác. Sự di cư đó có tác dụng tốt cho sự đoàn kết của dân tộc Trung Hoa, khiến cho quan niệm quốc gia ngày càng yếu ớt, có lợi cho sự xuất hiện của cục diện thống nhất. Giờ đây bảy nước tranh hùng, mang chút hơi hướng của sự đấu tranh của các hoàng tộc khác họ. Lời của Hạng Dực chợt làm gã bừng tỉnh, chỉ nghe y lìa nói, có người đi theo chúng ta. Hạng Thiếu Long cảnh giác, không quay đầu lại, trầm giọng hỏi, bao nhiêu người? Hạng Dực bình tĩnh nói, chỉ ít có 7 đến 8 người, thân thủ cũng khá lắm. Hạng Thiếu Long nói, có lẽ là những kẻ theo dõi chúng ta đêm qua ở ngoài hành quán, ở Hàm Ản ai có thể làm được điều đó? Hạng Dực mỉm cười nói, hay là bắt một tên đến tra hỏi thì khắc biết ngay. Hạng Thiếu Long hiểu ý, hai người đi đến một con đường vắng, hai bên là rừng cây phong, phía trước là một cây cầu đá, vắt ngang qua con sông nhỏ, bờ bên kia là mấy căn nhà trệt. Chưa đến chỗ câu cầu, phía sau có tiếng bước chân vang lên, có người quát, ổ ng không, hay dừng bước. Hạng Thiếu Long và Hạng Dực nhìn nhau cười, dừng chân xoay người lại. Chỉ thấy 20 kiếm thủ cao lớn, xông lên bao vây họ. Hạng Thiếu Long định thần nhìn, gã chẳng nhận được kẻ nào cả, trong lòng nghĩ ra một ý, quát lớn, Lý Viên có bản lĩnh thì hãy tự đến giết ta, tại sao lại phái bọn tiểu lâu la các ngươi đến chịu chết? Bọn kiếm thủ đều ngạc nhiên, xem ra Hạng Thiếu Long đã nói chúng, lột trần thân phận của chúng. Hai người nhân lúc đối phương đang phân tâm, rút kiếm xông đến. Những kẻ ấy không ngờ đối phương nói đánh là đánh, ra tay trước, chế phục người, nên cũng luống cuống rút kiếm ra đỡ. Hạng Thiếu Long lạnh lùng hừ một tiếng, phát huy toàn lực, đầu tiên bạt kiếm của tên địch xông tới, rồi tung ra một cước, trúng ngay vào bụng, kẻ ấy đau đến nỗi quặn người rồi té xuống đất. Bên phía Ảng Dực cũng có tiếng vút vút vang lên, tiếng vũ khí rớt xuống và tiếng kêu thảm thiết chốc chốc lại vang lên, lúc ấy lại có kẻ trúng đòn. Hạng Thiếu Long một chiêu đã chiếm được phần hơn, nhưng không dám chậm trễ, bọn này là những hảo thủ có kinh nghiệm phong phú, tuy mới bắt đầu giao phong gặp bất lợi, nhưng không ai lùi bước, hai thanh trường kiếm tấn công như sấm giật ào hai phía trái phải của Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long nghiêng người sang phải quét một kiếm vào tên đại hán đang cầm kiếm đâm ngang tới, ken một tiếng, tên đại hán ấy nghiến răng đỡ kiếm này của gã. Hạng Thiếu Long trong lòng mừng rỡ, thi triển chiêu lấy công thay thủ, chém mạnh vào làn kiếm quang của đối phương, khiến cho kẻ này phải lùi về sau để tránh. Kiếm bên trái cũng đâm tới ngực. Hạng Thiếu Long xoay người, né đòn này của đối phương. Lúc này nếu gã rút phi châm phóng ra thì kẻ địch khó mà chạy thoát, nhưng gã không làm như vậy, trừ phi có thể giết hết toàn bộ những tên này, rồi sau đó hủy xác đi, nếu không sẽ bị người Triệu phát hiện gã chính là Hạng Thiếu Long. Khi ý nghĩ này lướt nhanh qua đầu, trường kiếm đã tới sau eo, Hạng Thiếu Long lật tay hồi kiếm, chém mạnh vào gần đốc kiếm của đối phương. Người này không bằng tên lúc nãy, hổ khẩu rách toạc, thanh trường kiếm cũng bị chém mẻ một miếng lớn, rơi xuống đất. Hạng Thiếu Long lao vào y để tránh kiếm của tên bên phải đang quét tới lần nữa, tui trò thúc vào ngực kẻ này. Có tiếng xương gãy, đồng thời kẻ địch cũng chảy máu mũi, té văng ra ngoài, va phải một tên địch đang xông lên. Keng! Hạng Thiếu Long đỡ thanh kiếm của tên lúc nãy, đột nhiên dùn người xuống, giang chân quét ngang ra. Kẻ này không ngờ lại có chiêu quái lạ như thế, kêu thảm một tiếng, đầu tiên hai chân bước lên khỏi mặt đất, lan tròn trên không rồi rơi lại xuống đất. Lúc này lại có thanh trường kiếm lao tới nữa, cố gắng tấn công. Kẻ này quả thật anh dũng phi thường, khiến cho gã ứng phó rất khó khăn. Nếu không có Ảng Dực bên cạnh, chỉ một mình gã thì khó mà đoán được thắng bại. Gã không thể nào chạm được vào người của tên đại hán ấy, triển khai thế thủ của Mặc Tử kiếm pháp, ép ba luồng kiếm quang tản ra. Lúc này Ảng Dực hừ một tiếng, chạm phải lưng gã, rõ ràng là đang bị thua thiệt. Hạng Thiếu Long vội vàng quay đầu lại xem, chỉ thấy kẻ địch đã có ba tên ngã lăn xuống đất, nhưng vẫn còn năm sáu tên lao đến như hổ điên, tấn công Ảng Dực, quát lớn, vào trong rừng. Rồi một kiếm gạt ra kẻ địch, tung cước đá bị thương một người, bị kẻ địch chém một kiếm vào vai trái, tuy không sâu đến gân cốt, nhưng máu cũng tuôn ra nhuộm đỏ cả áo. Ảng Dực quát lớn, chém bay vũ khí của một tên trong số ấy, thiết quyền đấm ra, trúng vào mặt kẻ ấy, tên này lập tức ngất xỉu, nguy cơ đã giảm. Hai người mở đường máu, chạy vào trong rừng. Bọn người này thấy họ hung dữ như vậy, không dám đuổi theo, huýt một tiếng sáo rồi đỡ những tên bị thương thất thểu bước qua cầu. Ảng Dực định đuổi theo thì Hạng Thiếu Long kéo lại, ế cho bọn chúng đi. Bắt được người thì cũng vô dụng thôi, rốt cuộc thì chẳng phải không đụng được Lý Viên hay sao? Ảng Dực nói, hệ đã bị thương. Hạng Thiếu Long lúc này mới nhìn thấy vết thương bên vai trái, cười nói, nặng hơn nhị ca, có đáng là gì? Song nhóm kiếm thủ này quả là lợi hại. Chẳng trách nào Lý Viên kiêu ngạo như vậy. Ảng Dực ha ha cười lớn nói, chúng ta có hơi khinh địch rồi đó. Hạng Thiếu Long khoác vai y kể, hi hi ha ha đi về nhà. Hạng Thiếu Long trong lòng tưởng tượng ra bộ mặt khó coi của Lý Viên khi nhìn thấy bọn thủ hạ của mình. Chương 74, người đẹp đa tình. Hạng Thiếu Long băng bó vết thương trên vai xong, không mặc áo mà chỉ khoác một tấm trường bào bên ngoài, vào thư trai luyện chữ. Tiền thời đại này, điều đầu tiên là phải khắc phục tiếng nói và cách nói, thói quen dùng chữ. Không biết có phải vì gã có năng khiếu hay không, hoặc là vì không có sự lựa chọn nữa, trong vòng hơn nửa năm mà gã có thể ứng phó được. Nhưng còn viết chữ. Từ khi đến đây, chữ của gã không thể bằng người khác được, loại cổ văn tự nửa chuyện nửa lệ này quả thật đã làm khó gã, nhất là phải viết trên thanh tre và vải trắng, thật là một vấn đề lớn. May mà cách luyện chữ cũng thú vị, nhân lúc giờ đây không có bọn ô ai nhờ phương bám lấy, gã đành giết thời gian bằng việc luyện chữ. Khi đang chăm chú luyện thì Ô Quả bước vào nói, Triệu Chi cô nương đến tìm Tam gia. Hạng Thiếu Long đoán được nàng sẽ đến, vui vẻ nói, mời nàng vào. Ô Quả nhìn những dòng chữ nghiêng ngả, lúc lớn lúc nhỏ, giống như trẻ con của gã, rồi do dự nói, hay là để tiểu nhân dọn cho Tam gia rồi mời nàng vào. Hạng Thiếu Long biết y gì khéo léo nhắc nhở gã những chữ này không thể để cho người khác thấy, mỉm cười nói, ta đang cố ý viết cho thật xấu, để cho kẻ khác biết ổ ng không là kẻ thô kệch, nét chữ thật của ta là rồng bay phượng múa, ngươi thấy được chắc chắn sẽ không ngớt lời khen. Ô Quả vỗ chán nói, Tam gia nghĩ thật chú đáo, nếu không dù người chưa học chữ cầm bút lên chẳng qua cũng đến thế này mà thôi. Rồi do dự nói, Tam gia phải chăng đã hơi quá một chút. Hạng Thiếu Long cảm thấy buồn cười vì gã Ô Quả này thật thú vị, mỉm cười nói, mau mời cô nương ấy vào đây cho ta, để người ta đợi lâu thì không hay đâu. Ô Quả biết gã tính tình dễ gần, không lên mặt, đều đối xử tốt với người trên kẻ dưới như vậy, vẫn thường đùa giỡn với gã, nghe xong rồi lui ra ngoài. Lát sau Ô Quả dẫn Triệu Chi vào, lúc này Thiếu Long quay lưng lại, nhìn ra khu vườn đầy ánh trăng, rồi bảo Ô Quả đóng cửa lại, quay sang Triệu Chi nói, nào, tiền trước mặt ta. Gã đang chú ý luyện chữ, Triệu Chi hiểu điệu ngồi xuống chiếc ghế trước mặt gã, vừa nhìn thấy nét chữ nghiêng ngả như gà bới của gã, thì kêu lên một tiếng A. Chữ viết của kẻ thô kệch này chỉ như thế thôi, Triệu cô nương đừng cười. Ô, bị nhân phải gọi là hiểm cô nương mới phải, Hạng Thiếu Long bỏ bút xuống cười nói. Triệu Chi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào gã, giận dỗi nhìn gã bằng ánh mắt oán trách rồi nói, ngài thật hồ đồ, ai nói người ta họ ai hiểm chứ. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, chẳng phải cô nương đã chính miệng nói với ta sao, tại sao lại mau quên đến thế? Lẽ nào mới hôm qua thôi mà ONG mô không nhớ được? Triệu Chi lườm gã rồi cầm bút lên viết một chữ thiện đẹp đẽ, nét ngang thẳng, khác một trời một vực so với Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long lung túng nói, thì ra ta nghe nhầm, rồi giật mình, như là nhớ ra chuyện gì. Triệu Chi lại hiểu nhầm ý của gã, buồn bã nói, cuối cùng ngài đã biết cha ta chính là đại phu thiện cần của nước Tề, người một lòng giúp đại vương sửa sang triều chính, nhưng tên gian tặc ẩn nạn ấy lại cho rằng cha muốn cướp quyền của y, lại bày ra chứng cứ để vu cho cha mưu phản, khiến cả nhà chúng tôi phải bỏ chạy đến Hàm Ản trong đêm tối, tưởng Triệu Mục nhớ đến mối giao tình trước kia mà chứa chấp chúng tôi, nào ngờ. Y hề ưu Hạng Thiếu Long nghĩ đến chính là thiện lan của Ảng Dực, thân thế của nàng, Ảng Dực dĩ nhiên biết rõ, không cần phải hỏi Triệu Chi để tránh tiết lộ bí mật. Hạng Thiếu Long nói, Triệu Bá có quan hệ gì với nàng? Triệu Chi chầm nước mắt, nói, chẳng có quan hệ gì cả, nhưng là hảo bằng hữu của Triệu Chính Thúc. Triệu Chính Thúc là bậc đại nho của nước Triệu, thời nhỏ theo thân nương của ông làm nô buộc cho nhà chúng tôi, đến hôm nay vẫn coi mình là nô buộc, nếu ông không dung nạp chị em chúng tôi đã chẳng biết trở nên như thế nào. Ta đã coi ông là cha, ngài hãy cứ coi người ta là Triệu Chi. Hạng Thiếu Long hỏi tiếp, tại sao cô nương lại huấn luyện bọn vũ cơ cho Triệu Mục? Triệu Chi nói, sư phụ và Quách Tùng có mối giao tình sâu đậm, Quách Tùng muốn tìm người dạy vũ cơ múa kiếm, sư phụ đã tiến cử ta, Triệu Mục thấy ta dạy cũng tốt nên mời ta đến hầu phủ huấn luyện cho bọn vũ cơ. Chúng tôi vẫn tưởng có cơ hội báo thù nhưng ngài lại cứu ý để lần nữa. Hạng Thiếu Long nói, thân thủ của đại tỷ nàng thật lợi hại, phải chăng là học trò của Triệu Bá? Triệu Chi lắc đầu nói, đại tỷ từ nhỏ đã là đệ tử nhập môn của đại tôn sư Tào Thu A O, người được gọi là Kiếm Thánh, hiệu là Vong Ưu Tiên Sinh, ta thì ở lại theo Chính Thúc, còn đại tỷ lẻn về nước Tề theo Tào Công học nghệ, đã có hai lần ám sát hiểm nạn mà không thành, nên phải lánh tới đây, lần này hiểm nạn đến Triệu, thực là thời cơ tốt trời ban. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, cô nương cớ gì lần này hợp tác như vậy, có hỏi thì đáp, không giấu lời nào. Triệu Chi hơi đỏ mặt nói, vì người ta cảm kích ngài, dung đức báo oán. Ngài là người tốt kia mà. Hạng Thiếu Long cười lớn, ngồi dựa lưng lên ghế, lộ ra bộ ngực rắn chắc và bên vai trái đã được băng bó. Triệu Chi ngạc nhiên nói, ngài đã bị thương, rồi quay mặt đi, e thẹn nói, ngài thường không mặc y phục trong nhà sao. Hạng Thiếu Long nói tỉnh như không, cô nương phải chăng đã không quen nhìn một kẻ thô kệch như ta. Triệu Chi quay mặt lại, e thẹn nhìn gã rồi nói, không. Tiên sinh tâm kế, thân thủ đều hơn người thường một bậc, tỉ mội chúng tôi rất lấy làm cảm kích ngài. Hạng Thiếu Long cười nói, ông nói dùm đại tỷ của nàng, ta không tin à khâm phục người khác. Triệu Chi lộ vẻ ngạc nhiên, gật đầu nói, ngài thật lợi hại, vừa nhìn đã thấy được tính cách của đại tỷ quả thật không nói khâm phục ngài, nhưng ta biết trong lòng đã nhìn ngài bằng con mắt khác, chỉ là miệng vẫn còn cứng mà thôi, người ta đến đây tìm ngài đại tỷ cũng chẳng phản đối. Hạng Thiếu Long lấy làm lạ hỏi, nàng không theo sư phụ đến dự yến trong hoàng cung sao, vì sao rảnh rỗi đến tìm ta? Cũng chính bởi mọi người đều vào cung nên ta mới chuồn ra được. Mê lực gả Kỳ Yên Nhiên ấy thật lợi hại, mọi người đều điên đảo thần hồn vì ả, nếu như ả đàn lên một khúc hoặc hát lên một bài, ta thấy càng ghê gớm hơn. Hạng Thiếu Long lúc này mới nhớ đến trong cung hiện giờ đang có tuồng hay, thầm nghĩ nếu tên thô kệch mình công khai theo đuổi nàng, kết quả lại thành công, nhất định mắt kính sẽ vỡ đầy, dĩ nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu người cổ có sử dụng mắt kính. Triệu Chi thấy gã nở nụ cười kỳ lạ, nhịn không được, hỏi, ngài đang nghĩ gì? Ồ, tại sao đêm nay thiết tiến mà lại thiếu phần ngài? Người ta vẫn chưa hỏi giữa ngài và ẩn nạn có mối thù gì. Hạng Thiếu Long cười gượng nói, nàng muốn ta trả lời câu hỏi nào trước. Triệu Chi bất đồ nhìn vào bộ ngực vạm vỡ của gã, giật mình nhìn sang nơi khác, than rằng, con người của ngài thật giống như một câu đố, khiến người ta không biết đằng nào mà lần, nếu ngài là Hạng Thiếu Long thì thật là hợp lý. Hạng Thiếu Long nói, ta biết Hạng Thiếu Long là ai rồi, chỉ không ngờ Chi cô nương lại là nữ nhân của y, con người này quả thật phong lưu. Triệu Chi đỏ mặt hơn, liếc gã rồi nói, người ta không những chẳng có quan hệ với y, lúc đầu gã còn là thù nhân của ta nữa, than ôi. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, cớ gì Chi cô nương thở dài như thế? Triệu Chi buồn bã nói, ta cũng chẳng biết, tóm lại là có điều ưu phiền trong lòng. Hạng Thiếu Long nói với vẻ tỉnh như không, nàng đã chẳng phải là nữ nhân của y, đừng nghĩ đến y thì hơn, dù sao ổ ng mộ cũng đã ôm nàng, hôn nàng, Chi cô nương hay là cứ theo quách ổ ng mộ cho rồi. Triệu Chi ngạc nhiên lắm, mặt nóng bừng lên, kêu á lên một tiếng rồi lắc đầu quậy quậy, không, không, ôi, xin thứ lỗi. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, tên thô hào như ta, không biết dỗ dành nữ nhân, lúc đầu còn tưởng là Chi cô nương có ý với ta, nào ngờ chỉ là hiểu nhầm, chẳng có gì cần phải xin lỗi cả, không thích theo ta thì thôi vậy. Triệu Chi cúi đầu, vẻ mặt không yên, mân mê và táo rồi nhỏ nhẹ hỏi, ngài không vì chuyện này mà buồn lòng người ta chứ? Hạng Thiếu Long ha ha cười lớn nói, con bà nó, lao ổ ng ta đây sao lại là hạng người đó? Nhưng nàng đã không phải là nữ nhân của ta, mà là người ngoài. Cha ta đã dạy rằng không được nói lời thật tình với người ngoài, nàng đừng hòng ổ ng mô nói với nàng bất cứ chuyện gì. Triệu Chi bị gã khiến cho lẫn lộn cả lên, chỉ đành giận dỗi nói, không nói thì thôi vậy, ta đi đây. Hạng Thiếu Long lại tiếp tục viết chữ, thản nhiên nói, xin mời Chi cô nương, không tiễn nhé. Người Triệu Chi như mọc rễ, không núp ních, nhìn gã rồi nói, ngài đã nổi giận đấy ư. Hạng Thiếu Long cố ý không nhìn nàng nói, bị nữ nhân từ chối chẳng lẽ phải hớn hở hay sao? Chi cô nương nếu không đi nữa, nói không chừng ta sẽ bắt nàng vào phòng cưỡng bức, lúc đó nàng không muốn cũng chẳng được. Triệu Chi hoảng sợ đến mức giận dỗi nói, con người của ngài thật là. Sao lại thô lỗ đến nỗi không nói lý lẽ như thế, người ta đã hạ mình xin lỗi, thương lượng với ngài, ngài lại đối xử như vậy. Hạng Thiếu Long ngừng bút, nhìn mỹ nhân xinh xắn như hoa, khuôn mặt trắng trẻo ấy, nheo mắt rồi nói, ta là một nam nhân bình thường, còn nàng là cô em xinh xắn, trong căn phòng vắng vẻ không có người này. Nàng bảo ổ ng mộ sẽ đối xử với nàng làm sao mới phải. Triệu Chi không chịu nổi ánh mắt của gã, giận dữ nói, ngài còn như thế nữa, người ta sẽ đi thật đấy. Hạng Thiếu Long hạ bút xuống nói, ta đã hiểu tâm ý của cô nương, chả trách người ta cứ bảo nữ nhân dù trong lòng đã khuất phục, nhưng mồm thì vẫn nói nô ra không chịu. Triệu Chi rời khỏi chỗ ngồi, đến bên cửa, thở dài nói, ngài đối xử với ta như thế, Triệu Chi hận ngài đến chết. Hạng Thiếu Long xoay người lại, thản nhiên cười, hận tức là yêu. Ô. Câu nói này ai đã dạy ta nhỉ, không ngờ cuối cùng ổ ng không ta đã thành công. Trước đây muốn tìm một nữ nhân hận ta cũng chẳng được. Triệu Chi giận dỗi nói, ngoài ngựa ra, ngài còn biết gì nữa. Hạng Thiếu Long định thần suy nghĩ lại, nói, vốn là ngoài ngựa ra ta chẳng còn thích thú điều gì nữa, song đêm ấy sau khi ôm cô nương thì mới biết thân thể nữ nhân thật mềm mại mê người, than ôi. Triệu Chi không thể chịu đựng nổi, dậm chân rồi kêu lên, người ta hận chết ngài, rồi đẩy cửa chạy ra ngoài. Hạng Thiếu Long thấy vậy mà thở phào. Gã đang cố ý chọc giận để Triệu Chi bỏ đi, nếu không cứ nói nữa thì nàng sẽ vạch ra bí mật của gã mất, nhất là khi Kinh Tuấn quay về, tên tiểu tử ấy nhất định đã làm lộ điều gì trước mặt nàng. Dù cho Kinh Tuấn thần thái không có vấn đề, nhưng Triệu Chi đã từng tiếp xúc với y nhiều lần, rất dễ dàng nhìn thấy gã đã đeo mặt nạ, nàng cũng sẽ nhận ra những động tác của gã. Nàng không giống như Ải Ẩm Trinh, muốn ở cùng với gã, nếu tỉ tỉ nàng lợi dụng tình cảm để uy hiếp gã. Để hoàn thành tâm nguyện thì thật là hỏng bét. Song nếu tỉ muội nàng mạo hiểm hành thích ngài ở ạn, cũng là một chuyện đau đầu, nhưng nhất thời không tìm ra cách vẹn cả đôi đàng. Nghĩ tới đây, đứng dậy, tìm Mãng Dực để hỏi quan hệ của họ với Thiện Lan. Sáng hôm sau Hạng Thiếu Long thức dậy, vẫn cứ nhàn rỗi, trong lòng cảm thấy buồn cười vì mình từ một vai chính đã chuyển thành vai phụ, bị lạnh nhạt, không ngờ tên Lý Viên ấy có sức ảnh hưởng thật lớn, nếu gã là ổ ng không thật sự, vẫn chưa có ý định bỏ đi thì đúng là chuyện lạ. Nói chuyện với Hạng Dực xong, quả nhiên đã chứng minh được Thiện Lan chính là nhị tỷ của Triệu Chi, người tề thấy nàng xinh xắn nên nhận vào quan kỹ, huấn luyện rồi làm lễ vật tặng cho kẻ khác. Sau cơm trưa, Triệu Mục vào cung gặp Hiếu Thành Vương, trên đường đi thì ghé qua hành quán tìm Hạng Thiếu Long. Trong căn phòng vắng vẻ, Hạng Thiếu Long kể lại chuyện bị đột kích. Triệu Mục trầm ngâm một lúc rồi nói, chuyện này nhất định là Lý Viên sai người làm, người khác không có lý do để đối phó ngươi. Hạng Thiếu Long đã sớm biết được điểm này. Chỉ là hy vọng do chính Triệu Mục nói ra. Triệu Mục nói, Lý Viên đã điên đảo thần hồn vì Kỳ Yên Nhiên, điều không may là hôm đó kỷ tài nữ và ngươi ngồi cùng chiếu, lại nói chuyện hợp ý như vậy, khiến cho Y Lìa Đố Kỳ nên gây áp lực trước mặt Hiếu Thành Vương. Chuyện này quan hệ đến bang giao của hai nước, mà là ở thời khắc khó khăn nhất, ta cũng rất khó nói chuyện. Ôi! Hẻm qua kỷ tài nữ đã đến tìm ngươi, đừng nói Lý Viên ghen tuông lồng lộn, những kẻ trong thành hàm ản thấy mình đủ tư cách theo đuổi nàng cũng đều nóng máu lên. Rồi thở dài nói, mỹ nhân này quả thật là cực phẩm ở chốn người, khúc tiêu đêm qua khiến cho mọi người đều nghiêng ngả, tên Lý Viên ấy còn khóc à lên, nếu có thể đưa nàng vào phòng riêng, ngươi nói thử xem nam nhân còn gì mong muốn nữa. Triệu Mục nén không được hỏi, nàng đêm qua đến tìm ngươi có chuyện gì? Hạng Thiếu Long giả vờ gượng cười nói, nếu nói nàng đã ưa thích bỉ nhân, hầu ra liệu có tin chăng? Triệu Mục sầm mặt, đương nhiên là không tin. Hạng Thiếu Long tiêu nghịu nói, bỉ nhân vì không dằn được tình cảm trong lòng, đáng tiếc chuyện ngựa bệnh mới đến thỉnh giáo bỉ nhân mà thôi. Triệu Mục thầm nghĩ như thế mới hợp lý, rồi nói, ta phải đi thôi, mấy hôm nay ra đường phải mang theo người, nếu không thì Lý Viên sẽ có cơ hội tấn công. Chuyện của chúng ta cũng phải sau khi giải quyết xong chuyện hợp tung sáu nước mới có thể tiến hành, tạm thời không có hành động gì cả. Hạng Thiếu Long đưa gã ra ngoài cửa phủ. Triệu Mục rõ ràng rất vui vẻ, cười nói, kỷ tài nữ không biết phải chăng đã động lòng xuân, mấy ngày nay trở nên xinh đẹp hơn. Không ngờ buổi tiệc tối của nhã phu nhân, nàng lại chấp nhận đến dự, hoàn toàn khác với tình cảnh nàng nấp trong khuê phòng không rời nửa bước khi ở Đại Lương. Giờ đây người hàm ản ai cũng sắn tay háo lên, mong giành được người đẹp, còn hơn cả mong muốn được chiến thắng trên chiến trường. Hạng Thiếu Long nhíu mày hỏi, hôm nay phải chăng lại có đầu người lúc lúc? Triệu Mục ngạc nhiên cười, người lúc lúc. Hình dung thật tuyệt vời. Lời của ngươi giờ đây có thể lợi hại hơn cả hai nhà hùng biện nổi tiếng Trương Nghi và Tô Tần. Hôm ấy ngươi khiến cho Lý Viên không thể đối đáp được, ai cũng nhìn ngươi bằng con mắt khác, ả lẳng lơ Triệu Nhã cũng động lòng xuân với ngươi, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, nói không chừng có thể đêm nay sẽ đăng đường nhập thất. Hạng Thiếu Long suýt nữa bị thai không chịu nghe, may mà đã ra đến ngoài cửa phủ, chỉ thấy bọn gia tướng của hầu phủ hơn trăm người, bọn phố bố cũng lần đầu tiên xuất hiện. Triệu Mục lạnh lùng hừ một tiếng nói, rồi cũng có một ngày bổn hầu bắt được nữ thích khách kia, lúc ấy ta sẽ cho ả sống không được, chết không xong. Bọn này đều là cận vệ của ta, rất trung thành, nhưng nếu có gì thất trách, ta sẽ xử tử toàn bộ chúng như bọn ăn hại trước kia. Hạng Thiếu Long giật mình, con người này thật tàn nhẫn. Tất cả mọi người bao gồm cả mình, chỉ là những công cụ mà Y Lìa vứt bỏ bất cứ lúc nào, nếu để Y Lìa lên ngôi, dân tình nhất định sẽ chịu khổ. Song lần này lại là có lợi mà không hại, chí ít bọn phố bố càng có thể đến gần Y Lìa hơn. Triệu Mục đi không lâu thì nhã phu nhân sai xe ngựa đến đón gã, người đến đón là Triệu Đại. Gã tin tưởng Triệu Đại hơn bọn phố bố, mời Y Lìa vào nhà trong rồi cười nói, Triệu Đại, ngươi có nhận ra ta không? Triệu Đại giật nảy mình, khi tỉnh lại thì kêu lên, hạng ra, rồi vội vàng quỳ xuống. Hai người lúc này nhận ra nhau, Triệu Đại cảm động đến rơi nước mắt, nghẹn ngào nói, bọn tiểu nhân cứ mong hạng gia quay về, vốn là định lẻn đến Hàm Dương tìm hạng gia, nhưng vẫn không nỡ bỏ phu nhân. Lần này ta tuyệt không được để lộ thân phận, nếu không sẽ chết không kịp ngáp, cho nên ngươi phải giấu cả các vị huynh đệ, Hạng Thiếu Long kéo gã ngồi xuống rồi nói. Triệu Đại nói, hạng gia yên tâm, dù có chặt Triệu Đại này ra thành muôn mảnh, cũng không lọ nửa lời về hạng gia. Hạng gia tin tưởng tiểu nhân như vậy. Nói tới đây, mắt cũng đỏ ửng lên không nên lời nữa. Hạng Thiếu Long nói, lần này việc thành, các ngươi hãy theo ta về Hàm Dương. Hàm ản không phải là trốn các ngươi ở lâu dài. Triệu Đại mừng lắm, quỳ xuống nói, mong hạng gia hãy tha thứ cho phu nhân. Trong tim phu nhân giờ đây chỉ có một mình ngài, phu nhân. Hạng Thiếu Long đợi y ỉa dậy, cảm động nói, ta biết ngươi trung nghĩa, nhưng có những việc không thể gượng ép được, hãy để xem sự việc sẽ phát triển như thế nào. À này, Hàn Sấm mấy ngày hôm nay có lưu lại ở chỗ phu nhân không? Vẻ mặt Triệu Đại trở nên không tự nhiên, nói, mấy ngày hôm nay phu nhân không gặp Hàn Sấm, nhưng Lý Viên tiên sinh của nước sở có đến một chuyến, phu nhân mời Y Lìa vào tòa tiểu lâu nói chuyện, Y Lìa nấn ná hơn một canh giờ rồi mới bỏ đi. Hạng gia, phu nhân làm thế chỉ là muốn mượn kẻ khác để quên ngài, mấy ngày hôm nay chúng tôi không hề thấy phu nhân nở nụ cười. Hạng Thiếu Long trong lòng giận lắm, Lý Viên vốn trong lòng chẳng có Triệu Nhã. Chỉ là mượn ả đế báo thù Kỳ Yên Nhiên vì nàng đã đối xử khác với mình, thế mà Triệu Nhã không biết tự ái. Triệu Đại nói, hạng gia, lời tiểu nhân là thật. Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói, một chân đạp hai xuồng là rất nguy hiểm, Triệu Đại ngươi từ hôm nay trở đi phải toàn tâm toàn ý theo Hạng Thiếu Long ta. Triệu Nhã thay đổi khó lường, ta không thể đặt tính mạng của tất cả mọi người vào tay ả, nếu ả lại bán đứng chúng ta nữa. Lần này thì không có cơ hội trốn thoát. Triệu Đại hoảng sợ quỳ xuống thỉnh tội. Hạng Thiếu Long kéo Y Lìa đứng dậy, khuyên lơn một hồi rồi mới sang chỗ Ảng Dực lấy thuốc bôi vào người, rồi mới cùng Triệu Đại đến phu nhân phủ. Trên đường đi, càng nghĩ càng hận. Giờ đây ngoài Triệu Mục, kẻ gã căm ghét nhất là tên tiểu nhân ác độc đê tiện Lý Viên ấy. Rồi không khỏi trách cả Triệu Nhã lẳng lơ thành thói, ý chí không kiên định. Á tỏ ý tốt với tên Mã Si này, lại không ngừng quyến rũ nam nhân khác, vì thế trong lòng quyết định phải trừng phạt ả. Phương pháp đối phó với hai người này tốt nhất là dùng Kỳ Yên Nhiên. Nghĩ tới đây, trong người cũng khoan khoái trở lại. Chương 75, giai nhân đê tiện. Hạng Thiếu Long đến gian đại sảnh mà ngày ấy lần đầu tiên đến phu nhân phủ chờ Triệu Nhã, gian đại sảnh vẫn được sắp xếp như trước, nhưng giờ đây lòng gã đã khác. À tại sao lại mời gã đến tòa tiểu lâu thanh tịnh trong vườn, đối xử trọng hậu với Lý Viên mà tệ bạc với mình, chẳng khác nào không muốn gã đến sớm như vậy. Nếu không kể về nhân cách, Lý Viên quả thật là người trong ngộng của nữ nhân, ngay cả Kỳ Yên Nhiên cũng bị lay động vì dáng vẻ nho nhã của gã, nhưng đáng tiếc ý thì lại là người như thế. Ảng suy nghĩ thì nhã phu nhân bước ra. À thị tỳ thi lễ xong thì cáo lui. Hạng Thiếu Long nghĩ tại sao lại không thấy bọn tiểu siêu. Nhã phu nhân đến bên gã rồi ngồi xuống, được ổ NG tiên sinh đến sớm thế này, thật là vinh hạnh cho ta. Hạng Thiếu Long nhìn ả. Nét đẹp chín muồi nở rộ, mắt tràn đầy xuân ý, dáng vẻ dịu dàng, thật là thu hút người ta. Ả càng xinh đẹp, gã càng tức giận, chắc chắn là vì Lý Viên nên mới tràn đầy sức sống thế này. Nói với giọng ồm ồm, tòa phủ đệ này của phu nhân còn đẹp hơn cả nơi ở của công hầu. Cần gì phải nói như thế? Triệu Nhã nghe xong nhíu mày, sao lại có hạng người cho những lời khách sáo là thật, tuy trong lòng không vui nhưng không dễ bị y làm cho tức giận như trước, đương nhiên là bởi vì trong lòng tràn trề tình yêu của Lý Viên, không thèm chấp nghe mà nói rằng, chuyện mục trường của tiên sinh đã tiến hành tới đâu rồi. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, nhìn dáng vẻ của Triệu Nhã thì biết Lý Viên hoàn toàn chiếm được trái tim nàng, thậm chí có thể hoàn toàn quên Hạng Thiếu Long, cho nên mới hồi phục phong thái như trước. Y vốn là chuyện đáng vui. Chỉ ít Triệu Nhã tạm thời không bám lấy gã, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu, rất muốn làm tổn thương ả, rất muốn thấy ả khó chịu. Nhưng cũng dằn lòng xuống, mỉm cười nói, hôm nay không nói chuyện công, phu nhân cớ gì muốn bỉ nhân tới đây sớm thế. Lần này thì Triệu Nhã không trả lời được. Ả làm như thế là bởi có ý với tên Mã Si này, nhưng hiện nay vì Lý Viên đột ngột xông vào, chiếm lấy trái tim ả, cho nên mới không có lòng ham muốn như trước nữa. Ả vẫn sai người đi đón Hạng Thiếu Long đến sớm. Bởi vì từ sâu thẳm trong lòng cũng mong có thể vui vầy cùng gã. ONG khung này không phải là kẻ thô hào bình thường mà trong suy nghĩ đầy triết lý, vừa ngang tàng vừa dịu dàng, đối với ả mà nói, đã tạo được một cảm giác kích thích mới mẻ. Khi bên cạnh gã, lúc nào ả cũng thấy bất ngờ vì lời nói và hành vi của gã. Mà gã thì đối với bản thân lúc gần lúc hiện, tựa như trong tim không có ả, nhưng cũng có vẻ có hứng thú với ả tóm lại bên cạnh gã, ả không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Cảm giác ấy Lý Viên không thể nào đem đến cho ả được. Khi ăn nằm cùng Lý Viên, ả không khỏi xem ý ý là Hạng Thiếu Long, nhưng rốt cuộc ý ý đã làm ả quên đi mọi thứ. Không biết nếu gần gũi ổ NG không thì có cảm giác như thế nào. Nghĩ tới đây, thì giật mình, thầm tự trách vì sao khi gặp gã thì mọi ấn tượng về Lý Viên lập tức nhạt đi. Hạng Thiếu Long thấy vẻ mặt của ả thay đổi liên hồi, khí giận bốc lên, đứng phát dậy. Triệu Nhã giật mình, lấy làm lạ nhìn gã. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói. Phu nhân phải chăng đã yêu tên tiểu tử Lý Viên, cho nên mới trở nên lạnh nhạt với bỉ nhân như thế này. Triệu Nhã giật mình, kêu lên, ô, không. Lúc này ả không hiểu vì sao đối phương nói thẳng ra tâm sự của ả như vậy. Hạng Thiếu Long cười nói, y hề u này cũng chẳng sao, nhưng giả sử Lý Viên đánh cắp ngựa quý của ONG mỗ, ta nhất định không tha cho y hề. Nói rồi túi người cười một tiếng. Ta ra đường dạo một chốc, lát nữa sẽ lại về đây dự yến, để tránh cho chúng ta ngồi nhìn nhau khan. Chẳng biết nói chuyện gì mới phải. Triệu Nhã bị gã làm chưng hửng, đứng dậy, giận dỗi nói, ổ NG tiên sinh. Ngài nể mặt Triệu Nhã được không? Người ta trong lòng ngài chẳng bằng một thất ngựa hay sao? Lời nói ra mới biết mình đã hớ, bởi vì nói thế chẳng khác nào đã sánh mình với con ngựa của gã. Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nhìn ả, cảm thấy khoái trá, quay người ra ngoài cửa, nói với vẻ tỉnh như không, tên tiểu tử ấy thích đối đầu với lao tử, được. Ế ổ NG mô này thi triển thủ đoạn. Dành cho được Kỳ Yên Nhiên, đây nếm thử mùi vị bị kẻ khác hoành đao đoạt ái. Triệu Nhã vốn định đuổi theo nhưng nghe đến ba chữ Kỳ Yên Nhiên thì ngạc nhiên dừng lại. Nhưng ả không dám cười gã, bởi vì ngữ khí của gã thể hiện một niềm tin mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy khi gã đã nói ra thì tất nhiên sẽ làm được. Khi Hạng Thiếu Long biến mất ở ngoài cửa, trong lòng ả vẫn còn lẩm nhẩm bốn chữ hoành đao đoạt ái. Ôi! Cách dùng từ của gã thật mới mẻ và tuyệt vời, chẳng khác Hạng Thiếu Long là bao nhiêu. Đông ả chợt nhận ra Lý Viên vẫn hoàn toàn chưa thay thế được Hạng Thiếu Long, nghĩ tới đây, trong lòng rộn ràng nhưng không dám nghĩ nữa. Chân bước đi trên đường phố Hàm Ản, Hạng Thiếu Long thầm nghĩ đến cảnh chiến loạn sau khi Tiểu Bàn lên ngôi, trong lòng không khỏi sinh niềm cảm khái. Trên mảnh đất rộng lớn này, sau mấy trăm năm chiến loạn, thì đã đến giai đoạn hợp lại, mà chính một tay gã đã thúc đẩy cho sự thay đổi này. Nếu oi ả sử gã không đến thời đại này, thì những chuyện này có xảy ra không? Dù cho gã thông minh hơn người đến mức nào thì cũng không nghĩ ra được vấn đề này. Ổ NG Minh. Nghe tiếng gọi, Hạng Thiếu Long hoang mang, nhất thời không nhớ ổ NG không chính là mình, sau đó mới nhớ ra, quay đầu nhìn lại. Thì ra đó là Bình Sơn Hầu Hàn Sấm, bên cạnh còn có bảy tá tên tùy tùng, vừa nhìn đã biết đó là cao thủ, ai nấy tinh thần cũng sung mãn, dáng vẻ cao to. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, bị nhân cứ tưởng chỉ có bản thân mới thích dạo phố, không ngờ Bình Sơn Hầu cũng có nhã hứng này. Hàn Sấm mặt mũi lầm lì, không trả lời ngay, chờ đến gần rồi mới thân mật kéo tay gã nói, nào, hành quán của bổn hầu ở gần đây, đến đó hắn nói. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, không ngờ thái độ lạnh nhạt với mình trước kia của y giờ đây lại thay đổi 180 độ, từ Nam Cực chuyển thành Bắc Cực. Rồi đi theo y đến hành quán, vào trong sảnh ngồi xuống, 10 tên kiếm thủ vẫn đứng xung quanh, không khí rất nghiêm túc, có mùi vị của một cuộc đàm phán của các đại ca xã hội đen. Hàn Sấm không thèm mời trà rượu mà vào đề ngay. Lý Viên thật khốn nạn, chẳng nể mặt chúng ta thế nào, công nhiên đoạt thứ bổn hầu yêu thích, đáng ghét vô cùng. Hạng Thiếu Long ngã ngửa ra, thế ra y trước giờ vẫn sai người theo dõi Triệu Nhã, thấy Lý Viên chủ động đến tìm ả, lại lưu lại ở phu nhân phủ nên phát điên lên, xem một kẻ tình địch như mình là người cùng trận tuyến, song cũng có thể nói Hàm Sấm tự thấy bề ngoài, thân phận quyền thế, hơn hẳn Hạng Thiếu Long, cho nên không xem gã là địch, nhưng đối với Lý Viên thì khác. Từ đây có thể thấy rằng, Hàn Sấm đối với Triệu Nhã là thật lòng, thậm chí còn muốn đưa ả về nước Hàn để giữ làm của riêng, nhưng lý tưởng này đã bị Lý Viên phá hoại. Trong nhất thời không tìm được câu trả lời. Hàn Sấm trong mắt lộ hung quang, ổ NG huynh tại sao chưa đến một tuần trả mà đã bỏ ra. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ y chắc hẳn đang định đến chỗ Triệu Nhã để hỏi tội, thấy mình bỏ ra nên mới thay đổi chủ ý, đu hồi theo kéo mình về đây. Lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, ổ NG mổ ghét nhất là bị kẻ khác lạnh nhạt. Không đi thì ở lại đó làm cái gì, còn bà nó. Hàn Sấm thấy có người cùng cảnh ngộ, hư một tiếng nói, Bình Sơn Hầu ta đây một đời không biết đã gặp bao nhiêu nhân vật, nhưng chưa bao giờ thấy tên tiểu tử nào kiêu ngạo như thế, y là cái quái gì. Chẳng qua chỉ nhờ cái váy của đứa em gái, không hiểu Xuân Thân Quân tại sao lại coi trọng y như thế, nếu Lý Yên Yên không sinh con trai, ta xem y còn ỷ vào cái gì nữa. Hạng Thiếu Long đến lúc này vẫn chưa hiểu dụng ý y kéo mình đến đây, đối với một nhân vật quyền quý như y, không cần thiết phải tìm gã để bày tỏ tâm sự. Hàn Sấm mí môi, gan giọng nói, bổn hầu vì tránh không muốn đắc tội với người sở, ảnh hưởng đến đại kế hợp tung nên mới dằn lòng không tranh kỷ tài nữ với y ỉa, nào ngờ cả Triệu Nhã y ỉa cũng chẳng tha, chẳng trách nào từ khi y ỉa đến đây, ả dâm phụ Triệu Nhã ấy không màng đến ta nữa. Hạng Thiếu Long lúc này mới biết Hàn Sấm say mê Triệu Nhã đến mức ấy, thở dài nói, mỹ nữ trong thiên hạ rất nhiều, hầu ra đừng để ý đến ả thì hơn. Cho nên bỉ nhân chỉ yêu ngựa, ta tốt với ngựa thì chúng sẽ tốt lại với ta, tuyệt không có lòng khác, không khó dễ như tiểu nhân và nữ nhân. Hàn Sấm đang lặng lẽ thì bật cười lên, vỗ vai gã nói, lời của ổ NG huynh thật thú vị, nhưng phải giành lại cho được. Lý Viên này nói khoác không thẹn, ta phải xem kiếm pháp của y lợi hại đến cỡ nào. Hạng Thiếu Long thất kinh nói, hầu gia định ngày mai tự ra tay hay sao? Hàn Sấm nở nụ cười gian xảo ở khóe môi, hai mắt láo liên, hạ giọng nói, bổn hầu đâu có làm chuyện ngu ngốc đến thế. Ta đã sớm có bố trí, coi như là dạy cho Lý Viên một bài học, y ỉa sẽ không biết ta ra tay đâu. Hạng Thiếu Long biết y ỉa vốn là kẻ thích dùng âm mưu thủ đoạn, tuyệt sẽ không kể rõ tình tiết trong đó, chịu hé với mình về chuyện này thì đã coi mình là người đồng đạo, cố ý khen y ỉa, kẻ nào đắc tội với hầu gia quả thật là ngu ngốc. Hàn Sấm buồn bã dựa vào ghế, huề phải nói, chúng ta đã sớm ngán ngẩm người sở, từ trước tới nay, tam tấn chúng ta đánh nhau sống chết với nước Tần, bọn họ cứ đứng sau giật chân chúng ta. Có thể Lý Viên lần này sẽ báo với người Tần về kế hoạch hợp tung của chúng ta, lúc ấy nếu nước Tần ra tay trước, một trong số ấy chính là Tệ Quốc. Than ôi! Ta thật không hiểu Triệu Vương vì sao lại coi trọng ý gì đến thế. Rồi nhìn gã nói tiếp, ổ NG huynh có biết tại sao Hiếu Thành Vương đột nhiên lạnh nhạt với mình không, buổi tiệc hôm qua lại không mời ổ NG huynh. Hạng Thiếu Long cố ý làm ra vẻ giận dữ, gật đầu nói, chắc là lại vì tên tiểu tử Lý Viên ấy. Hàn Sấm thân mật vỗ vai gã nói, nơi này không giữ ngươi, tất có nơi khác, Tệ Quốc luôn mở rộng cửa đón chào ổ NG tiên sinh, nếu muốn đối phó Lý Viên, bổn hầu có thể hậu thuẫn cho tiên sinh. Hạng Thiếu Long lúc này mới cười thầm, thì ra đây chính là mục đích mà y lôi kéo mình, chính là nhờ đối phó Lý Viên, gã giả vờ cảm kích nói, bỉ nhân sẽ nhớ lấy lời này của hầu gia. Hàn Sấm trầm ngâm nói, bổn hầu thấy Yên Nhiên cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay Y Y, nếu có thể đoạt được mỹ nhân tuyệt thế ấy từ tay Y Y, thì còn khiến Y Y khó chịu hơn là giết Y Y. Hạng Thiếu Long than, kỷ tài nữ đâu có dễ giành lấy như vậy, bỉ nhân thấy Lý Viên chưa chắc đã giành được nàng. Hàn Sấm cười âm hiểm, nếu muốn nữ nhân cúi đầu thì có rất nhiều cách, ví dụ như cho nàng một ít xuân dược, còn sợ gì nàng vụt khỏi tay, nhưng muốn đơn độc cùng Kỷ Yên Nhiên thì rất khó. Nhưng hình như nàng rất khâm phục thuật nuôi ngựa của ONG huynh, nói không chừng. Ô, ONG huynh chắc hiểu ý ta. Hạng Thiếu Long trong lòng giận lắm, thầm kêu đê tiện, chuyện này không những hại Kỷ Yên Nhiên mà còn hại luôn cả mình. Tương nhiên, y hề u đó có nghĩa gã là ONG không thật sự. Một tài nữ được mọi người trong thiên hạ kính ngưỡng như Kỷ Yên Nhiên, nếu kẻ nào có hành vi cầm thú với nàng, chẳng phải sẽ trở thành một kẻ bị khắp thiên hạ phỉ nhổ hay sao? Lúc ấy Hàn Sấm chấp nhận thu nhận gã mới là chuyện lạ. Chỉ thấy cái kế mượn dao giết người thì đủ thấy Hàn Sấm có tâm thuật xấu xa đến cỡ nào. Giờ đây gã bắt đầu hiểu vì sao 6 nước cũng bị Tần tiêu diệt. Một trọng thần của quốc gia như Hàn Sấm, đại diện cho cả nước đến Hàm An bàn kế đánh Tần, nhưng lại để tâm nghĩ đến việc tranh hoa giành nguyệt, không thèm nghĩ đến chuyện chính, thì sao có thể làm được chuyện lớn. Nhìn lại tất cả 4 nước Hàn, Ngụy, Triệu, Sở đều là bọn tiểu nhân, chỉ có những nhân vật hùng tài đại lược như Lý Mục, Liêm Pha, Tín Lăng Quân thì làm sao đủ. Chỉ là không biết tình hình yên, thế ra sao? Hàn Sấm phất tay, lập tức có người đưa lên một bình nhỏ, Hàn Sấm cầm bình thuốc nhét vào tay Hạng Thiếu Long, dùng vẻ mặt chân thành nhất mà nói rằng, nỗi hận trong lòng bổn hầu chỉ nhờ tiên sinh giải rúm, nữ nhân rất lạ kỳ, dù là tam trinh cửu liệt, nhưng nếu tiên sinh giành được thân xác của nàng, sau đó sẽ quy thuận tiên sinh, Kỷ Yên Nhiên là nữ nhân, tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Ta thật khâm phục huynh. Hạng Thiếu Long mắng thầm trong bụng, nhưng vẫn hỏi rõ cách dùng, nhét bình thuốc vào trong người rồi nói, tại hạ còn phải xem tình hình như thế nào đã, thực ra hứng thú của tại hạ với nữ nhân không lớn như thế, nữ nhân làm sao tốt bằng ngựa. Hàn Sấm lại khích lệ một phen, nói toàn những lời tốt đẹp rồi mới cùng gã đến phu nhân phủ dự yến. Hạng Thiếu Long đợi gã vào phủ rồi vẫn dạo bước phía ngoài, chờ muộn một chút rồi mới nên ngang bước vào phu nhân phủ. Trong sân phu nhân phủ đã đầy xe ngựa, khi Triệu Đại dẫn gã vào trong phủ, hạ giọng nói, lúc nãy sau khi ngài đi phu nhân buồn rầu ngồi rất lâu, Quách Khai đến tìm mà không chịu tiếp, ONG ra thật tuyệt. Hạng Thiếu Long biết Y Liễu vẫn luôn mong muốn mình tha thứ cho Triệu Nhã, nhưng chén nước đã đổ thì không thể nào lấy lại được. Buổi tiệc được bày ở trong một căn nhà trệt, tiểu bày tiệc cũng giống như ở Quách gia, tức là mọi người ngồi quay quần thành vòng tròn trong sảnh. Tất cả những người đã dự yến ở Quách gia đều có mặt, bao gồm cả Quách Tú Nhi. Hạng Thiếu Long cứ tưởng Quách Tú Nhi sau chuyện đêm ấy thì không thèm gặp Lý Viên nữa, nhưng xem ra hình như không có chuyện gì. Ngoài những người này, còn có 4 người khác. Người thứ nhất đương nhiên là Kỷ Yên Nhiên, ngoài ra còn có Triệu Chi và Quách Hai, một người khác là một nam nhân khoảng 40 tuổi, ăn mặc sang trọng, khí độ hơn người, chỉ thấy hai mắt láo liên không ngừng, cho người ta có cảm giác kẻ này thích dùng cơ tâm. Khi chưa vào tiệc, cửa đại sảnh mở rộng, có thể nhìn thấy cây cỏ tốt tươi ở ngoài vườn. Mấy chục ngọn đèn treo lủng lẳng trên cành cây, khiến cho cả khu vườn sáng rực rỡ, có cảm giác huyền hoặc, nửa thực nửa ảo. Hạng Thiếu Long là người khách đến cuối cùng, phần lớn mọi người đều ra vườn ngắm đèn, phía trong chỉ có Triệu Mục, Quách Tùng, Nhạc Thừa, Triệu Bá, và kẻ có thân phận không rõ ràng kia. Triệu Mục thấy gã thì cười ha ha nói, ONG tiên sinh cớ gì lại đến trễ thế này, tí nữa phải phạt tiên sinh 3 ly, nào, hãy ra mắt cơ trọng tiên sinh. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên té ra đây là đặc sứ đại diện cho Đông Châu quân, thúc đẩy việc hợp tung 6 nước đánh Tần, vội vàng thi lễ. Cơ trọng rất coi trọng lễ tiết, làm cho Hạng Thiếu Long cũng phải thi lễ với kẻ tùy tùng theo ý ỉa, khách khí mấy câu, tuy cơ trọng có vẻ cung kính, nhưng rõ ràng chẳng coi kẻ nuôi ngựa này vào đâu. Chủ đề cuộc nói chuyện lúc nãy là nói những lời đại khái như Tần Trang Tương Vương là kẻ vô dụng, trọng dụng Lã Bất Vi, tất sẽ khiến cho nước Tần xảy ra nội loạn chẳng hạn. Hạng Thiếu Long nào có bụng dạ để nghe. Bước ra ngoài vườn hoa. Gã vừa bước vào vườn hoa, 3 đôi mắt đã nhìn tới. Kỷ Yên Nhiên vừa thấy gã thì mắt đã sáng lên không thể che giấu được. Triệu Chi thì lườm lườm nhìn gã rồi quay mặt đi, rõ ràng chưa hết giận. Triệu Nhã tựa như vẫn chờ sự xuất hiện của gã, mặt ngọc nở nụ cười, vui vẻ nói, ONG tiên sinh mau đến đây, chúng tôi đang thảo luận một vấn đề rất thú vị. Hạng Thiếu Long nhìn qua, chỉ thấy mọi người đang tập trung trên cây cầu đá giữa vườn, phía dưới là dòng suối nhỏ trong veo đang chạy quanh co. Cách cây cầu vài trượng là một mặt hồ, trong hồ có một tảng đá kỳ lạ, có thể thấy bề ngoài Triệu Nhã có vẻ lả lơi nhưng cũng là một nữ tử có kiến thức. Kỷ Yên Nhiên nhàn nhã dựa vào lan can cầu, còn Lý Viên đang đứng cạnh chỉ cho nàng các loài cá đang tung tăng bơi lội phía dưới, dáng vẻ rất ân cần. Quách Tú Nhi và Triệu Chi đã quen biết nhau, ngồi trên một tảng đá ở đầu cầu, xem ra đang thưởng thức khu vườn đẹp đẽ đầy đèn hoa. Quách Tú Nhi thì đang nhìn gã dò xét. Hàn Sấm và Quách Khai đứng hai bên Triệu Nhã ở giữa cầu, đối lưng lại với Kỷ Yên Nhiên và Lý Viên. Hạng Thiếu Long bước lên cầu, trước tiên thi lễ với Quách Tú Nhi và Triệu Chi. Triệu Chi miễn cưỡng trả lễ, Quách Tú Nhi thì tặng thêm cho gã một nụ cười ngọt ngào. Hạng Thiếu Long tuy thấy sao xuyến trong lòng, nhưng biết thiếu nữ này không thể đụng được, nói cho cùng Quách Gia và Ô Gia đã vào thế không thể đội trời chung nữa. Khi gã bước lên cầu, Kỷ Yên Nhiên không thèm để ý đến Lý Viên nữa, xoay người lại cười, "ONG tiên sinh. Chúng tôi đang bàn luận về ý nghĩa của sự sống chết, không biết tiên sinh có cao kiến gì chăng?" Hạng Thiếu Long biết giai nhân này thích nhất là bàn luận, trên thì từ chuyện trị nước, dưới thì đến những chuyện như sinh mạng, như cuộc sống có ý nghĩa gì, đều thích bàn cãi. Y chính là thời đại trăm nhà đua tiếng, bùng nổ tư tưởng, đây là thói quen rất thịnh hành của giới quyền quý và danh sĩ, giống như trước đây những người như Lao Trang, Khổng Tử, suốt ngày đều thích bàn bạc đạo lý nhân sinh. Ảng tiếc rằng, gã nhận thức không nhiều về vấn đề này, tuy biết rõ rằng Kỷ Yên Nhiên đang tạo cơ hội mình biểu hiện, để nàng có lý do để theo đuổi gã, còn gã thì lòng muốn lắm nhưng không thể nói được. Cười gượng nói, bị nhân là kẻ thô kệch, làm sao hiểu được đạo lý sâu xa. Kỷ Yên Nhiên còn tưởng gã tạm lui để tiến, chưa kịp trả lời thì Lý Viên đã chen vào, "Ảng tiếc Châu tiên sinh không có ở đây, nếu không, những lời ông ta nói chắc chắn sẽ tuyệt vời vô cùng. Này, hay là chúng ta hãy thỉnh giáo những điều tâm đắc trong việc nuôi ngựa của ONG tiên sinh." Ai có lòng để ý vừa nghe đều biết Y Dìa đang ngầm hạ uy thế của Hạng Thiếu Long, bảo gã ngoài chuyện ngựa thì chẳng hiểu gì cả. Trong thời đại này, nuôi ngựa chỉ là một nghề thấp kém, cho nên Y Dìa đang cố ý mỉa mai thân phận của Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long thầm giận trong lòng, nhưng sợ hơn là Y Dìa lại hỏi dẫn tới về chuyện nuôi ngựa, gã tuy đã cố gắng học hỏi rất nhiều về mặt này nhưng rốt cuộc vẫn có hạn, giả vờ không thèm để ý, nói, "Các vị bàn luận lâu như thế, nhất định là đã có kết luận, hay là hãy nói ra để ONG mỗ được học hỏi." Quách Khai nói, "Ta thì vẫn cứ tin câu chưa biết chuyện người thì làm sao biết chuyện quỷ, cho nên không muốn nghĩ đến chuyện sống chết làm gì." Triệu Nhã rõ ràng rất có hứng thú, cười nói, "Quách đại phu thật xảo quyệt, chỉ biết né tránh, không chịu đối mặt với vấn đề quan trọng nhất của cuộc đời." Lý Viên kiêu ngạo nói, "Chúng ta làm chuyện gì cũng phải nói đến mục đích, tại sao không tìm hiểu về sự tồn tại của mình? Trời cao đã cho chúng ta sinh mệnh quý giá, cũng giống như ngọn đèn đang treo trên cây này vậy, phải cháy cho thật sáng, như vậy mới không uổng kiếp này." Ngay cả Hạng Thiếu Long cũng phải thừa nhận người này nói chuyện rất sinh động, lại nhìn các nữ nhân, Triệu Nhã thì hai mắt lộ vẻ say đắm, Kỷ Yên Nhiên thì rất chú ý nghe, ở phía đầu cầu Triệu Chi và Quách Tú Nhi cũng không nói chuyện riêng nữa mà lắng nghe. Hạng Thiếu Long thầm kêu không hay, đánh liều nói, "Lời Lý Huynh nói chỉ là thái độ đối với cuộc sống, mà chẳng đưa ra kết luận gì có ý nghĩa đối với sự sống chết." Quách Khai và Hàn Sấm đều lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ suy nghĩ và sự quan sát của con người thô lỗ này lại tinh tế đến thế. Lý Viên cười ha ha nói, "ONG tiên sinh nói rất hay, nhưng Trang Chu đã nói ớ kỳ trí tiểu, cầu khiếu kỳ trí đại nhi vực, tất mê loạn nhi bất đăng tự đắc. Một ngày chúng ta còn bị hạn chế trong sự sinh tử, thủy chung không thể tìm ra được câu đáp án có liên quan đến sự sinh tử, cũng giống như con sâu mùa hạ, không biết băng tuyết mùa đông là gì. Cho nên chúng ta chỉ có một cách, đó là xác lập thái độ tích cực, để tránh sinh mệnh trôi qua một cách lãng phí." Y Dìa nói một cách lưu loát, lại còn phối hợp với tình cảm, quả thật có mê lực làm nghiêng ngả một người khác, chả trách nào Kỷ Yên Nhiên nhìn gã bằng đôi mắt khác. Hạng Thiếu Long nhất thời á khẩu không nói được. Lý Viên thấy vẻ mặt gã như thế, trong bụng cười thầm, nào chịu buông tha, cố làm ra vẻ khiêm nhường, cầu thị nói, "ONG huynh có thái độ như thế nào đối với cuộc đời?" Hạng Thiếu Long muốn có thể tìm lời nào đó để nói bừa, nhưng muốn nói sâu sắc hơn ý thì thật là lực bất tòng tâm. Hàn Sấm giờ đây đang đứng cùng trận tuyến, giải vây rúng gã, cuộc thảo luận đêm nay vừa đặc biệt vừa tuyệt vời, dừng ở đây chờ khi nhập tiệc rồi nói tiếp. Triệu Nhã trách, "Ảng nói cao hứng như thế, lại phải nhập tiệc, Triệu Nhã còn phải nghe cao luận của Lý tiên sinh nữa." Kỷ Yên Nhiên dịu dàng nói, "ONG tiên sinh vẫn chưa có cơ hội lên tiếng mà." Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Kỷ Yên Nhiên, lại nhớ rằng mình phải có nhiệm vụ công khai theo đuổi nàng, làm sao có thể co đầu rút cổ như thế này được. Áng lúc kêu khổ thì trong đầu chợt nhớ lại một câu chuyện đã từng nghe được ở thời hiện đại, có thể sẽ giải vây được cho mình lúc này. Rồi bước lên phía trước, bên cạnh Kỷ Yên Nhiên, nhìn nàng bằng ánh mắt say đắm, rồi quay sang Triệu Nhã mỉm cười, xoay người lại, hai tay đặt lên thành cầu, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm. Trăng đêm nay sáng vằng vặc, vừa tròn mà vừa gần gũi. Mọi người đều biết gã có lời muốn nói. Chỉ là không ngờ gã nói ra còn cao minh hơn cả Lý Viên, ai nấy đều chú ý lắng nghe. Còn Lý Viên thì mỉm cười mỉm ai. Kỳ Yên Nhiên nhắm mắt lại, nàng có lòng tin Hạng Thiếu Long sẽ nói ra những triết lý sâu sắc. Ôi y với nàng, không có gì thú vị hơn là suy nghĩ đến vấn đề cuộc đời, đó cũng chính là nguyên nhân nàng kết bạn với Châu Diễn, nàng yêu Hạng Thiếu Long cũng bởi vì lời gã nói rất mới mẻ, đặc biệt, không giống với kẻ khác. Hạng Thiếu Long dùng cái giọng khàn khàn, chậm rãi nói, có một lữ khách đang đi trong sa mạc, đột nhiên phía sau xuất hiện một bầy sói, đuổi theo, bao vây y. Mọi người đều ngạc nhiên, đồng thời rất chú ý, không ngờ gã bỗng nhiên kể chuyện. Cũng giống như Trang Chu thích dùng ngụ ngôn để giải thích cho tư tưởng của mình. Giọng nói Hạng Thiếu Long vọng lại trong đêm tĩnh mịch, có một sức truyền cảm và sự bí hiểm khó tả, nhất là nội dung của nó lại liên quan đến vấn đề sinh tử. Chỉ nghe gã tiếp tục nói rất chậm, y lìa giật mình, chạy thục mạng, cố gắng vì sinh mệnh của mình. Quách Tú Nhi kêu a lên một tiếng nói, trong sa mạc làm sao chạy nhanh hơn sói được, y lìa chết chắc thôi. Mọi người đều buồn cười nhưng không trả lời, bởi vì đều muốn nghe tiếp, cả Lý Viên cũng thế, nhưng khi thấy Kỳ Yên Nhiên đang nhắm mắt và dáng vẻ ngoan ngoan đứng nghe, không khỏi cảm thấy đố kỳ điên cuồng. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, ẩm sợ. Tiền khi bầy sói kia đuổi kịp, y thấy trước mặt mình một miệng giếng không biết sâu bao nhiêu, nên ngảy hào xuống. Triệu Nhã thở phào nói, miệng giếng ấy, nhất định có nước đúng không? Hạng Thiếu Long túi đầu nhìn khe suối nhỏ, lắc đầu nói, không những không có nước mà còn có nhiều rắn độc. Thấy thức ăn trước mắt đều ngóc đầu thẻ lưỡi để chờ đợi. Yên lúc này thì bọn Kỳ Yên Nhiên đều a lên một tiếng, mở to đôi mắt, quay người lại, nhìn gã nói, làm sao đây? Vậy thà quay đầu chống lại bầy sói, rắn độc còn đáng sợ hơn cả sói nữa. Hàn Sấm cười nói, nữ tử đều sợ rắn cả, Kỳ tiểu thư cũng không ngoại lệ. Hạng Thiếu Long nhìn Kỳ Yên Nhiên, dịu dàng nói, trong lúc hoảng hốt, y cờ quạng tay chân muốn tìm thứ gì đó để tự giúp mình, không ngờ trời đã giúp người. Y chụp được một nhánh cây nằm ngang miệng giếng, thế là y lơ lửng ở đó, mọi người đều không lên tiếng, tưởng rằng đây chính là phần kết thúc của câu chuyện. Ánh mắt Triệu Nhã sáng lên, lúc này trong lòng ả chỉ có gã ONG không khó lường hơn cả Lý Viên này. Hạng Thiếu Long nói, vì thế ở trên có sói, phía dưới có rắn độc, song người đó tuy lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, nhưng tạm thời vẫn an toàn. Mọi người đều có vẻ hiểu ra. Y hề u Hạng Thiếu Long nói chính là điều mà mỗi người đều gặp phải, thử hỏi giữa sự sống chết. Ai chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan. Chỉ nghe gã nói tiếp, khi y y thở phào, một âm thanh kỳ lạ truyền vào tai y y y ngạc nhiên nhìn, hoàng hồn phát hiện ra có một bầy chuột đang gặm gốc cây, thế là y y không cầm cự được bao lâu nữa. Quách Tú Nhi và Triệu Nhã đồng thời kêu hoảng. Hạng Thiếu Long nhìn Kỳ Yên Nhiên say đắm, giống như chỉ nói cho một mình nàng nghe, trong giờ khắc sinh tử ấy, y y thấy trên chiếc lá trước mặt có một giọt mật ong, vì thế y y quên đi bầy sói phía trên, bầy rắn độc phía dưới, cũng quên đi việc mình sắp bị rơi xuống. Nhắm mắt lại, thè lưỡi ra, chú ý thưởng thức vị ngọt của giọt mật ong. Trên cầu đều im lặng, chỉ nghe tiếng suối chảy rót rách phía dưới. Hạng Thiếu Long vươn vai người rồi nói, ồ y với lao tử, giọt mật ấy chính là ý nghĩa của cuộc sống. Không ai lên tiếng, cả hai kẻ chỉ biết theo đuổi lợi lộc, công danh, địa vị là Quách Khai và Hàn Sấm đều dâng lên nỗi niềm tâm sự cùng có cảm nhận như nhau. Lý Viên thấy mọi người đều bị lay động bởi lối so sánh chứa đầy tư tưởng sâu sắc của Hạng Thiếu Long, trong lòng không phục. Nên phá vỡ không khí im lặng nói, ngụ ngôn ấy có từ đâu? Hạng Thiếu Long cười nói, là ngựa nói với ta, rồi ha ha cười lớn nói, bị nhân đã đói bụng.